Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, ngủ đông người. Đông Thần Châu, cực bắc chi địa, vạn dặm tuyết bay. Mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết, cả ngày không thấy ánh nắng, mênh mông lại lạnh lẽo. Ở phương xa một tòa nguy nga băng sơn bên trên, mấy trăm vị thanh tráng niên mặc rách dưới lông nhung áo da thú, đứng khổng lồ ngoài trời trong động băng, ngay tại xúc tuyết đục băng. Cái thời tiết mắc toi này, lúc nào là cái đầu. Trời đông ra rét, bọn hắn bị đông cứng đắc thủ chân trở nên cứng, gương mặt tím xanh, hận không thể về nhà lao bà hài tử nhiệt kháng đầu. Bất quá khi lưu ý đến đội ngũ phía sau thiếu niên tóc xám, cũng hâm mộ cắn răng. Thiếu niên thân hình thẳng tắp, mặc một bộ đơn bạc trường sam màu đen, một đôi ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, xuyên suốt lấy kiên nghị quang trạch. Quân Thiên mới vừa tròn 16, khí chất dương cương, không chỉ có không sợ rét lạnh, canh sáng sinh thần lực, hàng xóm Trương tỷ cũng nói hắn đột nhiên như đầu trâu, tương lai nhất định có thể trở thành người tu hành. Ta đã 3 ngày không có đào ra đồ vật, nếu là tại dạng này xuống dưới, tiểu muội liền muốn đói bụng. Quân Thiên âm thầm lo lắng, hắn thở nhỏ sinh trưởng ở Bắc Cực, sinh hoạt tại phụ cận tiểu trấn bên trên, minh bạch lương thực quý giá, chớ nói chi là áo đông chăn đông những thứ này hút hàng hàng hóa, giống như tính mệnh quý giá. Tương truyền, vạn cổ trước mảnh thế giới này, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, bách tính không cần làm thức ăn phát sầu, hơn có thể mỗi ngày phơi nắng, nhưng trong vòng một đêm hoàn cảnh chuyển biến xấu, bạo tuyết như biển, che giấu toàn bộ đại địa, hóa thành mênh mông băng tuyết quốc gia. Ngày trước, dù cho là Bắc Cực động thiên thánh địa, cũng vĩnh viễn mai táng tại sông băng hạ. Mà cái này bao năm qua lịch đại, tới trước tìm kiếm thánh địa bảo tàng thám hiểm giả nhiều vô số kể. Trời lập tức liền đen, hôm nay nếu là lại đào không ra đồ vật, cũng mẹ nó đi uống gió tây bắc. Trong gió lạnh có tiếng mắng chửi truyền đến, đội trưởng Hoàng Đức ngay tại vừa đi vừa về tuần tra, hắn mặc tử sắc lông trồn áo, thân thể khôi ngô hùng trắng, cho dù cách xa nhau rất xa, vẫn như cũ mang cho Quân Thiên nặng nề cảm giác áp bách. Cái này phương viên vạn dặm đều là hoàng gia lãnh địa, Hoàng Đức là hoàng gia khởi nguyên giả, đã từng sinh hoạt tại phồn hoa đông vực, nhưng bởi vì phạm vào sai lầm lớn, bị gia tộc xung quân mảnh này vùng đất nghèo nàn, làm giám thị bảo tàng đào móc công trình khổ sai sự tình. Bắc Cực ban đêm rất lạnh, chết có người đều là trạng thái bình thường. Cái này ung dung vạn năm tuyết nguyệt, một chút địa vực vẫn như cũ lắng đọng lượng lớn hàn khí, là nhân loại khó mà tham gia sinh mệnh cấm khu. Bầu trời vậy mà sắp tối rồi, lại làm không công một ngày. Quân Thiên thở dài, hắn bắp thịt cả người đau nhức, nhưng khi nhìn thấy huyền băng xúc trên tiểu muội bôi lên hoạt bát đồ án, ánh mắt lập tức vô cùng kiên định. Tiếp lấy đảo, hắn cắn răng, trên mặt anh tuấn tràn đầy bất khuất chi sắc, một đầu trời sinh mái tóc dài màu xám choàng tại đầu vai, thân ảnh tại gió tuyết đầy trời bên trong, liều mạng mở băng cứng. Chờ ta kiếm được đầy đủ tiền, mua được tiếp nhận khởi nguyên nghi thức danh lệch, trở thành khởi nguyên giả, tương lai liền có thể mang theo tiểu muội rời đi Bắc Cực, nếu không suốt đời đều là hoàng gia kiếm tiền công cụ người, cơm cũng ăn không đủ no. Quân Thiên ở trong lòng gào thét, Bắc Cực cương vực bao la, phàm nhân đi đến 10 thế cũng không đến được cuối cùng, chớ nói chi là dọc đường bên trong gặp phải cánh đồng tuyết sinh vật công kích. Từ nhỏ Quân Thiên liền minh bạch, trở thành khởi nguyên giả liền có thể vượt qua rời đi, tiến về đông vực sinh hoạt. Hắn không hiểu rõ đông vực, nhưng rõ ràng đông vực đất rộng của nhiều, đời đời cường giả xuất hiện lớp lớp, đối với hắn mà nói phảng phất thế ngoại tịch thổ, chỉ có thể nhìn mà thèm. Phanh! Quân Thiên bỗng nhiên huy động hắc sắc huyền băng xúc, tạo ra một cái băng cứng khe hở, bất quá lại chạm đến. Cứng rắn vật. Xuất hàng. Quân Thiên nội tâm vui mừng, cấp tốc đào lên mảnh này tầng băng, xoay người nhặt lên tràn đầy băng xương vật, dọn dẹp sạch sẽ đi sau hiện giờ là năm đấm lớn cựu sắc viên ngói, cầm trong tay nặng trịch trịch. Quân Thiên ra mặt hơi run rẩy, hắn muốn là vạn cổ trước đồ vật tàn phiến, hay là chưa băng liệt bí cốt bảo thư, đến nỗi lợp nhà viên ngói có thể có cái gì giá trị. Nhưng nhường hắn ngạc nhiên là, viên ngói trên dày đặc rườm rà hoa văn, đang đứng xem con mắt ẩn ẩn biến thành màu đen, có cảm giác hôn mê, như muốn nằm xuống nằm ngáy o o. Trời ạ, phía trên này khắc theo nét vẽ khó nói là truyền thừa kinh văn. Quân Thiên trái tim run rẩy dữ dội, vạn cổ trước kinh văn giá trị liên thành, nếu có thể cùng hủy diệt thánh địa dính dáng đến liên quan càng là vô giá, hắn đều có chút không thể tin được đây là bản thân móc ra. Đào ra cái gì? Lấy ra ta xem một chút. Lạnh lùng lời nói đột nhiên truyền đến, cái này khiến Quân Thiên nụ cười trên mặt cứng ngắc ở. Hoàng Đức nổi danh bụng dạ độc ác, trước kia liền nuốt riêng qua hắn đào ra không chọn vẹn đồ vật, nói là bảo vệ phí. Trở ngại thực lực cách xa, Quân Thiên chỉ có thể ẩn nhẫn. Hắn vô cùng rõ ràng, Bắc Cực bách tính mặc dù thế hệ sinh hoạt tại bảo tàng khu, nhưng khắp nơi cường tộc phi ngựa khoanh đất, phàm nhân giống như nô lệ, duy chỉ có đào ra bảo tàng khả năng đổi lấy đến đồ dùng hàng ngày, nếu không chết đói đầu đường cũng không ai để ý tới. Tư đảo, không bị Chu Cựu tộc đã là mộ tổ bước lên khói xanh. Cái gì? Quân Thiên không hợp thói thường phát hiện viên ngói biến mất trong tay, nội tâm của hắn lấp đầy không thể tưởng tượng, nhưng khi nhìn thấy nơi xa đi tới Hoàng Đức, Quân Thiên cấp tốc chấn định, sắc mặt lạnh nhạt giải thích. Đức ca, mới vừa rồi là ta nhìn hoa mắt, chính là một đoàn băng ngũ cục. Hoàng Đức liếc nhìn trước mặt trầm ổn đứng thẳng thiếu niên tóc xám, khóe miệng lóe ra một vòng tàn nhẫn, khởi nguyên giả sức quan sát há có thể là phàm nhân có thể lý giải, hắn vừa rồi rõ ràng lưu ý đến cựu sát vật. Quân Thiên tâm sắp nhấc đến cổ họng, nhưng hắn cái gì đều không làm được, khắc chế tâm tình khẩn trương, bảo trì bình ổn hô hấp, đứng tại chỗ tùy ý Hoàng Đức điều tra. Tùy ý tìm tòi mấy lần, Hoàng Đức đem Quân Thiên trong ngực đỏ khăn quàng cổ kéo tới, ánh mắt cũng không lưu dấu vết quét mắt Quân Thiên cái bụng, hỏi: "Khăn quàng cổ ở đâu ra?" "Đức ca, đây là ta tiểu muội khăn quàng cổ, cũng không phải móc ra." Quân Thiên giải thích, trong nhà liền đầu này đông vải khăn quàng cổ, mỗi lần xuất công tiểu muội đều sẽ giao cho mình giữ ấm. Hoàng Đức đem khăn quàng cổ đặt ở chóp mũi, ngửi được một vòng nữ nhi ra mùi thơm ngát mùi thơm cơ thể, ánh mắt lập tức tà ác không gì sánh được. Muội muội trên người vị, khà khà, thật mạnh. Hoàng Đức nghe răng cười một tiếng, ngươi nhường muội muội tới nhà ta ngồi một chút, Đức ca cho nàng làm tốt ăn. Tên xuất sinh này. Quân Thiên trợn mắt tròn xoe, đáy lòng thiêu đốt ra một đoàn hừng hực liên hỏa, suýt nữa vung mạnh trong tay huyền băng xúc đập nát đầu của hắn. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Đức sắc mặt tâm trầm, hắn vô vô Quân Thiên bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên, lạnh lẽo nói, đừng ở lão tử trước mặt cuồng, nếu không ngươi nếu là chết rồi, ai là ta kiếm tiền? Quân Thiên phẫn nộ tới cực điểm, hàm răng cũng cắn vang lên kẹt kẹt, nhưng đối mặt hiện thực tàn khốc, hắn cố nén quất đục, túi đầu xuống, tiếp tục mở đục băng cứng. Thật là một cái phế vật. Gió tuyết gào thét ngoài trời cái hố bên trong, Quân Thiên ngẩng đầu nhìn chăm chú rời đi Hoàng Đức, hắn ánh mắt rất lạnh, đầy ngập nộ huyết sắp phá thể mà ra. Bất quá suy nghĩ một chút tự thân, Quân Thiên trầm mặc túi đầu xuống, tiếp tục đục băng. Trong lúc đó, Quân Thiên cảm nhận được hơi lạnh tấu xương, hắn không chịu được dùng mình. Đó là cái gì? Quân Thiên kinh hãi, phía trước băng cứng trong cái khe vậy mà đào ra một cái trắng loáng như ngọc cánh tay. Trung quanh anh động một mảnh, đào được cánh tay ngọc hoàn chỉnh không thiếu sót, từng chiếc ngón tay ngọc tinh tế thon dài, dùng băng cơ ngọc cốt xương chi không đủ. Ha ha ha! Hoàng Đức cuồng hỉ cười to, hoàng gia đối với chôn sâu đóng băng thi thể cảm thấy hứng thú vô cùng, chớ nói chi là đóng băng vạn năm còn vẫn còn tồn tại sinh mệnh lực, khi còn sống quả quyết là danh chấn thiên hạ nữ cường giả. Phát hiện Hoàng Đức vậy mà ôm cánh tay ngọc cùng thân, Quân Thiên ghét cay ghét đắng tới cực điểm, chết đi nhiều năm như vậy còn muốn kinh nhận, người bình thường ai có thể làm được? Đồng dạng hắn ánh mắt dị dạng, viên ngói, cánh tay ngọc, khó nói đào được bảo tàng khu hồi tâm. Dù sao tòa này núi tuyết vừa mới mở đào một tháng, hẳn là nơi này là vạn cổ trước một vị nào đó cường giả động phủ hay sao? Hoàng Đức lo lắng để lộ tin tức dẫn tới phiền phức, tuyên bố bọn hắn đều phải để lại túc. Nơi này thợ mỏ giận mà không dám nói gì, mặc dù bọn hắn mang đến chống cự hàn lưu lều vải cùng chậu than, nhưng muốn sống qua một đêm này sợ rằng sẽ bệnh nặng một trận. Màn đêm buông xuống, mênh mông cánh đồng tuyết mông lung một tầng quỷ dị đỏ thẫm. Quân Thiên đứng ở đỉnh núi, hai mắt thanh tịnh mà có thần, hắn nhìn về phương xa, tựa hồ nhìn thấy một tầng máu tươi tại cánh đồng tuyết chảy xuôi, bộc lộ ra viễn cổ bi thương tức. Quân Thiên che lấy lồng ngực, đột nhiên rất khó chịu, không biết vì sao muốn thương tâm. Bóng đêm thâm trầm, Quân Thiên ngồi tại trong lều vải chiếu rơm bên trên, gặm cứng rắn hoa màu màn đầu, từ đầu đến cuối bù trừ lẫn nhau mất viên ngói canh cánh trong lòng. Lạnh quá. Phía ngoài nhiệt độ không khí tiếp tục giảm xuống, Quân Thiên gương mặt tái nhợt, toàn thân băng lãnh, vừa muốn thiêu đốt chậu than sưởi ấm, liền cắn răng từ bỏ. Hắn mới vừa nằm tại chiếu rơm trên giãn ra thân thể, đại não đông nhiên u ám, ánh mắt mơ hồ cùng hắc ám, nhưng lại thấy được viên ngói. Quân Thiên tâm thần rung động, trực giác nói cho hắn biết viên ngói trong đầu chìm nổi. Đây là cái gì chí bảo? Quân Thiên cảm thấy không thể tưởng tượng, thời gian dần trôi qua, hắn có thể cẩn thận nghe được viên ngói truyền đến cổ lão tế tự âm, dùng suy nghĩ của hắn rơi vào một vùng tăm tối không gian. Kiểm chắc, huyết mạch. Không có chút nào tình cảm lạnh lùng lời nói quanh quẩn trong bóng đêm, phản phất máy móc bánh răng ở bên tai nhẹ nhàng chuyển động. Kiểm chắc, linh hồn ấn ký. Kiểm chắc, sinh mạng thể trinh. Những lời này đắng chát khó hiểu, nhưng cẩn thận phẩm vị có thể minh bạch ý tứ. Đồng thời, có cỗ kỳ dị năng lượng tại thể nội chảy xuôi, Quân Thiên cảm thấy nhục thân cũng bị xé mở, linh hồn cũng bị vỡ vụn, nhưng là quá trình không có bất kỳ cái gì thống khổ. Đây là tại làm gì? Nhân tộc sinh mạng thể, kiểm tra thông qua, phía dưới bắt đầu kiểm tra thiên phú. Trong chốc lát, nhất trọng khủng bố hàn khí bao phủ thân thể, Quân Thiên bị đóng băng, tính cả linh hồn cũng không ngoại lệ, nhưng là hắn thân thể kháng lạnh lực cực mạnh, mạch đập đang nhảy nhót, con mắt tại chuyển động. Kiểm tra thông qua, hoan nên ngủ đông người trở về. Mở ra tổ đỉnh, triển khai sinh mệnh khởi nguyên đường. Quân Thiên cảm thấy thân thể phiêu lưu tại hắc ám hà lưu bên trong, hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có cảm xúc đang kích động, khởi nguyên đường. Muốn mở ra khởi nguyên đường. Tấu chương xong. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 2, sinh mệnh khởi nguyên. Quân Thiên tinh thần hoảng hốt, cảm thấy rời đi Bắc Cực chi địa, rơi vào một vùng tăm tối thâm nguyên. Không, nơi này càng giống là một cái rét lạnh cùng hắc ám thế giới, tràn đầy khí tức tử vong nồng nặc, cực hạn kiểm chế. Quân Thiên đưa thân vào trong bóng tối, nằm tại lạnh buốt nát đất bên trên, nhìn qua u ám thương khung, ẩn ẩn nhìn thấy từng sợi tà dương tại bắn ra, nhưng lại xa xôi đến khó lấy chạm đến. Mặt trời. Quân Thiên nỗi lòng chập trùng, hắn đã hơn 3 năm chưa từng gặp qua ánh nắng. Rất nhanh hắn phát hiện trước mặt có một tòa thấp bé công trình kiến trúc, toàn thân lấy cựu sắc viên ngói luy thế mà thành, ở trong bóng tối vô tận hiện ra sáng bóng trong suốt. Viên ngói. Quân Thiên kinh dị, khó nói là trong đầu viên ngói đem hắn đưa đến mảnh này thế giới thần bí. Theo công trình kiến trúc tổng thể cách cục đến xem, Quân Thiên cảm thấy cùng trước kia xa xa thấy qua khởi nguyên đài có chút cùng loại. Khởi nguyên đài là tiếp nhận khởi nguyên nghi thức thạch đài, hắn không đơn giản có thể giúp phàm nhân mở ra khởi nguyên đường, càng là trải trợ tu luyện bảo vật, bình thường cũng nắm giữ tại cường tộc trong tay. Cái gì là khởi nguyên đường? Nhân loại nhục thân tiên sinh yếu đuối, chỉ có hoàn thành khởi nguyên nghi thức, liền có thể thổ nạp tiên địa tinh hoa, tới nhuần thể chất trưởng thành, mà một khi kích phát ra nhục thân mệnh luân, liền có thể xưng là khởi nguyên giả. Mệnh luân là cất giữ sinh mệnh năng lượng mối quan hệ, giống như là nhân thể sinh mệnh hải nhãn, nhưng một chút hoàn thành khởi nguyên nghi thức phàm nhân, bởi vì thể chất tiềm năng có hạn, cố gắng cả đời đều không thể mở ra mệnh luân. Vì vậy, khởi nguyên giả đệ nhất thống lĩnh vực là mệnh luân cảnh, chia làm cửu trọng thiên. Ông ngoong. Phút chốc, thấp bé tổ đình nở rộ thanh huy, hắn tựa hồ đứng sừng sững ở trong vực sâu hắc ám viễn cổ thần miếu. Những cái kia viên ngói bốc hơi sán lạn hào quang, đều vẩy xuống ở trên người hắn. Hào quang giống như ôn tuyền mưa xuân, thẩm thấu đến huyết nục, cốt cách, tạng phủ bên trong, toàn thân nóng hầm hập, vô cùng thoải mái dễ chịu. Đây là tại khởi nguyên sao? Quân Thiên cảm giác được ngủ say thể chất bị tỉnh lại, toàn thân nóng bỏng, cơ thể sáng lên, đặc biệt có một cỗ đồng bộ sinh mệnh năng lượng tại toàn thân bên trong hiện ra. Thời gian ngắn, Quân Thiên rình mò đến khởi nguyên ảo diệu, nhân thể phảng phất khô héo hạt giống đạt được mưa móc tầm bổ, triển khai khỏe mạnh trưởng thành. Mưa móc dĩ nhiên chính là hào quang, hắn tỉnh lại Quân Thiên thể chất, cũng cùng hắn giao hòa, dẫn đến đản sinh sinh mệnh năng lượng tăng phúc một mảng lớn. Âm vang ở giữa, vực sâu hắc ám như vẽ quyển vỡ tan, Quân Thiên trở về hiện thực. Hắn đung nhiên bò lên, một mặt chưa tỉnh hồn, rất nhanh thấy rõ đến nhục thân tràn ngập tràn đầy tinh lực, giữa lúc giơ tay nhấc chân lộ ra cường đại lực cảm giác. Hắn tại trong lều vải triển khai trắc nghiệm, Quân Thiên chấn kinh phát hiện vô luận tốc độ, lực lượng, độ cứng, ngũ tạng lục phủ, toàn bộ cũng đề cao gấp 2-3 lần. Tổ đình năng lượng không khỏi quá bất hợp lý. Quân Thiên rung động là, từ bên ngoài sắc trời đến xem, tựa như trong chốc lát theo khởi nguyên bên trong tỉnh lại, theo trong ngủ mê hoàn thành sinh mệnh khôi phục, thể chất liền được đáng sợ trưởng thành. Viên ngói vẫn còn. Quân Thiên nhắm mắt lại, minh tưởng quan sát, phát hiện trong đầu viên ngói sắc thái ảm đạm, cùng lúc trước có chút khác biệt. Có lẽ viên ngói có năng lượng, đã năng lượng hao hết, ta liền cũng chỉ có thể rời đi tổ đỉnh, không biết viên ngói năng lượng có thể được bổ sung sao. Quân Thiên kích động trong lòng, hắn chưa hề hưng phấn như vậy cùng kích động qua, minh bạch đây là cải biến vận mệnh, tương lai sẽ có tốt hơn phát triển cùng lựa chọn. Bất luận viên ngói có thể hay không bổ sung năng lượng, ta hiện tại đã hoàn thành khởi nguyên nghi thức, chờ thể chất tiến một bước tăng cường, mở ra nhục thân mệnh luân, liền có thể trở thành khởi nguyên giả. Quân Thiên lệ nóng doanh trọng, ngồi một mình ở trong lều vài thời gian rất lâu, lúc này mới bình phục tâm tình khó tả. Sau đó, hắn nghiên cứu viên ngói bên trên khắc quay hoa văn, trải qua trải vớt cùng tổng kết, phát hiện đây là một phần tu luyện kinh văn. Khởi nguyên kinh, đây là một phần thổ nạp thiên địa tinh hoa phương pháp tu hành. Lấy nhục thân câu thông thiên địa, hấp thu thiên địa tinh hoa, dùng thể chất tiếp tục trưởng thành. Ken ken. Chiêng đồng gõ vang, đánh gãy Quân Thiên trầm tư. Hắn đứng dậy đi ra lều vải. Mau dậy xếp hàng, động tác cũng cho lão tử nhanh lên. Hoàng Đức không nhịn được thanh âm truyền đến. Ngày mới hiện ra, Quân Thiên cất bước tại núi tuyết đỉnh phòng, mặt mày trong sáng khuôn mặt, hồng nhuận giàu có con trạch, một đôi sáng ngời có thần hai con ngươi, thần thái sáng láng. Trái lại chung quanh đồng bạn, mặc dù có lông nhung áo da thú giữ ấm, nhưng cũng sắc mặt giàn mua, tựa hồ bệnh nặng một trận. Quân Thiên cảm giác sâu sắc thông cảm, Bắc Cực bách tính lúc tuổi già đều muốn gặp phải bệnh thương hàn ốm đau tra tấn, sống đến 50 tuổi cũng xem như cao linh. Là lưu ý đến lưng hùm vai gấu Hoàng Đức, cùng trên cổ buộc lấy đỏ khăn quàng cổ, Quân Thiên ánh mắt giống như là như lao tử, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Đó lấy, Quân Thiên ánh mắt chuyển rời đến ngoài trời cái hố, âm thầm phỏng đoán tổ đỉnh khó nói ngay tại phía dưới này. Quân Thiên đáy mắt nóng rực lóe lên một cái rồi biến mất, tâm hắn tĩnh như nước, đáy lòng không có cái gì tham niệm, tiếp xuống trở thành khởi nguyên giả, cải biến sinh hoạt mới là chủ yếu nhất. Quân Thiên giữ im lặng tiến đến xếp hàng, đón lạnh thấu xương hàn phong, cơm cũng chưa ăn một cái, đứng đằng đằng cho tới trưa. Ầm ầm. Nay thời gian, chân núi thiết kỵ âm thanh truyền đến, kia là một đội uy phong lẫm lẫm kỵ sĩ, dẫn đầu nữ kỵ sĩ mặc phí công nhung nhung lông chồn áo khoác, đen nhánh xinh đẹp tóc dài choàng tại vai, thước tha huyền chuyển ngọc thể, tiểu nộn trắng như tuyết, tràn ngập mị hoặc khí chất. Tọa kỵ của nàng tương đương thần dị, toàn thân bao trùm lấy kim sắc lân thiến, lưu động một tầng quang huy, đặc biệt trên trán sừng thú tương tự một thanh huyết sắc mũi dao, tùy tiện có thể cắt núi đá, xé nát cường đại cánh đồng tuyết sinh vật. Đây là hiếm thấy kim lân mã, mang theo khủng bố ba động vọt tới đỉnh núi, nữ kỵ sĩ liệt diễm môi đỏ, mắt như thu thủy, cao cao tại thượng nhìn xuống phía trước xếp hàng nhìn qua nàng đần độn bỏ bê công việc. Lan đi. Nàng có bệnh tích sạch sẽ, mặt mũi tràn đầy chán ghét, tựa hồ bị những thứ này đê tiện phàm nhân xem vài lần đều sẽ ố uế thân thể. Hoàng Anh bên người tùy tùng cười lạnh một tiếng, một đám chưa từng va chạm xã hội yêu dân, vẹn vẹn tiểu thư thân trên tuyết trốn áo, các ngươi cố gắng cả đời cũng mua không nổi một đoạn ống tay áo. A. Hoàng Anh lưu ý đến trong đội ngũ duy nhất không có nhìn lén mình thiếu niên, ánh mắt của nàng dò xét Quân Thiên sám trắng tóc dài hạ khuôn mặt anh tuấn, cùng cường kiện thân thể cất giữ tràn đầy sinh cơ. Thiên sinh thần lực, ngược lại là cái tu luyện người kế tục. Hoàng Anh ngân sắc trường hoa cũng khảm đầy bảo thạch, tinh tế trắng như tuyết cặp đùi đẹp xít sao kẹp lấy lưng ngựa, lãnh ngạo nói, ngươi cũng không tệ lắm, trở về sửa chữa sạch sẽ, thay đổi quần áo sạch, sau này đến cho ta hiệu lực. Quân Thiên giật mình, nhưng Hoàng Anh không có cho hắn lúc nói chuyện ở giữa, liền một mặt lạnh lùng tiến về ngoài trời cái hố khu vực. Quân Thiên nhíu mày, nữ nhân này quá tự cho là đúng. Bất quá nghĩ đến thân phận của nàng, Quân Thiên nhún vai, khởi nguyên giả vốn là đối phạm nhân sinh sát mâu đoạn, chớ nói chi là lấy Hoàng Anh thân phận, động động lông mày cũng có thể nghiền chết hắn. Tương lai chờ ta trở thành khởi nguyên giả, không cầu đại phú đại quý, nhưng cầu không người khi nhục. Nóng nhìn đám này rời đi cường đại kỵ sĩ, Quân Thiên suy nghĩ như vậy, tóm lại, hiện tại hắn không muốn ăn nhờ ở đậu, khát vọng tự do ấm áp sinh hoạt. Trung quanh thanh tráng niên cũng hâm mộ cùng ghen ghét, tại bọn hắn xem ra, có thể tốt đẹp lệ cùng tiểu thư cao quý chờ cùng một chỗ, Quân Thiên đơn giản một bước lên trời. Một bước lên trời. Hoàng Đức kém chút cười rút ra, Hoàng Anh là gia tộc quý nữ, bình thường nàng liền ưa thích tìm kiếm lực lượng xuất sắc nam nhân, nuôi nốt là chiến buộc, vì nàng tìm tòi nguy hiểm sông băng khu vực, nhưng tỷ lệ tử vong cao đến chín thành. Hoàng Đức mặc dù gần đây gan to bằng trời, nhưng hắn chỉ là hoàng gia tộc nhân hệ thứ, càng biết rõ hơn nữ nhân này tâm địa so xà hạt còn muốn ngoan độc, bình thường hắn cũng không dám nhìn nhiều. Tại trước khi đi, Hoàng Anh tùy tùng báo cho, chờ đợi phiến khu vực này khám xét xong tất, cần Hoàng Đức mang đến càng nhiều người thường đến khai thác đào móc. Quân Thiên cảm thấy hoang mang, đã xác định là bảo tàng khu, cái kia lấy người tu hành năng lực đào móc chẳng phải là tốt hơn? Ngươi biết cái gì? Đào ra đóng băng thi thể thuộc về đặc thù bảo tàng khu, liên vạn cổ chức cường giả cũng bị đông cứng chết, có thể thấy được núi băng nội bộ trình độ hung hiểm, bọn hắn mới sẽ không mạo hiểm xuống dưới đào móc. Có đồng bạn nói nhỏ, trước kia từng có cường tộc liên thủ, muốn xốc lên một mảnh lớn hình bảo tàng địa, nhưng kết quả tử thương thảm trọng, sống sót cũng vận rủi quân thân, mệnh không lâu dài. Quân tiên tắt lưới, Bắc Cực thật là tà môn. Cánh đồng tuyết trấn, ở vào một mảnh trong đại hạp cấp bộ, nhân khẩu 10 vạn. Tối tăm mờ mịt bầu trời, tung bay trắng loan bông tuyết. Liên miên cự thạch lũy thế thạch ốc chất đầy tuyết động, người đi trên đường phố vội vàng đi đường, khắp nơi có thể thấy được có chết quóng tại đầu đường nạn dân hành khất. Quân Thiên mới vừa xuống xe ngựa, liền nhanh chóng tiến về tiệm gạo. Đóng băng tàn thi giá trị cao, lần này hoàng gia tương đối đại khí, bọn hắn đều chiếm được mép phiếu, con tin, đông bài phiếu. Mặc dù Bắc Cực khắp nơi đều có bảo tàng, nhưng các lộ cường tộc nát đất điểm bao, không cho phép bách tính sử dụng vàng bạc tài bảo, nắm giữ lương phiếu mới là sinh tồn căn bản. Quân Thiên tiêu hết lương phiếu, cắt 10 cân thịt heo rừng, lại là muội muội mua một cái màu hồng phân áo đông, cao hứng trở về trong nhà. Quân Thiên nhà tại trên trấn góc đông nam, một tòa hai tiến vào viện lạc. Vừa tới đến gạch xanh trong tiểu viện, bên hai theo sát lấy truyền đến sợ hai tiếng thét chói tai, cùng ác độc tiếng mắng chửi. Trong khuê phòng, một cái vẫn chưa tới 10 tuổi tiểu cô nương tê liệt trên mặt đất, mặc tràn đầy miếng vá hồng miên áo, buộc hai cái tóc sừng dê, mặt trái xoan gò má, hai mắt thật to, dung nhan rất đáng yêu. Nhưng mà trước mặt nàng hoang nước, mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn, miệng lý chính phát ra khó nghe âu ngôn ngữ. Ngươi cái tiểu tiện nhân, đi đông vực hầu hạ những công tử ca kia, là ngươi ba đời tu luyện phúc khí, ngươi cái tiện chủng còn không vui. Hoang Đức chửi ầm lên, nguyên bản hắn tới trước các quân tiên cái bụng, nhìn xem có thể hay không tìm tới cựu sát vật, nhưng không nghĩ tới năm ngoái gặp một lần tiểu cô nương, bây giờ lắc mình biến hóa, thành mỹ nhân vô lại. Hoang Đức biết rõ Bắc Cực có đen một chút thị sản nghiệp, chuyên môn buôn bán tướng mạo chất lượng tốt tiểu nữ hài, đặc biệt lấy Vân Tịch tướng mạo, tại đông vực trên thị trường quả quyết là hàng bán chạy. Vân Tịch con vòng tại trong góc tường, đầy mắt nước mắt, lắc đầu khóc, ta muốn cùng ta tiểu ca cùng một chỗ, ta đừng đi đông vực, không cần. Dám không nghe ta, ta liền làm thịt quân tiên. Hoang Đức mặt lạnh lấy, giơ tay lên nắm lấy Vân Tịch tóc, đưa nàng sách bắt đầu. Đừng a. Chưa đầy 10 tuổi Vân Tịch con mắt đỏ bừng, nhưng cũng không đoái hoài tới ra đầu đau đớn, mảnh khảnh hai tay nắm lấy ôm Hoàng Đức cánh tay, phi thường đáng thương tiến hành cầu khẩn, "Văn, cầu ngươi tha chúng ta đi, ô, đừng giết ta tiểu ca, chúng ta chỗ nào đắc tội ngài, ta nói xin lỗi ngài, văn, cầu ngài đừng giết ta tiểu ca." Thật là một cái tiện chủng. Nhìn chằm chằm trước mặt đau khổ cầu khẩn tiểu nữ hài, Hoàng Đức tùy tiện cười to, "Không theo ta đi, Quân Thiên liền phải chết." "Oeng." Âm vang ở giữa, cửa khuê phòng đột nhiên bị đá văng, Quân Thiên đỏ hồng mắt xông đến. Khi thấy Hoàng Đức nắm lấy tiểu muội tóc hình ảnh, lồng ngực tuôn ra một đoàn hừng hực lửa giận, gào thét nào tới. Nuốt riêng bảo tàng tiểu xuất sinh, xem ra Đức ca hôm nay chú định muốn phát tài. Hoàng Đức rất nhẹ nhàng đứng thẳng, đồng thời nâng lên đại thủ muốn chân áp Quân Thiên, đào ra bị hắn giấu ở trong bụng bảo tàng. Người tên xuất sinh này. Quân Thiên gầm thét, nắm đấm lôi cuốn lấy hừng hực lửa giận, đánh Hoàng Đức bàn tay chết đi, lập tức chấn trên ngực Hoàng Đức. Một quyền này lực đạo cực lớn, chấn Hoàng Đức lồng ngực cũng phát ra tiếng vang trầm nặng, xương ngực lúc này đứt gãy tận mấy cái. Hoàng Đức mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể đập xuống đất thống khổ phát run. Đồng dạng nội tâm lấp đầy chấn kinh, càng không có nghĩ tới sẽ bị phàm nhân cho kích thương. Quân Thiên vốn là thiên sinh thần lực, lại thêm mở ra khởi nguyên đường, hiện tại giữa lúc giơ tay nhấc chân cũng có ngàn cân cự lực. "Tiểu ca." Vân Tịch chạy tới, trong mắt nước mắt cuồn cuộn, là Quân Thiên nhìn thấy tiểu muội da đầu cũng sưng lên, tâm hắn như lao vát, ánh mắt trở nên không gì sánh được đáng sợ. Quân Thiên một cái đi nhanh vào tới, nắm lên bàn trên đèn đầu hỏa, hung ác nện ở Hoàng Đức trên trán. "A." Hoàng Đức kêu thảm, xương trán cũng toác ra một cái vết rách, chảy xuôi huyết dịch nhuộm đỏ hắn ngăm đen khuôn mặt. Tấu chương xong. Chương 3, tu hành. Hoàng Đức che lấy tàn tật đầu lâu, thống khổ đều muốn hé ra. Ngươi cái tiểu tạp chủng, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Trong miệng hắn phát ra như dã thú gầm nhẹ, vừa rồi nếu không phải hắn là mệnh luân cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, thể chất cường đại khác hẳn với thường nhân, vừa rồi một kích kia đủ để chí mạng. Ông. Nay thời gian, Hoàng Đức kích phát ra thể nội hắc sắc mệnh luân, lỗ chân lông phun ra ánh sáng màu đen, lộ ra tràn đầy sinh mệnh năng lượng, chấn Quân Tiên toàn thân phát run, lùi mấy bước. Khởi nguyên giả. Tiểu ca ngươi đi mau. Vân Tịch bị kinh sợ, lá gan của nàng rất nhỏ, nhưng bây giờ lại mất khống chế thét lên, ôm bàn trên thô giáp bình hoa, nện ở Hoàng Đức đổ máu trên đầu. A, ngươi cái này tiểu tiện nhân. Hoàng Đức kém chút tức điên, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi đứng lên, giống giận, không đem ngươi bán vào ký viện, lao tử liền không họ Hoàng. Quân Thiên sắc mặt lạnh tới cực điểm, nhưng không có lập tức bày ra hành động, thì là dắt lấy Vân Tịch hướng về ngoài cửa chạy tới. Tiểu tạp chủng, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy, trước kia thật sự là coi thường ngươi, bất quá tại lao tử trước mặt các ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Hoàng Đức gầm nhẹ, bổ nhào đến sân vườn bên trong, huy quyền đánh phía Quân Thiên cái hót. Tiểu muội ngươi đi mau. Quân Thiên đem Vân Tịch đẩy lên cửa sân chỗ, quay người ở giữa khí chất đại biến, bàn chân giẫm đầy đất tuyết động nổ tung, cứng rắn nền đá diện cũng toát ra giống như mạng nhện vết rạn. Quân Thiên đạp tuyết mà đến, lãnh khốc gương mặt, thân thể thẳng tắp như tiêu thường, thể chất đã khôi phục đến cực hạn trạng thái, nâng quyền hướng về phía trước vánh sát. Oeng. Hai nắm đấm đụng vào nhau, không khí cũng phát ra lột ngạt tiếng nổ đùng đoảng, trong sân hoa cỏ tùy theo vỡ vụn, tuyết động cũng bị phồng lên quyền phong cho bình định. Cái gì? Hoàng Đức quá sợ hãi, hắn tại mệnh luân cảnh nhất trọng thiên lĩnh vực có ngàn cân cự lực, nhưng Quân Thiên lực lượng vậy mà không chút thua kém hắn. một phàm nhân có ngàn cân chi lực. Hoàng Đức rung động tột đỉnh, bởi vì hắn rõ ràng một khi mở ra nhục thân mệnh luân, thể chất nên đón gấp 10 tăng phúc. Cái này sao có thể? Hoàng Đức dùng mình, hắn biết một ít cường tộc truyền thừa người, con nhỏ liền lấy quý báo bảo dược tẩy lễ nhục thân, mục đích đúng là vì đạp về mệnh luân cảnh kích phát siêu cường tiềm chất. Như vậy lấy quân thiên hiện nay thể chất, hướng đi mệnh luân cảnh, yếu nhất có thể có vạn cân lực lượng. Hoàng Đức như điên hướng về phía trước tấn công mạnh, tính cả thể nội hắc sắc mệnh luân đang thiêu đốt, muốn chấn sát quân thiên, chấm dứt hậu hoạn. Quân thiên gương mặt lạnh lùng, hắn vừa rồi cũng không định thoát đi, chỉ là lo lắng thạch ốc không gian nhỏ, đánh nhau uy hiếp được vân tịch an toàn. Đông. Quân thiên nhanh chân bước đi lên, ngạnh kháng Hoàng Đức tấn công mạnh một quyền, bộ ngực của hắn bị đánh lõm, miệng mũi cũng đang chảy máu, nhưng hắn ánh mắt càng thêm đáng sợ, nắm đấm hơn hung ác, nện ở Hoàng Đức đầu trên vết thương. A. Hoàng Đức như giật điện ngồi xổm trên mặt đất, đầu rơi máu chảy, phát ra như rết heo rú thảm. Hoàng Đức, ngươi là cái thá gì, cũng dám ức hiếp ta muội muội. Quân thiên gầm thét, một cước đạp gãy Hoàng Đức xương mũi, tính cả miệng bên trong hàm răng cũng phun ra 7-8 quả, nhường thân thể ấy nện ở trên khóm hoa. Giang rắc. Hoàng Đức xương cổ sống cũng đứt gãy, khó mà đứng lên, đầy người đều là huyết dịch. Nhưng nội tâm kinh hãi là, vừa rồi Quân Thiên có thể bước lên trọng thương phong hiểm, kích hắn uy hiếp. Quân Thiên lồng ngực đổ máu, thân thể tại nhẹ nhàng phát run, nhưng thể nội nộ huyết đã thiêu đốt tới cực điểm, hắn bỗng nhiên giơ chân lên, đạp vỡ Hoàng Đức cánh tay. A! Hoàng Đức kêu thảm, toàn thân như giật điện co rút, mặt tái nhợt trên bò đầy sợ hãi, bởi vì hắn một cái khác đầu cánh tay cũng bị phế bỏ. Viện tuyết rơi vừa hoa bay xuống, Quân Thiên đột nhiên nửa ngồi xuống tới, nắm lấy Hoàng Đức ra đầu, đạm mạc nói, biết ta tại sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy sao? Ngươi Hoàng Đức nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên nhuốm máu khỏe môi mang theo cười, đặc biệt đem hắn khuôn mặt anh tuấn sấn thác gần ẩn dữ tợn, cái này khiến Hoàng Đức ra cốt phát lạnh. Cũng đột nhiên mà nhớ tới cựu sát vật, hắn nguyên bản thuộc về ta. Hoàng Đức kêu thê lương thảm thiết, có thể để cho phàm nhân trong vòng một đêm có ngàn cân cự lực. Kia là cỡ nào trí bảo a, hắn suy nghĩ một chút trong lòng đều đang chảy máu. Như ngươi suy nghĩ, có thể nghỉ ngơi. Quân Thiên che Hoàng Đức miệng mũi, nắm đấm nện ở trên lồng ngực của hắn, một quyền tiếp lấy một quyền, huyết dịch cũng tung tóe một mặt, nhưng hắn ánh mắt càng thêm đáng sợ cùng lạnh như băng. Vân Tịch lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, nàng vừa rồi cũng không hề rời đi, hiện tại ôm thật chặt Quân Thiên cánh tay, nhìn qua hắn chất đầy điên cuồng gương mặt, đỏ hồng mắt khóc thút thít nói, "Đừng đánh nữa tiểu ca, hắn chết, chết rồi." Ô ô. Quân Thiên hoàn hồn, hắn toàn thân vết máu loang lổ, nhìn qua mặt mũi tràn đầy nước mắt Vân Tịch, trái tim đống nhiên run rẩy, đáy lòng tức giận từ đầu đến cuối khó mà bình phục. "Đừng sợ, có tiểu ca tại, hết thảy đều đi qua." Quân Thiên ôm Vân Tịch, mặt mũi tràn đầy tự trách, từ khi gia gia sau khi qua đời, những thứ này thời gian huynh muội sống nương tựa lẫn nhau. Quân Thiên thường xuyên này nấy không có cho Vân Tịch mang đến cuộc sống tốt đẹp, hôm nay hơn suýt nữa gặp phải sinh tử. "Tiểu ca, lạnh, lạnh quá." Vân Tịch khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nàng kinh hãi quá độ, vừa rồi lại lây nhiễm phong hàn, hiện tại nuốt ở Quân Thiên trong ngực run lẩy bẩy, thậm chí đều có chút không thanh tỉnh. Gió tuyết càng lúc càng lớn, trong phòng ngủ, Quân Thiên ngồi tại trước giường nhìn qua ôm bản thân cánh tay mê man Vân Tịch, tâm tình của hắn không gì sánh được kiềm chế, nắm chặt nắm đấm, run giọng nói, "Tương lai, không ai có thể khi dễ chúng ta, cố gắng trở nên càng mạnh đi." Trầm mặc nửa ngày, Quân Thiên nổ ngụm trọc khí, ánh mắt vô cùng kiên định, bởi vì từ tiểu nhân hoàn cảnh sinh hoạt, hắn không phải người lạc quan, rất nhiều chuyện đều sẽ tưởng tượng rất tồi tệ. Hôm nay kinh lịch càng làm cho hắn hiểu được, trên thế giới này, cường giả mới là tốt hơn đi sinh hoạt. Đốt lên chậu than, đóng cửa phòng. Quân Thiên mang theo Huyền Băng Xúc, trong sân hoa quế dưới cây đào móc đất đông cứng, đem Hoàng Đức chôn sâu đồng thời, tại hắn trên thi thể đạt được còn rất nhiều lương phiếu, vẫn là trị liệu vết thương da thịt, băng liệt tổn thương các loại quý báo thuốc bột. Dược vật thuộc về quản khống tài nguyên, cần lấy bảo tàng khả năng giao dịch đến, trải qua bôi lên về sau, Quân Thiên thương thế chuyển biến tốt đẹp, ngực đều không cảm thấy đau, lại đối với Vân Tịch thương thế cũng có hiệu quả. Rửa sạch sẽ trên người vết máu, Quân Thiên thay đổi sạch sẽ trường sam, xếp bằng ở đầu giường bên trên, nhắm mắt lại, dựa theo khởi nguyên kinh phương pháp tu hành, minh tưởng cảm ngộ thiên địa. Thế giới dần dần trở nên yên tĩnh. Quân Thiên tư duy trở nên nhanh nhẹn, có thể nghe được trong sân bông tuyết rơi xuống đất âm thanh, qua đường người đi đường nhẹ nhàng tiếng bước chân, hàng xóm Trương tỷ tiếng thở hào hẹn. Giống như tại cách xa hồng trần, Quân Thiên tư duy trôi hướng không trung, nhìn xuống toàn bộ cánh đồng tuyết trấn, lại cảm thấy cùng thiên địa tương dung làm một thể, trở thành thiên địa non sông một bộ phận. Quân Thiên nhạy cảm thấy rõ đến trong không khí phiêu tán ấm áp năng lượng, đây là nguồn gốc từ tại sông băng đại địa tản ra tinh hoa vật chất. Ông trong phòng ngủ, hắn lồng ngực chậm chạp chập trùng, miệng mũi phun ra nuốt vào ở giữa, từng sợi xương mù màu trắng theo miệng mũi chạy xuôi đến toàn thân. Quân Thiên kinh dị, cảm thấy nhục thân phảng phất khô nước khô kiệt đại địa, bây giờ được thiên địa tinh hoa bổ dưỡng, dần dần tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Đoạt thiên địa tạo hóa, tẩy lễ nhục thân, thăng hoa thể chất. Quân Thiên tinh tâm ngưng thần, cấp độ sâu cùng thiên địa giao hòa, phun ra thiên địa tinh hoa, tẩy lễ nhục thân. Ác nhân, ác nhân. Vân Tịch trên trán che kín mồ hôi lạnh, nàng đỗng nhiên theo sợ hai ác ngộng bên trong tỉnh lại, nhưng nhìn thấy ngồi tại đầu giường trên tiểu ca liền an tĩnh lại, lập tức phát hiện thiếu niên thân thể bao trùm một tầng thần thánh vàng rực, miệng mũi phun ra khí lưu rơi vào trên mặt ấm hô hô, ngứa một chút. Thật là ấm áp. Vân Tịch gương mặt đỏ bừng, nội tâm sợ hãi dần dần tiêu tán, trên gương mặt nở rộ tiểu dung, lúm đồng tiền hiện hiện, ngọt ngào đáng yêu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí bò qua đi, cái đầu nhỏ gối lên Quân Thiên phía sau lưng. Tại mảnh này chưa hề trải nghiệm qua ấm áp thế giới bên trong chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Quân Thiên thức tỉnh, trong mắt thần quang trong trẻo, toàn thân tràn ngập tràn đầy tinh lực, cùng hôm qua so sánh hoàn toàn khác biệt. Lực lượng ước chừng tăng lên một thành. Quân Thiên cẩn thận dò xét, mạnh lên tốc độ không khỏi kinh người. Nếu như tiếp tục tu hành 10 ngày nửa tháng còn đến mức nào? Quân Thiên phỏng đoán, khởi nguyên kinh tuyệt không phải bình thường, thổ nạp tốc độ viễn siêu phổ thông kinh văn. Muốn biết, Hoàng Đức mở ra khởi nguyên đường đã tầm 10 năm, đến nay dừng lại tại nhất trọng thiên lĩnh vực, cái này nói rõ vấn đề trong đó. Quân Thiên khôi phục bình tĩnh như trước, mang theo cái chổi đẩy cửa đi ra, quét sạch trong sân tuyết động. Hôm qua chiến đấu vết tích đã không còn tồn tại, Vân Tịch mặc vào mới áo đông, nhìn Vân Điêu Ngọc Trác, mặt mày hớn hở chạy tới, nói: "Tiểu ca, tóc của ngươi đen một chút." Nhún đến. Quân Thiên vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, ánh mắt thương cảm, ngẩng đầu ngưỡng vọng tối tăm mở mị thiên cung, hồi ức năm ngoái qua đời ra, nếu như hắn nhìn thấy mình bây giờ thành tựu tốt biết bao nhiêu. Quân Thiên không có cha mẹ, cùng muội muội thở nhỏ sinh trưởng ở ra dưới gối, mặc dù ra nói đầu hắn phát là trời sinh, nhưng Quân Thiên cho rằng thể chất tiếp tục tăng cường, hẳn là có thể khôi phục. Đồng thời Quân Thiên lo lắng, Bắc Cực bị tất cả đại cường tộc chia cắt địa bàn, phàm nhân gia đình lăng không đi ra khỏi nguyên giả, khẳng định bị hoài nghi tư tàng bảo tàng, này lại dẫn phát diệt tộc đại họa. Quân Thiên sắc mặt nghiêm túc, hiện tại khẩn yếu nhất là tiếp xúc đến khởi nguyên đài, khả năng thuận lợi lừa dối vượt qua kiểm tra. Hắn đem khởi nguyên kinh viết xuống đến, nhường Vân Tịch ghi ở trong lòng liền tiêu hủy, cũng dặn dò không được phép đối với người ngoài nhắc lên. Sau đó mấy ngày, Quân Thiên thâm cư không ra ngoài, từng nhóm tản mất Hoàng Đức lương phiếu, chữ hàng đồ dùng hàng ngày, ngừng lại có thể ăn được thịt. Quân Thiên tu vi tiến bộ rất nhanh, nhưng không có chạm đến nhục thân mệnh luân. Muốn mở ra nhục thân mệnh luân, cần đem phàm thể tiềm năng đào móc đến cực hạn. Quân Thiên đứng chắp tay, tại phía trước cửa sổ nhìn chằm chằm trong sân đống tuyết người Vân Tịch, trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ mình thuộc về thiên phú cực mạnh tuyển thủ? Hắn ha có thể không rõ, hiện giai đoạn thể chất càng mạnh, mệnh luân cảnh buộc phát tiềm năng liền càng mạnh. Đông đông đông, lột ngạt lôi tiếng trống truyền đến, Quân Thiên sắc mặt trầm xuống, cấp tốc hướng về diễn võ trường tiến đến. Trường trấn đánh trống, có thể là cánh đồng tuyết hoang thú đang vây công tiểu trấn, cũng có lẽ là phát sinh một ít đại sự, tóm lại trên trấn tuổi tròn 15 tuổi nam đinh đều muốn tập hợp. Định vị đến đại hình bảo tàng khu. Trường trấn tuyên bố đại sự, một ít tham dự qua bảo tàng khu đào móc lão nhân nói là, đụng đại vận đào ra cái gì, đủ để phú quý cả đời, hơn có thể di chuyển đến cổ thành đi sinh hoạt. Quân Thiên ngồi không yên, Bắc Cực chi địa cổ thành, phồn hoa hưng thịnh, đồ dùng hàng ngày mọi thứ đều đủ, càng không cần lo lắng bị cánh đồng tuyết sinh vật vây công. Chủ yếu nhất là, nghe nói cổ thành khí hậu ấm áp, có thể được đọc sách cơ hội. Định vị mục tiêu, di chuyển đến cổ thành sinh hoạt, đến lúc đó muội muội đi học đọc sách, ta tu luyện kiếm tiền. Quân Thiên đầy cõi lòng chờ mong, đối tương lai tràn đầy mỹ hảo ước mơ. Giờ phút này, trưởng trấn cùng đi một vị ngân bảo lão giả tìm tới chính mình. Lão giả thân hình cao lớn, sắc mặt hồng nhuận, hạt phát đồng nhan, nhưng thể nội lan tràn đáng sợ sinh cơ, đơn giản như là ngủ say cự thú, so Hoàng Đức đáng sợ không biết gấp bao nhiêu lần. Quân Thiên kinh hãi, cố gắng ẩn tàng tự thân, ung dung đối mặt ngân bảo lão giả. Về sau thông minh cơ linh một chút, tiểu thư có bệnh thích sạch sẽ, không thể gặp bất luận cái gì dơ bẩn, nhớ lấy cùng nàng đối thoại muốn kìm nén bực bội. Hắn là Hoàng Anh quản gia, Hoàng An Sơn, lời nói rất lạnh, đồng thời đưa lên một bộ lộng lẫy trường bào màu trắng. Nha. Trường trấn kinh ngạc, dò xét Quân Thiên số mắt, ý vị thâm trường cười một tiếng, thật là lớn số phận, vậy mà có thể bị Hoàng Anh tiểu thư thưởng thức, làm rất tốt đi, phục thị tốt chủ nhân của ngươi. Trường trấn rõ ràng, Hoàng Anh thống trị muốn cực mạnh, cái này phương viên vạn dặm thị trấn cũng lấy nàng vi tôn, lại nàng có đặc thù đam mê, ưa thích bồi dưỡng cường đại chiến sủng, vì nàng xông pha chiến đấu. Chủ nhân. Quân Thiên từ đầu đến cuối bình tĩnh, hắn từ trước đến nay coi được giãn được, tại không có thực lực tuyệt đối rời đi cánh đồng tuyết trấn trước, cái gì đều muốn chịu đựng, càng không thể hiện ra bất luận cái gì thực lực. Cầu nguyện phiếu các huynh đệ, ngày đầu tiên khẳng định phải bộc phát bên dưới, ha ha. Tấu chương xong. Chương 4, thôn vệ. Sắc trời âm trầm, hàn phong gào thét. Cánh đồng tuyết to lớn, ở phương xa đường chân trời cuối cùng, liên miên băng sơn đứng vững, bộc lộ ra trời đồng giá rét tức, nguy nga bao la hùng vĩ. Từng đội xe ngựa chạy tới bảo tàng khu, Hoàng Anh tối thiểu nhất động viên mấy vạn thanh niên trai trắng nam, chỉ bất quá đào móc quá trình bên trong cũng không thuận lợi. Quân Thiên áo trắng như tuyết, mặt mày trong sáng anh tuấn khuôn mặt, mái tóc dài màu xám choàng tại đầu vai, bằng thêm mấy phần tuổi nhỏ tang thương. Thân hình hắn thẳng tắp, đứng hình tròn cái hố biên giới khu, nhìn qua bên trong bị đánh ra khổng lồ một khe lớn, đông cảm giác đáng sợ hàn khí đập vào mặt. Sợ trách không được đã tử thương mấy trăm người, coi như Ngô Báo loại này mệnh luân cảnh tu sĩ xông vào sợ cũng rất khó còn sống trở về. Quân Thiên nhíu mày, hắn rõ ràng tại thám hiểm quá trình bên trong, nếu là đi tại hàn khí lắng động đất đông cứng bên trên, nhục thân sẽ bị đông thành tựa băng, thê lương tử vong. Đương nhiên, chờ đợi nội bộ trầm tích hàn khí tự chủ tan mất. Về thời gian tới nói cần tầm 10 năm, có thể sẽ hơn dài dằng dặc, đây là hoàng gia căn bản đợi không được. Giống lột ngạt như sấm tiếng giống nổ tung, cựu đầu cánh đồng tuyết cự thú phóng tới đỉnh núi, lôi kéo khổng lồ cương thiết trên xe ba gác, tọa lạc thanh sắc thạch đài làm cho người nhìn chăm chú. Đây là khởi nguyên đài, to lớn khoan hậu trên mặt bàn bao trùm rườm rà hoa văn, trung tâm tọa lạc một cái hình tròn cây cột, thẳng nhập tầng mây bên trong, phảng phất tại câu thông thượng tiên, chỉnh thể kết cấu tương tự tế đàn. Hoàng Anh buông lời ai dám xuống dưới thám hiểm, có thể sớm cho tiếp nhận khởi nguyên nghi thức cơ hội. Trung quanh xôn xao một mảnh, có trọng thưởng tất có dũng phu, số lớn hán tử đè ép nội tâm sợ hãi, tranh đoạt lấy muốn ghi danh, chờ đợi có thể trở thành khởi nguyên giả. Quân Thiên liếc nhìn khởi nguyên đài, núi tuyết nội bộ tử vong dẫn đầu quá cao, nhưng nếu là không đi, cùng Hoàng Anh ở lâu thực lực khó tránh khỏi bại lộ, hậu quả có thể nghĩ. Ừm. Ngay tại đầu hắn đau thời khắc, trong đầu cựu sắc viên ngói ẩn ẩn phát ra nhiệt độ, tựa hồ tại chỉ hướng khởi nguyên đài sao.
Đại nhân, thuộc hạ nguyện vì tiểu thư phân ưu.
Quân Thiên là cái hành động phái, hắn lập tức tìm được Hoàng An Sơn, nếu là có thể làm rõ ràng mở ra tổ đỉnh bí mật, thực lực thời gian ngắn nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó thoát ra rút đi cũng đối lập nhẹ nhõm.
Ngươi chính là tỷ tỷ mới vừa thu thôn dân.
Bộ dáng nhìn còn có thể, năng lực tỷ tỷ bài ưu giải nạn, cũng là ngươi làm nô tài bản phận, đi qua đem.
Hoàng An Sơn đứng bên người một thiếu nữ, nàng tựa hồ không sợ lạnh, mặc lộ vai hắc sắc áo da bó người, dáng người trước sau lồi lõm, đường cong chập trùng, vô luận đi ở đâu đều là tiêu điểm.
Hoàng Lệ Lệ là Hoàng Oanh đường muội, nàng liếc liếc mắt Quân Thiên, nhìn so Hoàng Oanh còn cao hơn lạnh.
Đa tạ tiểu thư.
Quân Thiên gật đầu, đặt về khởi nguyên đài.
Hoàng Lệ Lệ đứng dưới đài, khịt mũi coi thường, cũng không biết tỷ tỷ là thế nào nghĩ.
Loại người này nô tính sâu như thế, coi như cho bọn hắn vô song thiên phú, cũng không bằng ta nuôi chó thuận mắt, có thể hết lần này tới lần khác tỷ tỷ muốn thu bọn hắn xông pha chiến đấu.
Tiểu thư đã chinh phục phương viên và dặm, thống trị trên trăm tiểu trấn bộ lạc, cũng nên có chút chiến bộc vì nàng quản lý.
Hoàng An Sơn cười nhạt một tiếng, hoàng gia căn cơ tại phương Đông đại địa, nhưng ở Bắc Cực cũng có số lớn sản nghiệp khu, nơi này càng là hoàng gia thế hệ tuổi trẻ nơi tập luyện, lấy Hoàng Oanh hiện tại công tích trở về chắc chắn bị gia tộc ủy thác trách nhiệm.
Khởi nguyên đài có thể chứa đựng trăm người ngồi xếp bằng, tại lấy sinh mệnh năng lượng quán chú về sau, mặt bàn
trên khắc theo nét vẽ hoa văn đồng loạt lóe sáng, hiện ra thanh sắc quang mang bao phủ đám người.
Quân Thiên kinh dị, hắn có thể cảm giác được khởi nguyên đài cất giữ tinh hoa năng lượng rất là hào hùng, nuốt mất hẳn là có thể thuận lợi mở ra nhục thân mệnh luân, chỉ bất quá những năng lượng này cùng tổ đỉnh rất khó đánh đồng.
Cái kia tổ đỉnh, khó nói là chuyên thuộc về thánh địa tổ đỉnh,
thuộc về đương thời mạnh nhất khởi nguyên đài.
Quân Thiên lẩm bẩm, khởi nguyên đài có phân chia mạnh yếu, cấp bậc phân chia, hơn liên quan đến một cái tộc quần phát triển cùng tương lai.
Tương truyền, đủ cường đại khởi nguyên đài, có thể dung nạp mấy vạn người tu hành, đặc biệt hoàn thành khởi nguyên nghi thức xác suất cực cao, xa không phải phổ thông khởi nguyên đài có thể sánh ngang.
Nay thời gian, Quân Thiên phát hiện trong đầu cựu sắc viên ngói càng phát nóng rực.
Ừm.
Hoàng An Sơn bỗng nhiên nhíu mày, thấy rõ đến khởi nguyên đài cất giữ năng lượng đang nhanh chóng ảm đạm.
Mặc dù tòa này khởi nguyên đài là cấp thấp nhất, chỉ cung cấp dân đen sử dụng, nhưng cũng hao phí mấy chục vạn lượng hoàng kim tài nguyên mới rèn đúc hoàn thành.
Khởi nguyên đài chủ nếu là hội tụ thiên địa sơn xuyên tinh hoa, cũng có thể trợ người lấy nhục thân dẫn ra thiên địa, cảm ngộ thiên địa ảo diệu, chuyện này đối với tương lai tu hành rất trọng yếu.
Không được.
Hoàng An Sơn sắc mặt đại biến, chạy tới muốn dừng hết khởi nguyên đài, nhưng hắn vẫn là chậm một bước, bởi vì mặt bản toát ra thô to khe hở, hình tròn cây cột cũng sụp đổ nện ở băng cứng bên trên.
Cái gì?
Hoàng Lệ Lệ nghẹn nào, áo da bó người dán trắng như tuyết thân thể mềm mại đang phát run, tức giận đến kêu to, khởi nguyên đài làm sao lại sập nứt?
Khó nói là đám này dân đen ô nhiễm khởi nguyên đài.
Trung quanh xôn xao một mảnh, đài trên hán tử thấp phẩm lo âu, lo lắng bị liên lụy.
Quân Thiên nội tâm lấp kín rung động, cựu sắc viên ngói nuốt đi khởi nguyên đài năng lượng, hình thể trở nên sắc thái sáng lạ, so mới vừa đào được thời điểm còn muốn nóng bỏng một mảng lớn.
Thôn vệ khởi nguyên đài bổ sung năng lượng.
Quân Thiên trái tim như tiếng sấm rung động, mà lại hắn phát hiện bồng bềnh trong đầu viên ngói tản mát ra năng lượng thần bí, đem hắn cùng thiên địa ngăn cách bên ngoài, rốt cuộc không cảm giác được rét lạnh.
Thứ này, đại khái dẫn đầu có chút kinh khủng.
Quân Thiên hãi hùng kiếp vía, nếu như viên ngói có thể ngăn cách bảo tàng trong vùng bộ hàn khí, chẳng lẽ có thể thông suốt?
Làm sao lại phát sinh loại sự tình này?
Hoàng An Sơn sắc mặt âm tình bất định, khởi nguyên đài bởi vì năng lượng khô kiệt mà bỏ đi rơi, nhưng là từ về thời gian mà tính căn bản không nên.
Tương phản, khởi nguyên đài cất giữ năng lượng, hắn thời gian ngắn cũng khó có thể tiêu hóa hết.
Chả không ra nguyên nhân,
khẳng định là đám người này ô nhiễm khởi nguyên đài.
Hoàng Lệ Lệ giận tím mặt, rút ra gánh vác sáng như tuyết kiếm thai, không khí cũng lạnh mấy phần, nàng muốn giết người cho hạ giận.
Số lớn hán tử quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu, cầu xin khoan thứ.
Hoàng Lệ Lệ trong lòng đang dỉ máu.
Mấy chục vạn lượng hoàng kim cứ như vậy không có, cần phải có người gánh chịu phẫn nộ của nàng.
Tiểu thư, cùng hắn hiện tại giết bọn hắn, không nếu như để cho bọn hắn là ngài đào móc bảo tàng, huống chi ngài hiện tại giết bọn hắn, phủ cận thợ mỏ sẽ bị dọa chạy.
Quân Thiên đi tới thuyết phục, trong lòng của hắn chán ghét tới cực điểm, động một chút lại giết người tiết tư dục, đem nhân mạng xem như cái gì rồi?
Chính mình vườn hoa cỏ dại sao?
Hoàng Lệ Lệ lặng lẽ liếc nhìn hắn, miệng mai cười một tiếng, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi tên là gì?
Quân Thiên.
Quân Thiên nụ cười trên mặt vẫn như cũ, đây là tại biến tướng nói hắn là cái gì a?
Bất quá hắn cuối cùng làm ra tác dụng, tại cái này trong lúc mấu chốt hoàng gia không muốn sinh thêm sự cố, để tránh ảnh hưởng đến tiếp xuống bảo tàng đào móc công trình.
Quân Thiên, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi cho ta cái thứ nhất xuống dưới, nếu như mang không ra bảo tàng, đưa đầu tới gặp ta.
Hoàng Lệ Lệ một mặt vênh mặt hất hàm sai khiến, từ đầu đến cuối cao cao tại thượng nhìn xuống chúng nhân, càng thấy đào móc bảo tàng là Quân Thiên bọn hắn còn sống ý nghĩa.
Quân Thiên mỉm cười gật đầu, chợt đầu hắn cũng không hồi phóng tới cái hố, nắm lấy nặng nề dây sắt, hướng phía dưới leo lên.
Nửa đường trên đã có ít người còn đến không được, Quân Thiên thì là như là không có chuyện gì người, gọn gàng leo lên đến phần đáy.
Đi tại băng cứng bên trên, tuần sát bốn phương thông suốt băng động, hắn tuyển một con đường chạy.
Dọc đường bên trong hắn phát hiện một chút băng liệt nhân loại, cùng chưa đưa lên tàn phá đồ vật, đương nhiên hắn không thèm để ý, bởi vì rõ ràng mang đi ra ngoài cũng phải lên nộp, hiện tại tìm tòi đến tổ đỉnh mới là trọng yếu nhất.
Nay thời gian, Quân Thiên phát hiện mặt đất có chút ẩm ướt.
Hàn băng hòa tan.
Quân Thiên kinh ngạc, hắn cấp tốc dọc theo trước băng động tiến vào, thời gian dần trôi qua, hắn vậy mà phát hiện lục địa.
Dĩ vãng hắn khoảng chừng thư tịch trên gặp qua bóng cây xanh râm mát liên miên hoàn cảnh diện mạo, đặc biệt xâm nhập hang động chỗ sâu, cảm thấy đụng phải ôn nhu trong động, thoải mái cũng đang run sợ. Quân Thiên ngây dại, chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy động phủ, linh khí mờ mịt, thổ nhưỡng vì nhiều, khắp nơi kỳ dị hoa cỏ cây nhỏ, lá cây um tùm, sinh cơ tràn đầy. Trong này năng lượng thật là cường thịnh, vượt qua ngoại giới mười mấy lần. Quân Thiên thổ nạp tinh khí, phát ra dạng này rung động âm thanh. Mà tại phía trước cao một thước màu đỏ cây nhỏ bên trên, mọc đầy đỏ tươi quả mọng, khỏa khỏa như là hồng mã não, mùi thơm nước núi. À đúng. Quân Thiên lấy xuống nhấm nháp, quả mọng thơm ngọt ngon miệng, thịt quả tồn tại cực mạnh bổ dưỡng công hiệu, toàn thân cũng nóng hầm hập, tính được trên thiên tài địa bảo đi. Quân Thiên nhếch miệng, cấp tốc đem còn lại quả mọng ngắt lấy giấu ở trong ngực, hy vọng có thể mang đi ra ngoài nhường Vân Tịch nếm thử. Tiểu động phủ bên trong không có nhân loại ở lại qua vết tích, Quân Thiên tại trong bụi cỏ phát hiện một cái thanh sắc cụ đá, hắn đi qua đem rời lên tới. Oeng. Trầm muộn thanh âm nổ tung, phản phất sấm sét giữa trời quang đánh xuống, bởi vì cái này cụ đá ngăn chặn tuyển nhãn phun trào năng lượng chiều dâng, đem Quân Thiên lật tung, nện ở trên bùn đất. Hắn đầy bụi đất, cực kỳ chật vật, nhưng nghe được say lòng người mùi thơm, toàn thân thoải mái muốn mạng, lỗ chân lông cũng tại thoải mái hô hấp, đơn giản muốn vũ hóa thành tiên. Đây là cái gì? Quân Thiên chạy tới, phong bế tuyển nhãn như là miệng giếng, vũ khí lượn lờ, hào quang bắn ra bốn phía, bên trong nước suối đã lấp đầy bốn phía. Khó nói áp xúc lớn tinh hoa, trầm tích mà thành bảo dịch. Quân Thiên nô ra hai tay bưng ra một chén chất lỏng màu xanh biếc, giống như quỳnh tương ngọc dịch, theo yết hầu tràn vào trong bụng, hắn cơ thể đi theo bộc phát ra mãnh liệt hào quang. Ông, toàn thân hắn lỗ chân lông thư giãn, thể chất đạt được mạnh mẽ thăng hoa, thời gian ngắn hoàn thành thủy biến, nhân thể các hạng chỉ tiêu tiếp tục tăng vọt. Xem hết đừng quên gia nhập cất giữ a, trang chủ diện thêm vào kho chuyện là được rồi. Tấu chương xong. Chương 5, mệnh luân. Tuyền nhãn bảo dịch lắng đọng vạn năm tuế nguyệt, mỗi một giọt cũng ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh hoạt tính, kéo dài ích thọ cũng không đáng kể. Từng ngụm tuyền nhãn bảo dịch vào trong bụng, Quân Thiên thể chất tấn mãnh trưởng thành, nội ẩn cường đại sinh cơ. Thính giác, thị giác cũng phát sinh kinh người cải biến, thậm chí vô luận tốc độ, lực bộc phát, lực phản ứng, cường độ thân thể cũng cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Quân Thiên cảm thấy thoát thai hoán cốt, hắn thuận lợi chạm đến thể chất cực hạn, cần mở ra mệnh luân mới có thể tiếp tục triển khai trưởng thành. Rốt cục có thể phá kính. Quân Thiên bình phục tâm tình kích động, xếp bằng ở trong đập phủ, minh tưởng quan sát nhục thân, tìm tòi đến bụng dưới khu vực, thấy rõ đến một vùng tăm tối không gian, bên trong cũng có mơ hồ hình dáng. Đây chính là mệnh luân. Quân Thiên hội tụ thể nội sinh mệnh năng lượng hung hăng va chạm, mơ hồ hình dáng nở rộ quang huy, như là đặt trong bóng tối kim sắc mặt trời, trong chốc lát nở rộ, rộng lớn cùng to lớn, kích động khủng bố thiên uy. A phốc. Quân Thiên lại gặp thụ lôi đỉnh trọng kích, tiết hầu cũng phun ra huyết dịch, sắc mặt hắn tái nhợt, thể chất bị hao tổn nghiêm trọng, đầu càng giống là bị cự truy đập một cái, đầu đau muốn nứt. Thể nội mệnh luân tương đương khổng lồ cùng biến thái, đặc biệt kích phát bên trong phản chấn đáng sợ, kém chút kích rách ra thể phách. Không nghĩ tới mở ra mệnh luân như thế gian nan. Quân Thiên cắn răng đứng lên, nuốt một cái bảo dịch khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tiếp lấy vận chuyển mạnh nhất sinh mệnh năng lượng, oanh kích tiên lặng trong bóng đêm kim sắc mệnh luân. A phốc. Quân Thiên lại tại tiêu thảm, hắn gặp phải đáng sợ hơn phản chấn, tính cả bụng dưới cũng sụp đổ thành khe hở, máu chảy không ngừng, có khí phách sinh mệnh tới điểm kết thúc ảo giác. Tại sao có thể như vậy? Quân Thiên mặt mũi tràn đầy thống khổ, không gì sánh được khó khăn đứng lên, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Hắn cho rằng, càng là khó mà đào móc nhục thân mệnh luân, càng là đại biểu hắn tính đặc thù, một khi mở ra quả quyết thu hoạch kinh người. Quân Thiên tiếc hận là thể chất khó mà tăng cường, bởi vì có gông xiềng khóa lại nhục thân, nhất định phải mở ra mệnh luân mới có thể trở thành khởi nguyên giả. Một lần tiếp lấy một lần thất bại, Quân Thiên gặp phải phản chấn càng ngày càng nghiêm trọng, một lần cuối cùng nếu không phải có tuyển nhãn bảo dịch tại, sợ thật sẽ chết mất. Không được phép dạng này làm bừa, nhất định có cái khác biện pháp mở ra mệnh luân. Quân Thiên tóc thai bù xù, áo bào nhuốm máu, thở dốc nặng nề, đóng cửa làm xe khẳng định đi không thông, có lẽ Hoàng An Sơn bọn hắn hiểu rõ đặc thù mệnh luân mở ra pháp môn. Đúng rồi, tổ đình có thể hay không giúp ta mở ra? Quân Thiên yên lặng hấp thu mệnh truyền bảo dịch năng lượng, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vừa muốn chuẩn bị thử một lần, đột phá nghe được tiếng bước chân, ánh mắt của hắn trở nên không gì sánh được sắc bén. Nuốt riêng bảo tàng, chi phối đều là một cái chết. Hắn vừa muốn chuẩn bị đứng lên rời đi đạo phủ, nhưng là người tới tốc độ cực nhanh, điện hỏa thời gian ở giữa liền vọt tới trong đạo phủ. Hoàng Lệ Lệ đối với động phủ hình ảnh không xa lạ gì, bởi vì cái này tại trong nhà của nàng cực kỳ phổ biến, liền xem như Bắc Cực trong nhà cũng có thoải mái dễ chịu ở lại hoàn cảnh. Bất quá nàng bị tuyển nhãn cho kính trụ, thất thanh nói, lắng động vạn năm mệnh tuyển bảo dịch, đây là kéo dài tuổi thọ bảo dược, hơn có thể nuôi dưỡng mệnh luân, để cao phẩm chất. Hoàng Lệ Lệ cực kỳ chấn động, bảo dịch giá trị xa không phải tiền tài có thể cân nhắc, đặc biệt tăng lên mệnh luân phẩm chất bí dược, càng là thiên văn số lượng. Lưu ý đến trong con suối bảo dịch tiêu hao hơn phân nửa, cùng bừa bộn một mảnh mặt đất, Hoàng Lệ Lệ sắc mặt dần dần âm lãnh, nhìn về phía đứng ở tại chỗ. Thiếu niên tóc xám, lấy nô lấn chủ tiện nô, dám ăn vụng bảo dịch. Hoàng Lệ Lệ trợn mắt tròn xoe, vừa rồi chính là bởi vì bọn hắn ở bên ngoài, thấy rõ đến cường đại sinh mệnh triều dâng tiết ra ngoài, hắn lúc này mới mạo hiểm xông tới xem xét. Nhưng người nào có thể muốn lấy được, Hoàng Anh chiến buộc gan to bằng trời, dám can đảm ăn vụng mệnh truyền bảo dịch. Ngươi thật là đủ đáng chết. Hoàng Lệ Lệ toàn thân sát ý sôi trào, trong bụng đi theo dâng lên một lượt nắm đấm lớn xanh biết mệnh luân, vờn quanh hừng hực quang hà, uy áp hào hùng nở rộ. Hoàng Lệ Lệ đã là cựu trọng thiên mệnh luân cảnh, mà mệnh luân cảnh mỗi tăng lên một trọng bầu trời, mệnh luân liền có thể lớn lên gấp đôi, biểu thị cất giữ sinh mệnh năng lượng cường thịnh gấp đôi. Đến nỗi mệnh luân phẩm chất, cùng thể chất mạnh yếu có quan hệ. phàm phẩm, linh phẩm, thiên phẩm, thánh phẩm. Hoàng Lệ Lệ thuộc về linh phẩm cấp độ mệnh luân, được xưng tụng nhân vật thiên tài, chủ yếu là linh phẩm so phàm phẩm mệnh luân, mở đầu trạng thái liền lớn hơn gấp đôi, giống như là gấp đôi tiềm năng. Nhìn xuống Trầm Mặc như trước đứng thẳng quân thiên, Hoàng Lệ Lệ ngọc thủ nắm lấy thiếu niên cái cổ, lạnh giọng nói, thể chất của ngươi, xem ra ngươi đã mở ra mệnh luân, bất quá ngươi có thể biết ngươi lãng phí bao nhiêu tài nguyên. Hoàng Lệ Lệ có khí phách cải trắng bị heo cung cấp ảo giác, ngọc thủ đống nhiên dùng sức, muốn bóp nát quân thiên hết hầu, cho hà giận. Trên thực tế, vừa rồi quân thiên nhìn thấy Hoàng Lệ Lệ xông tới, liền dự cảm đại họa lâm đầu, hắn trực tiếp cùng cựu sắc viên ngói tiến hành câu thông, tư duy rơi vào hắc ám thế giới. Nam tại băng lanh trên bệ đá, nhìn qua thấp bé cựu sắc tổ đỉnh trước, hắn phảng phất lần trước như vậy, toàn thân nở rộ sán lạn hào quang, chạy xuôi đến quân thiên nhục thân bên trong, kiểm tra thân phận của hắn cùng linh hồn ấn ký. Quân thiên kinh dị, thật là khắc nghiệt, tổ đỉnh là lo lắng bị dị tộc cướp đi sao? Ông. Cổ lão cùng rách nát tổ đỉnh sáng lên, hắn phảng phất có sinh mệnh đang hô hấp, lưu động ra kim sắc dáng lạnh, rơi tới quân thiên thân thể bên trong, xuyên qua đến yên lặng trong bóng đêm mệnh luân bên trên. Ầm ầm. Trong chốc lát, mệnh luân tại hoành mình, theo trong mơ hồ loài sáng, trong bóng đêm nóng bỏng bộc phát, liền phảng phất một lượt áp xúc ước vạn lần kim sắc mặt trời, đưa ra vực sâu hắc ám, chiếu sáng toàn bộ đại địa. Đại địa so sánh nhục thân, mệnh luân phảng phất mặt trời mới mọc treo cao, vẩy xuống ánh bình minh, bồi dưỡng vạn vật trưởng thành, giao phó thế gian ấm áp. Giờ khắc này, quân thiên huyết nhục tách ra sán lạn ánh bình minh, triệt để mở ra trưởng thành công xiềng. A, Hoàng Lệ Lệ quá sợ hãi, con mắt của nàng nhói nhói, bởi vì bị nàng nắm lấy huyết hầu thiếu niên, khí chất cuồng biến, phảng phất hóa thành kim sắc thần ma đứng ở thương khung chi đỉnh, sau đầu treo kim sắc mệnh luân, lạnh lùng quan sát chính mình. Bịch, Hoàng Lệ Lệ thân thể không được phép tự chủ, đầu gối vốn lượn, quỳ lệ tại quân thiên dưới chân, run lẩy bẩy. Thậm chí, nàng gian nan ngẩng đầu đi ngưỡng vọng trước mặt kim sắc cái bóng, hơn cảm nhận được không thể địch nổi uy nghiêm, tính cả trong cơ thể nàng mệnh luân cũng tại gào thét, tựa hồ tại thần phục. Làm sao có thể? Một cỗ cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra, Hoàng Lệ Lệ cảm thấy tại đối mặt chí cường mệnh luân, giá lâm tại trên trời cao, phổ chiếu chúng sinh, như muốn cho toàn thế giới mang đến ấm áp cùng hy vọng. Nhưng là chân chính ly kỳ chính là, kim sắc mệnh luân mới vừa vặn khôi phục, tương tự ma bản mệnh luân phía trên, dần hiện ra một tầng phù hiệu màu đen, bọn chúng chậm chạp mọng ngoại, giống như ức vạn ác quỷ quận nằm tại mệnh luân phía trên, cực hạn kiểm chế cùng khủng bố. Trong khoảnh khắc, mệnh luân biến mất, vĩnh rơi trong vực sâu hắc ám. Cùng lúc đó, quân thiên bụng dưới bình tĩnh lại. Ha, ha ha ha. Lấy lại tinh thần, Hoàng Lệ Lệ kém chút cười rút ra, bởi vì nàng rõ ràng một sự kiện, có chút mở ra thiên phẩm mệnh luân tuyệt đại thiên tiêu, không chiếm được thượng thiên chiếu cố, mệnh luân bị tàn khốc ép bạo. Không hề nghi ngờ, nàng cảm thấy quân thiên mở ra chính là thiên phẩm mệnh luân, làm sao thể nội chạy xuôi rất ti tiện huyết dịch, không chiếm được phần này kinh thế phúc duyên. Quân thiên ánh mắt hừng hực, không gì sánh được khiếp người, mệnh luân khó nói bị phong ấn. Bởi vì mệnh luân vẫn còn, nhưng lại yên lặng trong bóng đêm, thậm chí đã rất khó đem kích phát ra tới. Tiện nô chính là tiện nô, cho ta quay quay quỳ xuống, ta có lời hỏi ngươi. Hoàng Lệ Lệ đứng lên, ánh mắt tác động, giờ khắc này nàng muốn đem quân thiên nô dịch, buộc lên chiến sủng dây chuyền bốn phía khoe khoang, sẽ lần có mặt mũi. Quân thiên tóc xám áo choàng, cường kiện cơ thể chạy xuôi thần thánh quang huy, tính mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật tại lấy tốc độ kinh khủng mạnh lên. Mặc dù mệnh luân không tại hiển hóa, nhưng là đã mở ra trưởng thành công xiềng, quân thiên trực tiếp đạp về mệnh luân cảnh. Vâng. Đồng thời, hắn nuốt lấy tổ đỉnh giao phó tự thân năng lượng, nhục thân cuồng bạo ra lực lượng đáng sợ, liên tiếp xé rách ba cái tiểu cảnh giới, bước về phía mệnh luân cảnh tam trọng thiên lĩnh vực. Giờ khắc này, quân thiên khí huyết tràn đầy, từng chiếc sợi tóc cũng bị nhuộm thành màu hoàng kim màu, như kim sắc thần chỉ lâm trần, mang cho Hoàng Lệ Lệ khó mà kháng cự tinh thần nghiền ép, vô hạn tới gần 5 vạn cân lực lượng. Hoàng Lệ Lệ run rẩy, ánh mắt lộ ra khó có thể tin, vừa rồi ngủ say thiếu niên, trong chốc lát thức tỉnh cuồng bạo, hắn đến cùng mở ra dạng gì tiềm năng? Dù sao lấy Hoàng Lệ Lệ cựu trọng thiên cảnh giới, phối hợp linh phẩm mệnh luân, cực hạn buộc phát mới có 5 vạn cân thần lực. Thiên phẩm, đây không có khả năng, khó nói là thánh phẩm. Hoàng Lệ Lệ cảm thấy sợ hãi, nàng chưa bao giờ thấy qua loại người này. Bởi vì vẹn vẹn hiểu rõ đến Bắc Cực mạnh nhất thiên tiêu, tại mệnh luân cảnh có 8 vạn cân thần lực, có thể xưng cử thế vô song thiên tiêu, uy chấn Đông Thần Châu. Nhìn thấy Hoàng Lệ Lệ tại thất thần run rẩy, quân thiên vung nằm đấm ấn, phun trào hoàng kim quang mang, đánh nổ Hoàng Lệ Lệ hộ thể quang cháo, tính cả áo da bó người cũng bị xé nứt. A! Hoàng Lệ Lệ thống khổ kêu thảm, chấm như tuyết ngọc thể tê liệt trên mặt đất, run rẩy không ngừng. Nàng miệng mũi đang chảy máu, nội tâm hơn tràn đầy ngập trời oán giận, một cái ti tiện nô tài, vậy mà cưỡi tại chủ nhân trên cổ làm mưa làm gió, thiên lý ở đâu? Quân thiên lạnh lùng đi tới, kim sắc thân thể vai hùng bất phàm, cảm thấy năng lượng trong cơ thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, cường thịnh không gì sánh được. Ba ba ba. Hắn ở trên cao nhìn xuống Hoàng Lệ Lệ, đại thủ rút ra nàng xương mũi sập nước, nửa gương mặt da chóc thịt bong, tinh tế ngọc thể cũng nện ở trên vách tường, mình đầy thương tích. A. Hoàng Lệ Lệ ngọc thể đổ máu, nàng rất khó đứng lên, chỉ có thể chật vật trên mặt đất nhúc nhích, ánh mắt vẫn như cũ hung ác, theo thực chất bên trong xem thường những thứ này xuất thân thấp hèn dân đen. Quân Thiên ánh mắt thanh lãnh, hắn chậm rãi giơ chân lên giẫm tại Hoàng Lệ Lệ trên đầu. Nhường hắn đều cái đầu cũng hãm sâu tầng đất bên trong. Hoàng Lệ Lệ phổi đã tức nổ tung, thê lương gào thét lên tiếng, ngươi chán sống sao? Ta nếu là chết rồi, cả nhà các ngươi đều muốn đi theo chôn cùng. Quân Thiên ánh mắt càng lạnh hơn, hắn xoay người nhặt lên trên đất kiếm thai, mãnh lực chặt chém, một khỏa mỹ lệ đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, đáy mắt lưu lại sợ hãi, trước khi chết cũng không nghĩ đến, Quân Thiên thật sự có lá gan giết nàng. Tấu chương xong. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 6, trấn vực quyền. Mùi máu tanh tràn ngập trong động phủ, Quân Thiên mang theo nhỏ máu kiếm thai, túi đầu trầm tư. Hoàng Lệ Lệ hẳn là hoàng gia hạch tâm tộc nhân, nếu như nàng tin chết truyền đi, hoàng gia triển khai tra rõ, thực lực bản thân rất khó giấu giếm được. Vốn là muốn xử lý Hoàng Lệ Lệ thân thể tàn phế, kết quả vừa rời đi tòa động phủ này, đập vào mặt hàn khí nhường hắn cũng đang phát run. Lạnh quá. Quân Thiên gương mặt phát tím, hàm răng cũng đang đánh nhau, thậm chí hắn phát giác trong động băng hàn khí vẫn còn lên cao, đây là xảy ra chuyện gì? Hoàn cảnh chuyển biến xấu. Hắn làm ra kinh người suy đoán, cấp tốc trở về cổ động phủ, dù sao cựu sắc viên ngói năng lượng hao hết, bằng vào hắn hiện tại thể chất không cách nào hành động tự nhiên. Nơi này rất nhanh sẽ biến thành sinh mệnh tuyệt địa, không biết hoàng gia có thể hay không phong tỏa phiến khu vực này. Quân Thiên cảm thấy đây là tin tức tốt, hoàng gia nếu như cho rằng Hoàng Lệ Lệ bị đông cứng chết, hắn liền có thể không đếm xỉa đến. Xếp bằng ở vẫn như cũ ấm áp cổ trong động phủ, Quân Thiên sắc mặt tâm trầm, thể nội mệnh luân vẫn như cũ yên lặng, thật chẳng lẽ bị phong ấn? Thậm chí, vừa rồi tổ đình đã đem mệnh luân dẫn đạo mà ra, nhưng vẫn như cũ chớp mắt là qua, tính nghiêm trọng của vấn đề có thể nghĩ. Không có mệnh luân bước vào mệnh luân cảnh, đã vi phạm tu hành lẽ thường. Quân Thiên nói nhỏ, trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn, mấu chốt là, không có mệnh luân con đường tu hành tiếp theo như thế nào đi? Hắn một lần nữa nghiên cứu trong đầu cựu sắc viên ngói, Quân Thiên trong mắt lóe ra kinh sợ, bản kinh văn này trình bày chính là nhục thân câu thông thiên địa, không ngừng triển khai sinh mệnh khôi phục. Đến nỗi mệnh luân, nhân thể chính là mệnh luân. Hắn đạt được đáp án, mệnh luân là cất giữ sinh mệnh năng lượng hải nhãn, nhưng khởi nguyên kinh kỹ càng trình bày, nhục thân mỗi một tấc khu vực đều có thể cất giữ sinh mệnh, không đơn giản cực hạn tại mệnh luân. Thậm chí thể chất càng mạnh, cất giữ sinh cơ càng phát ra cường thịnh, có thể xương vĩnh vô chỉ cảnh cất giữ, hơn không còn cực hạn tại thiên phú. Xem ra vạn cổ trước phương pháp tu hành cùng hiện tại khác biệt. Quân Thiên trên mặt mây đen tán đi, hắn tại kinh văn trên suy tính ra mệnh luân cảnh trưởng thành cực cảnh, 12 vạn cân lực lượng. Hắn suy nghĩ một hồi, liền theo Hoàng Lệ Lệ trong thi thể, lục lọi ra một cái chiếc nhẫn màu bạc, đây cũng là trong truyền thuyết không gian chứa vật. Quân Thiên tinh thần minh tưởng, cảm ứng được chiếc nhẫn màu bạc ẩn chứa một vùng không gian, nhưng cũng chỉ có thể dung nạp một trường giường nhỏ, bên trong chất đầy nhiều loại vật phẩm. Rầm rầm. Không nhìn một chút quần áo cùng đồ trang sức, Quân Thiên đạt được 3 vạn lượng hoàng kim phiếu, còn có một số chân quý thư tịch, đều là liên quan tới mệnh luân cảnh tu hành chú ý hạng mục. Bắc Cực Sử. Có chút hăng hái lật ra một bản hoàng sắc thư tịch, phía trên ghi chép vạn năm trước Bắc Cực phát sinh băng phong đại sự, chủ yếu quay chúng quanh Chấn Nguyên Động Thiên triển khai miêu tả. Nguyên lai hủy diệt tại băng xuyên bên dưới thánh địa, gọi là Chấn Nguyên Động Thiên, hắn càng là đã từng Đông Thần Châu thập đại tối cường động thiên một trong. Thập đại tối cường là khái niệm gì? Đông Thần Châu mênh mông ngông ngẩn, sinh linh trăm tỷ tỷ, tộc đàn vô số, có thể bị định nghĩa là mạnh nhất, bất luận là cái gì, cũng có thể nói rõ đã từng cực hạn đáng sợ. Vạn năm trước, Bắc Cực chúng sinh đều đã chết. Quân Thiên dùng mình, hiện tại thành trấn cư dân đều là đã từng đào móc bảo tàng cường giả sinh sôi hậu đại. Vạn năm vội vàng mà qua, nhưng sông băng vấn đề vẫn không có đạt được giải quyết thích đáng. Thậm chí, phía trên này nâng lên ngàn năm trước một trận chiến, mấy cái mạnh nhất động thiên liên thủ, thất bại tan tác mà quay trở về. Thiên nhiên lực lượng vô cùng vô tận. Quân Thiên sợ hãi thán phục không gì sánh được, nghi ngờ hơn, khó nói thế gian lại đáng sợ cường giả, đều khó mà đối kháng môi trường tự nhiên. Đây là. Quân Thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhìn qua động phủ vách tường một góc, vừa rồi tại trong lúc đánh nhau dây leo vỡ tan, lộ ra một bức tranh vách tường. Phía trên khắc lục lấy một vài bức hình người đồ án, lắng đọng lấy tuế nguyệt tang thương tức. Hắn đi qua quan sát, đồ án đông nhiên tại thế giới tinh thần bên trong sáng lên, hóa thành kim sắc tiểu nhân, lộ ra kinh thế thần uy, nhìn đỉnh thiên lập địa. Chuyến thừa. Quân Thiên trừng to mắt, kim sắc thân ảnh trong hư không diễn dịch quyền pháp, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại đáng sợ quyền quang đập vào mặt, như là sao chổi nện ở trên sống mũi, quá hừng hực cùng kiềm chế. Đây là dẫn động thiên địa chi lực quyền pháp. Quân Thiên ánh mắt nóng rực. Hắn mới vừa tiếp xúc tu hành đã có thể nhục thân câu thông thiên địa, vì vậy rất dễ dàng liền thấy rõ ràng quyền pháp bản chất ảo diệu. Kim sắc tiểu nhân dũng lực tuyệt thế, hắn nhất động nhất tĩnh ở giữa, dễ như trở bàn tay là có thể đem nắm thiên địa lại thế, phảng phất tại thôi động mênh mông non sông mà đi, chẳng cảnh hào hùng mà rung động lòng người. Quân Thiên nếm thử luyện quyền, nhưng mỗi một cái đơn giản động tác đều muốn tiếp nhận to lớn dày vò, phảng phất trong cõi u minh thiên địa đối với hắn tiến hành áp chế, toàn thân đều là xé rách đau nhức. Chấn bức quyền, cái này không chỉ có là quyền pháp, cũng có thể dẫn thiên địa chi lực, rèn luyện nhục thân. Thời gian dần trôi qua, Quân Thiên nắm giữ bộ phận chiêu thức, nhưng là muốn thôi động thiên địa đại thế rất khó làm được, dù sao tự thân cảnh giới quá thấp, môn quyền pháp này chỉ có khởi nguyên cường giả mới có thể làm đến. Trên thực tế, diễn dịch trình bày thiên địa ảo diệu bí pháp, tu luyện trình độ khó khăn trùng điệp, Quân Thiên có thể thời gian ngắn học được mấy chiêu đã thiên phú siêu tuyệt. Thời gian một ngày tiếp lấy một ngày trôi qua. Quân Thiên trốn vào quên mình hoàn cảnh, cả ngày si mê quyền pháp, thân thể tựa hồ ngọn núi lớn màu vàng nóng đặt ở trong động phủ, lộ ra nặng nề cảm giác áp bách, nhìn mà phát khiếp. Oanh! Hương hoa tràn ngập trong động phủ, Quân Thiên bỗng nhiên oanh ra một quyền. Kim sắc quyền ấn nở rộ, lực công kích tiêu thăng một đoạn, đánh vỡ 5 vạn cân có thể cực hạn chịu đựng. Quân Thiên cảm thấy, nếu như Hoàng Lệ Lệ đứng trước mặt, một đấm đủ để vỡ nát. Ta phải đi. Quân Thiên trong mắt vàng rực tán đi, bây giờ cách đi khẳng định mạo hiểm, bất quá mấy ngày chưa hề quay về, muội muội một người lẻ loi hưu quạng rất có thể xảy ra bất trắc, không được phép tiếp tục dừng lại. Hắn hướng về phía vách tường dập đầu, 3 ngày 3 đêm bị kim sắc tiểu nhân dạy bảo quyền pháp, đáng giá cúi đầu. Rời đi ấm áp cổ độc phủ, phảng phất rơi vào băng hà bên trong. Đúng là mẹ nó lạnh. Quân Thiên kèm chút băng liệt, bàn chân như là giẫm tại lưỡi đao bên trên, run lẩy bẩy. Hắn trở về mặc vào hoàng lệ lệ ra trồn áo khoác, bàn chân khỏa khăn quàng cổ, miệng ngậm bảo dịch, gánh vác sáng như tuyết kiếm thai, nện bước đôi chân dài vọt mạnh. Phanh phanh phanh. Dọc đường bên trong, Quân Thiên nhìn thấy một chút chạy bên trong bị đông nước nhân loại, còn có nhiều quần áo hoa lệ người tu hành. Oanh ken két. Trong lúc đó, bàn chân trà đạp chi địa, đất đông cứng toát ra một cái khe, cái này khiến hắn tâm thần run lên, nhảy lên ở giữa hướng phía dưới nhìn liếc qua một chút, phảng phất rình mò đến không nhìn thấy đáy khủng bố hàn nguyên, bên trong có khổng lồ công trình kiến trúc, liên miên, cực kỳ dày đặc. Chơi ạ. Hắn có chút run rẩy, khó nói đây chính là trấn nguyên động thiên khu hội tâm. Hàn nguyên mênh mông, công trình kiến trúc đến không hết, so một tòa cổ thành còn muốn rộng lớn bao la hùng vĩ. Quân Thiên cũng không quay đầu lại rời đi, bởi vì hắn có thể cảm giác được, hàn nguyên phảng phất ngủ đông cánh đồng tuyết cự thú, một khi xúc động trong nháy mắt sẽ bị chết quóng. Điên chạy đến dây sắt khu vực, Quân Thiên cấp tốc leo lên, đi vào đỉnh núi nhanh không có khí lực, nằm tại trên mặt tuyết miệng lớn thở dốc. Đã ba ngày, hoàng gia người đã rút đi. Quân Thiên phỏng đoán, nếu như hoàng gia biết băng sơn phía dưới ẩn tàng khổng lồ công trình kiến trúc, sợ rằng sẽ tốn hao thiên đại khí lực triển khai tìm tòi. Có người. Phút chốc, Quân Thiên lỗ tai run rẩy một chút, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, nhưng không có lựa chọn chạy trốn, cấp tốc uống một ngụm thu thập được trong bình bảo dịch, khôi phục hao tổn sinh mệnh. Hoàng An Sơn tới, hắn hạc phát đồng nhan, thân thể cao lớn, mấy cái đi nhanh liền nhảy lên đến băng sơn bên trên, sinh mệnh khí tức so Quân Thiên đáng sợ một mảng lớn. Là ngươi? Hoàng An Sơn giật nảy cả mình, Quân Thiên còn sống. Bởi vì hắn hôm qua cùng đi trường trấn, tham dự Quân Thiên tang lễ, dù sao Quân Thiên là hoàng hoành chiến sủng, trưởng trấn là biểu trung tâm tại Quân Thiên trong nhà đứng hội. Trên thực tế, ba ngày trước bảo tàng khu hoàn cảnh biến đổi lớn, người ở bên trong cũng bị đông cứng chết rồi, bao quát hoàng lệ lệ ở bên trong. Thế nhưng là đã ba ngày, Quân Thiên vậy mà còn sống trở về. Ngươi làm sao đi ra? Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt Quân Thiên mặc ra trồn áo khoác nhìn rất quen mắt, còn có hắn gánh vác sáng như tuyết kiếm thai, chính là hoàng lệ lệ bội kiếm. Đại nhân, có thể tính gặp qua ngài. Quân Thiên nằm tại trên mặt tuyết, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, ghé mắt yếu ớt nói, hoàng huynh tiểu thư ở đây sao? Ta có đại sự bẩm báo, còn có hoàng lệ lệ dưới đất bảo tàng khu đợi, nói là phát hiện trấn nguyên động thiên truyền thừa. Ngươi nói cái gì? Hoàng An Sơn trong mắt kém chút trừng nước, không kiềm chế được nỗi lòng bạo tới, trấn nguyên động thiên truyền thừa. Tất cả đại thế lực định vị vạn năm, cũng liền phát hiện một chút vụn vặt lẻ tẻ. Nếu quả như thật tìm tới truyền thừa khu vực, Hoàng An Sơn không cách nào tưởng tượng tương lai hoàng gia mạnh đến mức nào, trọng yếu nhất chính là trấn nguyên động thiên khởi nguyên đài. Hắn chạy tới đem Quân Thiên dịu dắt đứng lên, nói, không nên gấp gáp, nhận. Thật tự mới vừa nói ra, Quân Thiên rút ra gánh vác kiếm thai, trong chốc lát xé mở bầu trời đêm, chém về phía Hoàng An Sơn đầu lâu. Chương 7, ám dạ giết địch. Tuyết Sơn chi đỉnh, lạnh lẽo kiếm mang vạch phá bầu trời, sắc bén không gì sánh được, nhiệt độ không khí thẳng tắp giảm xuống. Dưới tình huống bình thường, một kiếm này bất luận cái gì mệnh luân cảnh tu sĩ đều khó mà tránh né, đương nhiên Hoàng An Sơn lại khác biệt, hắn là thôn hà cảnh lĩnh vực tu sĩ, chiến lực vô cùng kinh khủng. Hoàng An Sơn càng không có nghĩ tới Quân Thiên sẽ lôi đỉnh bộc phát, hoảng sợ bên trong hắn lướt ngang thân thể, nhưng mà một kiếm vẫn như cũ chặt đứt hắn một cánh tay, bắn tung tóe mảng lớn huyết dịch, nện ở bằng cứng bên trên. A! Hoàng An Sơn khuôn mặt thê lương, máu vết thương chảy như khoản, nhục thân sinh mệnh cũng hao tổn một đoạn, bước chân hắn thất tha thất thểu, suýt nữa bảy trên mặt đất. Quân Thiên thần sắc rất lạnh, bổ nhào đi lên, sắc kiếm chém về phía hắn thân thể tàn phế. Giống! Hoàng An Sơn phẫn nộ đến cực điểm, rối tung sợi tóc loạn vũ, miệng mũi phun ra thanh sắc hào quang, phản phất mũi đao phá vỡ bầu trời đêm, huyễn lực rỡ không gì sánh được, đầy đất băng cứng cũng không chịu nổi chia năm xẻ bảy. Đồng dạng, toàn thân hắn lỗ chân lông bốc hơi thanh sắc hào quang, không thể không nói cái này cực kỳ biến thái, hào quang lẫn nhau tổ hợp cùng giao hòa, hình thành năng lượng hồng lưu, hướng về phía trước chấn sát. Thôn hạ cảnh cùng mệnh luân cảnh hoàn toàn khác biệt, thể nội sinh mệnh năng lượng hướng về hào quang cấp độ chuyển hóa, đây là chất tăng lên. Từng sợi cũng sát phạt kinh thế, tuyệt không phải mệnh luân cảnh có thể chống lại. Mở. Dưới bầu trời đêm, Quân Thiên ngửa đầu giống to, nắm chắc sáng như tuyết kiếm thai hừng hực một mảng lớn, đột nhiên xé mở đánh xuống mà đến hào quang, một người một kiếm lao xuống hướng về phía Hoàng An Sơn, lạnh thấu xương không gì sánh được. Nghiệt xúc. Hoàng An Sơn kinh sợ không gì sánh được, chỉ là phàm nhân, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, vậy mà có như thế siêu cường nhục thân, hắn đơn giản không dám tưởng tượng Quân Thiên thu hoạch cái gì. Thậm chí cũng hoài nghi Quân Thiên thật tiếp xúc đến trấn nguyên động thiên truyền thừa hải tâm. Đặc biệt cây này kiếm thai, là hiếm thấy thông linh binh khí, lấy năng lượng quán chú có thể uy hiếp được thôn hạ cảnh, hiện tại đâm thẳng mi tâm của hắn khu vực. Trấn áp. Hoàng An Sơn cuối cùng không phải hạ người bình thường, để ép thân thể đau xót, sắc mặt băng hàn thấu xương, hắn lòng bàn tay phun trào ra càng nhiều thanh sắc hào quang, ngắn ngủi giam cầm đâm tới mũi kiếm, đồng thời giơ chân lên đánh phía Quân Thiên đầu lâu. Trấn vực quyền. Quân Thiên tỉnh táo không gì sánh được, thể chất khôi phục đến cực hạn, trấn vực quyền đánh vào Hoàng An Sơn gan bàn chân, chấn hắn một nửa thân thể cũng đang phát run. Hoàng An Sơn tại ho ra máu, hắn cuối cùng giàn mua, lại thêm trọng thương thân thể, chiến lực tổn hao nhiều, thân thể ngã sấp xuống tại trong đống tuyết, khuôn mặt dữ tợn. Đây là quái vật gì? Hắn cảm thấy khó có thể tin, Quân Thiên một quyền kia, cơ hồ có 6 vạn cân lực lượng. Đó là cái gì khái niệm? Phóng nhãn hoàng gia thế hệ tuổi trẻ, có thể cùng hắn sánh vai người lác đác không có mấy, nhưng là Quân Thiên mới tu luyện mấy ngày, hắn đến tột cùng đạt được cái gì? Đông. Hoàng An Sơn bỗng nhiên đứng lên, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhảy lên xuống núi, hắn muốn hiệu triệu hoàng gia cường giả trấn áp Quân Thiên, ép hỏi ra truyền thừa xuống xuống. Quân Thiên mở ra đôi chân dài, phi nước đại tại đất tuyết bên trong, thân thể cũng xé mở không khí, hình thành khí lãng tung bay ở hai bên. Đồng thời, hắn tại dưới bầu trời đêm múa kiếm thai, mũi kiếm phun ra sáng như tuyết kiếm khí hướng về phía trước chặt chém. Hoàng An Sơn không ngừng trốn tránh cùng tiến lên, nơi này cách Tuyết Nguyên trấn không xa, chỉ cần cho hắn thời gian một nén nhang, liền có thể liên hợp trưởng trấn đem Quân Thiên trấn áp. Hoàng Lệ Lệ là ngươi giết ta. Ta bất luận ngươi đạt được cái gì, dám can đảm chém giết hoàng gia người, cả nhà các ngươi đều muốn đi theo chôn cùng, bất kỳ cái gì cùng ngươi có quan hệ đều phải chết. Hoàng An Sơn giống to, nhuốm máu thân ảnh ngang qua trường không, nào về phía phương xa. Quân Thiên khuôn mặt băng lãnh, nhục thân sinh mệnh bốc cháy lên, tốc độ tiếp tục tiêu thăng, dẫm đầy đất băng cứng nổ tung. Bọn hắn tại so đấu sức chịu đựng, tương phản Hoàng An Sơn vết thương không ngừng đổ máu, nhưng là Quân Thiên nhấp một hớp tuyển nhãn bảo dịch, bảo trì trạng thái đỉnh phong, rút ngắn lẫn nhau cách. Giết! Một đạo kiếm mang xé mở không khí lạnh, ấp úng lập tức quẹt vào Hoàng An Sơn đầu vai, tiếp theo chém rách mảnh này đất tuyết. U ám mênh mông cánh đồng tuyết bên trong, Hoàng An Sơn khuôn mặt dữ tợn, thống khổ sắp chết mất, hắn càng thêm điên cuồng chạy, toàn thân đều là mồ hôi nóng, cảm thấy mệnh luân đều muốn khô kiệt. Dù sao hắn tại cực hạn vận động, Quân Thiên đã uống chiếc thứ hai tuyển nhãn bảo dịch, trong màn đêm buôn tập giết địch. Hoàng An Sơn đầy người vết kiếm, áo bào màu bạc rách rưới, hắn tại trên mặt tuyết điên gào thét chạy trần truồng. A, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hoàng An Sơn chưa hề chật vật như vậy qua, hơn tiếc hận ban đêm dọc đường bên trong không đụng tới người đi đường, hiện tại hắn đã thấy Tuyết Nguyên trấn chỗ hẻm núi khu vực, rất gần. Khánh Thành huynh, ra khỏi thành giết địch. Hắn tại gào thét, như nổi giận lao sư tử, sóng âm quần quật khoé động rất xa, kêu gọi ra trưởng trấn danh hào, đương nhiên Tuyết Nguyên trấn còn có hoàng gia thế lực tọa trấn. Oeng. Một tiếng vang trầm trầm quen quẩn, Hoàng An Sơn đang chạy trốn nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, truy kích hắn thiếu niên tóc xám, toàn thân vàng rực lửa lờ, bàn chân đạp ở bằng cứng bên trên, thể nội sinh mệnh khí tức bao táp một đoạn. Hắn phá quan, đạp về mệnh luân cảnh tứ trọng thiên lĩnh vực, bàn chân ầm ầm lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, lưu lại đầy đất vỡ tan băng cứng, lao xuống hướng về phía trước. A. Hoàng An Sơn như lệ quỷ tại điên giống, đây là quái vật gì? Hắn lại còn có thể tăng cường thể phách, luật tư chất hoàng gia không người nào có thể tới địch nổi. Đó là cái gì? Tuyết Nguyên trấn tường cao bên trên, binh lính tuần tra quá sợ hãi. Có người lại trên mặt tuyết chạy trần truồng. Hoàng An Sơn đầy người máu tươi, giống như là nhuốm máu tuyết lớn gấu, muốn tiến vào trấn tị nạn. Đến nỗi truy kích cái bóng của hắn, phản phất từ phương xa đại địa vượt qua mà đến hoàng kim thần chỉ, lãnh khốc con người, loạn vũ sợi tóc, huy động kim sắc quyền ấn, trấn tại Hoàng An Sơn trên lưng, trước ngực của hắn nổ tung, máu chảy đầy đất. Phúc. Hoàng An Sơn bay tứ tung ra rất xa, nện ở tuyết ổ bên trong, thống khổ run rẩy, rốt cuộc không đứng dậy được. Hoàng An huynh. Trưởng trấn theo Tuyết Nguyên trấn đi ra, quanh thân quang hạ như tấm lụa bao phủ thân thể, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm trọng thương lão giả, sắc mặt đột nhiên đại biến, quắc, dừng tay. Hoàng An Sơn biết rõ trốn không thoát, vốn định muốn ra sức hô lên thứ gì, bất quá hắn đầu bị kiếm thai cắt mất, thân thể tàn phế đi theo nện ở Tuyết Nguyên trấn tường cao bên trên. Trong bóng đêm, Quân Thiên đứng ở đổ máu đại địa bên trên, thân thể bao trùm vàng rực, che đậy gương mặt cùng dáng người, con mắt nhìn chăm chú vào theo Tuyết Nguyên trấn bên trong giết ra tới từng đội binh mã. Hắn cảm xúc xa xút, thật sâu ngắm nhìn nhà phương hướng, tâm thần thật sâu run rẩy. Hắn cầm kiếm dưng dưng đi xa, vì tiểu muội an nguy, hiện tại tuyệt đối không thể trở về nhà. Đã đêm khuya, Quân Thiên xông đến một mảnh cánh đồng tuyết núi rừng bên trong, hắn từ đầu đến cuối tinh thần sung mãn, ngồi ở dưới một cây đại thụ, bắt đầu suy nghĩ đi con đường nào. Những thứ này truyền nhãn bảo dịch, nếu như vận dụng thích hợp, hẳn là có thể tăng lên tới mệnh luân cảnh lục trọng thiên, bất quá cùng thôn hà cảnh chém giết xa xa không được. Quân Thiên nhíu mày, Hoàng An Sơn dù sao già, cảnh giới cũng rất thấp, vừa rồi có thể giết hắn cũng là đánh lén lại xuất hiện. Quân Thiên muốn ngắn hạn đem Vân Tịch theo Tuyết Nguyên trấn đón đi ra, đi xa cố thổ, phía trước phương đông thế giới sinh hoạt. Suy nghĩ nhiều a. Quân Thiên đột nhiên cười một tiếng, hoàng gia lại không biết là ai giết Hoàng An Sơn, chờ đợi bọn hắn buông lòng cảnh giác, ta là có thể đem tiểu muội mang ra. Go go go. Phút chốc, tiên tính im ắng cánh đồng tuyết núi rừng, khuyển ngao âm thanh quanh quẩn. Quân Thiên tim đập nhanh, đứng lên nhìn về phía phương xa đi tới một đám cường đại kỵ sĩ, dẫn đầu rõ ràng là Hoàng Oanh. Nàng hất lên không nhiễm trần thế màu đỏ áo choàng, thân thể mềm mại thon dài, diễm lệ trên gương mặt tràn đầy băng lãnh, mà tại dưới chân của nàng, mười mấy đầu hình thể to lớn hắc sắc ngao khuyển, hung ác tàn bạo, cũng có mệnh luân cảnh đỉnh phong chiến lược, đã ngửi được Quân Thiên mùi. Đem hắn mang đi ra ngoài, muốn sống. Hoàng An Sơn hầu hạ Hoàng Oanh vài chục năm, trung thành tuyệt đối, nàng không nghĩ tới sẽ bị người trước mặt mọi người cắt mất đầu lâu, đây quả thực tại quất nàng mặt, hướng nàng thị uy. Hoàng Oanh từ trước đến nay coi trọng mặt mũi, càng thấy sát thủ là hoàng gia thế lực đối địch phái tới mật thám đang điều tra bảo tàng khu, bất quá đã đối phương dám can đảm nhúng chàm bảo tàng khu, cái này xúc động Hoàng Oanh vậy ngược. Vâng thưa chủ nhân. Hoàng Oanh ngồi dưỡng trên trăm chiến sủng vọt vào, tính cả hoàng gia tới một nhóm cao thủ, trưởng trấn cũng tại công kích. Đám xuất sinh này tốc độ thật nhanh. Trưởng trấn cũng sợ hãi, nghe nói mỗi một đầu ngao khuyển, hàng năm đều muốn dùng vạn lượng hoàng kim nuôi, thậm chí Hoàng Oanh thường xuyên tổ chức chiến sủng cùng ngao khuyển chém giết lẫn nhau, mục đích vì huấn luyện ngao khuyển hung ác tàn bạo. Nếu như Quân Thiên còn sống, sợ rất nhanh sẽ biến thành ngao khuyển món ăn trong mâm, cái này khiến trưởng trấn không thể không sợ hãi thán phục. Hoàng Oanh thống trị muốn thật đáng sợ, nữ nhân như vậy ai có thể chinh phục? Xem hết đừng quên cất giữ, chú ý phạm vi. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 8, Chập Long Thành. Đêm khuya, núi rừng không khí ngột ngạt, thiểm điện xẹt qua thương khung, phiêu bạt mưa to xen lẫn mưa đá, đồng loạt đánh xuống mà xuống, khí hậu trở nên không gì sánh được các liệt. Quân Thiên động tác mạnh mẽ, thân hình đụng nát đập vào mặt màn mưa, toàn lực chạy, biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Đồng thời, hắn ngừng thở, đem ra chồn áo khoác xé nát, ném về núi rừng các nơi, quấy nhiễu ngao khuyển lùng bắt tốc độ, tranh thủ đến đảo mệnh thời gian. Quân Thiên mặc lớn quần cộc, gánh vác kiếm thai, cơ thể cường kiện mạnh mẽ, tỉnh táo buôn tập tại đất tuyết núi rừng bên trong. Đêm mưa hơn có thể quấy dậy ngao khuyển cứu giác, ta nhất định phải tại trời tối trước rời đi phiến khu vực này, bằng không đợi chờ trời vừa sáng, sợ sợ thật lên trời không đường xuống đất không cửa. Quân Thiên ánh mắt thanh lãnh, hắn đối phiến khu vực này cũng không lạ lắm, khi còn bé liền thường xuyên theo gia gia tới đây chặt cây cây cối, đặc biệt một cái to lớn băng hà chiếm cứ tại núi rừng cuối cùng, kéo dài chừng hơn nghìn dặm. Bên bờ sông nhiệt độ không khí cứ thấp, băng hà toàn diện bị thật dày tầng băng bao trùm, duy chỉ có biên giới khu có một ít đánh cá động, nhưng là băng hà chi thủy rét lạnh thấu xương, cũng có thể chết có mệnh luân cảnh tu sĩ. Ầm. Quân Thiên không chút do dự, hắn vọt mạnh đến cá trong động, toàn thân rất nhanh vô cùng băng lãnh, hít thở không thông muốn mạng, đơn giản muốn bị sống sờ sờ chết quóng. Quân Thiên ánh mắt vô cùng kiên định, mãnh lực huy động hai tay, hắn muốn vượt qua băng hà, bơi về phía bờ bên kia, nếu không phía sau núi rừng sẽ là hắn mai cốt chi địa. Đồng dạng, hắn mơ hồ nghe được huyền ngao âm thanh, kết quả không đến thời gian uống cạn chung trà, vài đầu hình thể to lớn, mọc đầy lông đen ngao khuyển, tàn bạo vọt tới bờ sông. Hắn không có khả năng chạy đến băng hà bên trong, cái này hoàn toàn là tại tự chui đầu vào rọ. Trưởng trấn Ngô Khánh Thành cấp tốc chạy đến. Vừa rồi Quân Thiên cùng Hoàng An Sơn giao thủ hắn thấy rõ ràng, cho rằng sát thủ vọng tưởng dựa vào thể phách vượt qua độ rộng 10 dặm băng hà. Đơn giản tại người si nói ngọng. Mùi chính là ở chỗ này biến mất, cũng không thể chủ quan, chúng ta có thể phân ra một nhóm người, dọc theo tầng băng tiến về bên kia bờ sông lùng bắt, những người khác quay đầu tiếp tục lục soát, ta cũng không tin hắn có thể mọc cánh bay ra ngoài. Hoàng gia tới hộ vệ có quyết định, Hoàng Oanh dù sao đang chờ kết quả, nếu là tìm không thấy người hoặc là sát thủ thi thể, lấy Hoàng Oanh tính cách bọn hắn đều sẽ bị trọng phạt. Đen như mực cùng băng lãnh trong nước sông, Quân Thiên thân thể toàn diện chết lặng. Hành động càng ngày càng chậm chạp, thân thể cũng đang phát run. Ừm. Quân Thiên quả quyết nuốt mất ngậm trong miệng tuyển nhãn bảo dịch, thân thể rất nhanh nóng hổi, nhưng là nhường hắn kinh dị là, thân thể đang thong thả khôi phục bên trong, tản mát ra càng nhiều sinh mệnh năng lượng. Quân Thiên có cực kỳ cảm giác phức tạp, phản phất sống qua mùa đông xả, đang tiến hành sinh mệnh thức tỉnh, toàn thân cũng nóng hầm hập, làn da trở nên cứng rắn một chút, kháng lạnh tính mạnh hơn. Mượn nhờ thiên nhiên ác liệt hoàn cảnh, ma luyện nhục thân gân cốt. Quân Thiên tự lẩm bẩm, hắn mơ hồ thấy rõ đến thể nội ẩn tàng vô số cái mệnh luân, tương tự ngủ say nhục thân bảo tàng. Cần cường đại thể phách mới có thể đem mở ra. Mệnh luân cảnh, thôn hạ cảnh, thần tăng cảnh. Tiên kỳ tu hành tam đại cảnh, mệnh luân cảnh lấy thiên địa tinh hoa tẩm bổ mệnh luân trường thành, mệnh luân càng là cất giữ sinh mệnh tinh khí căn bản. Thôn hạ cảnh thì là hấp thu tinh hoa mặt trời, có thể nhường sinh mệnh tinh khí hoàn thành chất cải biến, như thế lĩnh vực tuyệt không phải mệnh luân cảnh có thể sánh ngang. Đến nỗi thần tăng cảnh. Mệnh luân sinh ra thần lực nguyên tuyển, đồng dạng lấy thần lực nguyên tuyển đổi tại nhục thân, thể xác sinh ra thần năng, cửa này liền không phải chuyện đùa, thọ nguyên cao đến 300 tuổi. Băng hà bên trong, Quân Thiên mượn nhờ Hàn Thủy tôi luyện thể chất, dựa vào tuyển nhãn bảo dịch, thời gian ngắn hắn tiến bộ kinh người, hơn có thể thấy rõ đến thể nội ẩn tàng mệnh luân, tại hưng cực, tại cương thịnh, đương nhiên quá trình không gì sánh được chậm chạp. Xem ra muốn mở ra nhục thân mệnh luân, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình, đáng tiếc trên người ta mệnh tuyển bảo dịch có hạn, không cách nào duy trì thời gian dài tại băng hà bên trong khổ tu. Quân Thiên một mực cải biến qua sông phương hướng, cách xa lùng bắt tiểu đội. Ở xa núi rừng bên trong, Hoàng Anh nghe xong thuộc hạ báo cáo, suýt nữa thất thố. Theo lùng bắt phạm vi phóng đại, Hoàng Anh phát hiện một cái không hợp tối thường hiện thực. Ngao khuyển người được sát thủ có thể là theo bảo tàng trong vùng bò ra tới, duy nhất người sống sót. Hoàng Anh hộ vệ bên cạnh đại khí không dám thở, Hoàng Anh ánh mắt thật đáng sợ, âm lãnh cùng điên cuồng, càng nhiều hơn chính là phát hiện con mồi hưng phấn, ngọc thể cũng tại nhẹ nhàng phát run. Khó nói là chấn nguyên động thiên di chỉ một trong. Hoàng Anh nghĩ đến rất nhiều, ngày trước tìm tòi bảo tàng khu có chút khởi nguyên giả, nhưng tu vi mạnh nhất mới là mệnh luân cảnh tứ trọng thiên mà thôi, ngắn như vậy tạm mấy ngày trưởng thành đến chém giết Hoàng An Sơn. Đối phương đến cùng đạt được dạng gì kỳ ngộ? Coi như không phải, cũng quả quyết là vạn cổ tiền cường giả bí phủ, có dấu tạo hóa truyền thừa. Hoàng Anh hạ lệnh toàn diện phong tỏa bảo tàng khu, đồng dạng đưa tin gia tộc, điều động cường giả tới trước đào sâu. Đã hắn có thể chạy ra bảo tàng khu, người này khó nói nắm giữ chống lại hàn khí bảo vật. Nhất định là như vậy. Nhanh, lập tức triệu tập nhân mã đuổi tới bên kia bờ sông, đào ba thước đất cũng phải đem hắn cho ta bắt tới. Hoàng Anh ánh mắt dò người, không chỉ có muốn có được quân thiên bảo vật, càng muốn hơn biết rõ ràng bảo tàng khu tìm tòi tuyến đường, vì vậy quân thiên đối nàng quá trọng yếu. Nay thời gian, quân thiên lặng yên không một tiếng động leo ra đánh cá động. Toàn thân đất sũng, đồng thời lưu ý đến phương xa có số lớn mang theo bó đuốc thân ảnh tại tập kết. Làm to chuyện như vậy, khó nói bọn hắn phát hiện manh mối gì. Quân Thiên trong lòng lộ bột một chút, sắc mặt khó coi, hắn phi tốc rời đi phiến khu vực này, một đầu đâm vào rộng lớn cánh đồng tuyết thế giới. Ta muốn rời khỏi nơi này, không thể cho tiểu muội mang đến nguy hiểm. Gió tuyết đầy trời bên trong, Quân Thiên độc thân đi xa. Hắn cũng không biết muốn đi đâu, từ nhỏ đến lớn càng không có rời đi tuyết nguyên trấn, nhưng xuất phát từ cẩn thận tâm lý, chuẩn bị rời đi hoàng gia thống trị khu. Gió tuyết to lớn, Quân Thiên bóng lưng nhỏ bé. Trên đường đi màn trời chiếu đất, tao ngộ qua tuyết lở, trải qua hàn lưu phong bạo, đụng phải cánh đồng tuyết giặc cỏ, đấu thắng ác thú, không gì sánh được gian nan còn sống, lặn lội đường xa mấy ngàn dặm. Tuyển nhãn bảo dịch hao hết, Quân Thiên tu hành đến lục trọng thiên lĩnh vực, cũng rời đi hoàng gia lãnh địa. Một tòa thành. Một tháng sau, Quân Thiên bận rộn, quần áo lũ cái soạn, một đôi ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, xuyên suốt lấy rung động quang trạch, ngóng nhìn đường chân trời cuối to lớn cổ thành. Tòa thành này rất lớn, giống như là chiếm cứ tại cánh đồng tuyết trên cương thiết cự thú, tường thành cao lớn, mang cho hắn nặng nề cảm giác áp bách. Số lớn binh sĩ tại trên tường thành tuần tra, muốn thông hành phi thường gian nan. Quân Thiên tại phụ cận tìm cái đầm nước tắm rửa, lại tại trong thôn làng trộm kiện vải thô áo gai, săn giết một đầu tuyết lang, lấy thợ săn thân phận thuận lợi vào thành. Đi tại trên đường phố rộng rãi, nhìn qua quá khứ quần áo hoa lệ người đi đường, cùng cùng tuổi thiếu niên vừa nói vừa cười bộ dáng, hắn nắm chặt nắm đấm, tinh thần có chút hoảng hốt, nghĩ đến thở nhỏ lớn lên Tuyết Nguyên Trấn. Chờ ta sống qua đoạn thời gian này, hết thảy đều sẽ tốt. Độc thân đi tại phồn hoa bên trong thành, Quân Thiên bụng đói kêu vang, trong đầu hồi tưởng lại thủ thành thị vệ, trước khi trời tối muốn rời khỏi, nếu không sẽ bị xem như lưu dân ép vào nhà giam. Quân Thiên tại đầu cầu cửa hàng bánh bao uống vào nóng hổi canh thịt, gặm thịt lừa bánh bao, toàn thân dã rời dần dần biến mất, bắt đầu suy nghĩ đi con đường nào. Kết quả hắn xấu hổ phát hiện, trên thân không có lương phiếu. Chủ cửa hàng trung niên phụ nhân ánh mắt bất thiện đi tới, dò xét Quân Thiên quần áo, mặt lạnh lùng nói, ngươi cái này tiểu cùng quỷ, dám ở chỗ này ăn cơm chùa. Ngươi cũng không đi Chập Long Thành hỏi thăm một chút đi, ai dám ở chỗ này náo sự. Ta quên mang theo, ngày mai nhất định trả lại. Quân Thiên đứng lên cười làm lành, trên người hắn có hoàng kim phiếu, nhưng vàng bạc chi vật căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Còn ngươi lấy gì trả? Ta xem đầu này tuyết lang bề ngoài cũng không tệ lắm, tạm thời gắn nợ. Quân Thiên tự biết đối lý, tại Chập Long Thành hắn không chỗ nương tựa, không được phép gây chuyện, chỉ có thể dùng tiền tiêu thay. Mẫu thân, ngài nhìn hắn cũng không giống là ăn uống không lời, theo ta thấy quên đi thôi. Một vị cô gái áo lam đồng bền mà tới, nàng ngọc thể tu trưởng, yêu kiều thức tha, da như mỡ đông, lóe ra ánh sáng óng ánh, trên gương mặt mang theo một vòng nhu hòa ý cười, nhường nhà này cửa hàng bánh bao lập tức đồng tất sinh huy. Quân Thiên bỗng cảm giác kinh diễm, cửa hàng bên trong ăn cơm người nhao nhao quăng tới nóng rực ánh mắt, giữa lẫn nhau xì xào bàn tán. Ai không biết Chập Long Thành tam đại mỹ nhân, đậu hũ tây thi chính là thứ nhất, mặc dù nàng là bán bánh bao, bất quá trước ngực ngẫu nhiên nổi lên sóng cả, có thể thấy được bá đạo chỗ. Nha đầu chết tiệt kia, ta không phải để ngươi cùng Giang gia công tử ra ngoài du ngoạn, ngươi hôm nay làm sao không có đi? Chủ cửa hàng phụ nhân sắc mặt nhìn không tốt, trong thành muốn lấy nàng nữ nhi con em nhà giàu có nhiều lắm, đặc biệt Giang gia là gần với phủ thành chủ hào môn quý tộc, còn có cường đại khởi nguyên giả tòa chấn. Không muốn đi. Mặc Hàm khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt sáng giống như thu thủy, trên mặt từ đầu đến cuối treo nhu hòa ý cười, nhưng Quân Thiên nhạy cảm thấy rõ đến, nữ tử đáy mắt lộ ra thật sâu đau thương, làm người thương yêu. Mỗi ngày có thể ăn được thịt, sinh hoạt chưa chắc như ý. Quân Thiên ở trong lòng lẩm bẩm, cái này thế nhưng là huynh muội bọn họ từ tiểu nhân nguyện vọng, mặc dù chưa từng như nguyện, nhưng tương phản thời gian qua rất vui vẻ. Ta thật quên mang tiền, ngày mai ta nhất định tới trước bổ sung. Quân Thiên đi tới nói tạ. Mấy cái bánh bao mà thôi, coi như ta mời người, trời sắp tối rồi người đi nhanh lên đi. Mặc Hàm tại trước tấm tất đu diện, trắng như tuyết ngọc thủ tinh tế thon dài, nhẹ giọng trả lời một câu. Ngày mai ta nhất định tới. Quân Thiên quay người rời đi. Có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, hắn có thể đem tiền đưa tới mới là lạ. Chủ cửa hàng phụ nhân tức giận cở trách Mặc Hàm, Giang gia đã hứa hẹn kết sủ lễ hỏi, mười đời cũng tiêu không hết, nhưng là Mặc Hàm hết lần này tới lần khác đối Giang gia công tử hờ hững. Quân Thiên trong thành 7 lần quạt 8 lần rẽ, kinh ngạc là Nam thành nơi hẻo lánh, có một tòa thẳng tắp đỉnh cao. Long Thủ Phong. Quân Thiên leo núi mà đi, thông qua người qua đường biết được phía trên có khách sạn cùng quán rượu, thậm chí đứng ở đỉnh núi, thường xuyên có thể nhìn thấy mặt trời đỏ mới lên, tắm rửa ánh bình minh. Nhưng hắn vui mừng chính là, trong đầu cựu sắc viên ngói đang tỏa ra nhiệt độ, hắn theo chỉ dẫn đi vào đỉnh núi, bước vào một mảnh mê vụ lượn lờ trong sơn trang. Trong sơn trang cổ thụ liên miên, xanh um tùm, khí hậu ấm áp, mà tại xa xôi nơi hẻo lánh khu vực, một tòa tàn bia đứng ở trước ngôi mộ lẻ loi, chính là hắn đang hấp dẫn viên ngói. Chương 9, thiên phẩm khởi nguyên giả. Quân Thiên kinh ngạc, hắn vốn cho rằng nơi này có khởi nguyên đài, nhưng lại không nghĩ tới là tàn bia đang hấp dẫn viên ngói. Tàn bia đen như mực, thiếu một góc, không có bất kỳ cái gì thần dị thể hiện, nhưng lại lắng động thuế nguyệt tăng tương tức, cổ vận đương nhiên. Đây là mộ bia sao? Quét mắt thấp bé cô mộ phần, Quân Thiên nhíu mày, cái này tàn bi trên bi văn hắn phân biệt không ra, hẳn là thời cổ đại đặc thù văn tự. Nhưng mà nhường hắn cảm thấy kinh hãi chính là, lấy khởi nguyên kinh thử đọc bi văn, có thể mơ hồ minh bạch bi văn trình bày chính là cái gì. Trên thực tế, Quân Thiên cũng không nhận ra viên ngói trên văn tự, hắn là thông qua lĩnh hội mới suy nghĩ ra khởi nguyên kinh. Tàn bi khó nói cùng khởi nguyên kinh là cùng một cái thời đại sản phẩm. Không hơn vạn cổ trước văn tự, cùng hiện tại không hề khác gì nhau nha. Quân Thiên lẩm bẩm, hắn tập trung tinh thần phỏng đoán bi văn, bỗng nhiên hắn cảm thấy rời đi mảnh thế giới này, rơi vào không thấy đáy hàn uyên, toàn thân rét run, tay chân cứng ngắc, tựa hồ bị mai táng tại đất đông cứng bên trong. Thiên địa u ám, hắc vụ tràn ngập, Quân Thiên phiêu lưu tại mênh mông sông băng thế giới, ý thức dần dần mơ hồ. Loại cảm giác này, cùng tổ đình kiểm chắc có chút tương tự. Quân Thiên bỗng nhiên bừng tỉnh, tinh thần trở về hiện thực, giờ khắc này hắn càng thêm nhận định viên ngói, khởi nguyên kinh, tổ đình, tàn bi, giữa lẫn nhau cũng có quan hệ mật thiết. Làm hắn tiếp tục tập trung tinh thần quan sát, lần nữa đi tới trong không gian thần bí, hắn gian nan sống qua trời đông giá rét, trừng trong mắt tiếp tục nghiên cứu bi văn, tiếp lấy lại có loại rơi vào núi lửa bên trong, tại bị lô hỏa nung khô, thân thể như muốn hòa tan. Hỏa, đầy trời đều là hừng hực liệt hỏa. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, nếu như cực hàn cùng nóng bức, hắn rất khó trèo chống liệt hỏa đốt thân thể thống khổ, tốt tại kinh lịch hình ảnh vỡ vụn, tinh thần trở về hiện thực. Mới vừa rồi là huyễn cảnh, thân thể của ta hoàn hảo không chút tổn hại. Quân Thiên sắc mặt tái nhợt, hắn tìm tòi tứ chi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là tinh thần của hắn dị thường mỏi mệt, đại não ưu ám, giống như phấn chiến suốt cả đêm, thân thể bị móc rỗng. Cái này bi văn tại nhằm vào tinh thần, cảm giác so khởi nguyên kinh ghi lại nội dung cao thâm hơn một chút. Hắn ngồi tại tàn bi trước, sờ lên cằm suy nghĩ, vốn định tập trung tinh thần lần nữa nghiên cứu bi văn, lại phát hiện có một vị khí tức cường đại thân ảnh cất bước đi tới. Người là ai? Một vị áo bào màu vàng thanh niên chắp hai tay sau lưng mà đến, hắn thân thể cao lớn, khí vũ hiên ngang, con mắt giống như là đao nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên tóc xám, lạnh lùng chất vấn. Quân Thiên trong lòng siết chặt, đại thể có thể cảm giác được, thanh niên thực lực mạnh hơn Hoàng An Sơn quá nhiều, hẳn là thuộc về thôn Hà Cảnh trong lĩnh vực cao thủ. Ở đâu ra hành khất? Vân Vũ Sơn trang ngươi cũng dám tự tiện xông vào, ngươi tới đem hắn cho ta ném sơn. Mạc Khánh Hoành giữa lúc giơ tay nhấc chân uy phong lẫm liệt, xem xét chính là cựu cư cao vị quý công tử. Ta là tới ở trọ, vừa rồi lạc mất phương hướng. Quân Thiên đứng lên giải thích, mà lại trước khi vào cửa hắn liền hỏi qua người qua đường, Vân Vũ Sơn trang đích thật là nhà trọ. Ở trọ? Biết nơi này là địa phương nào sao? Người tên ăn mày nhỏ. Mạc Khánh Hoành phía sau đi ra một vị đại hán mặt đen, cười gằn đi tới, đồng thời nâng lên đại thủ, giống như là diều hâu vồ gà con, muốn đem Quân Thiên cho ném xuống. Quân Thiên chợt lách người tránh đi, cái này khiến đại hán mặt đen kinh ngạc, toàn thân tinh khí cuồn cuộn, khôi ngô thân thể lượn lờ hắc sắc quang mang, thể nội giống như là ẩn nút một đầu lạnh lẽo độc xà, thuộc về cửu trọng thiên mệnh luân cảnh. Đại hán mặt đen tàn nhẫn cười một tiếng, "Hoa con, tha thứ ta nói thẳng, ngươi tốt nhất chớ núp mở. Các ngươi cũng quá ước hiếp người, không cho ở liền không được, ta hiện tại liền đi." Quân Thiên tức giận bất bình, xoay người rời đi, mới đến không muốn trêu chọc không phải là. "Ngươi suy nghĩ nhiều, không lăn xuống đi ngươi đi không được." Đại hán mặt đen lạnh lùng lắc đầu, Mạc Khánh Hoành thế nhưng là phụ thành chủ dòng chính, mà phụ thành chủ càng là Chập Long thành chủ nhân, phàm là hắn một câu, lấy xuống Quân Thiên đầu cũng không tính là cái gì. "Còn có vương pháp sao?" Quân Thiên dừng bước, lớn tiếng chất vấn. Dĩ vãng ở trong mắt hắn cổ thành giống như là nhân gian tinh thổ, bách tính có thể cuộc sống tốt hơn, nhưng bây giờ gặp phải cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Vương pháp. Bao nhiêu năm không có nghe được buồn cười như vậy lời nói, tại Chập Long thành chúng ta chính là vương pháp, ngươi va chạm thiếu gia nhà ta, hắn không điểm chết ngươi, đã coi như là nhân tử. Đại hán mặt đen tùy tiện cười to, vung đầu nắm đấm, sẽ rách ra không khí tiếng nổ đùng đoảng, đánh tới hướng Quân Thiên đầu. Ai ở chỗ này dương ai? Quân Thiên vừa muốn phản kích, nhu hòa như nước lời nói truyền đến, nhưng lại lộ ra làm người sợ hãi ba động. Phảng phất một tòa núi lớn hoành không đè xuống, toàn bộ núi rừng cũng tại mãnh liệt run rẩy. Quân Thiên chấn kinh, một câu cũng có thể ảnh hưởng thiên địa, đây là nhân vật dạng gì? Phương xa, một vị bạch y thiếu nữ dạo bước đi tới, đi lại nhìn như nhẹ nhàng, nhưng mỗi một bước cũng nặng nề như núi, nhường phong vân khuấy động, như cùng ở tại đăng thiên đi, mênh mông không trùng tùy theo âm u, đã mất đi hào quang. Thiếu nữ siêu phàm tuyệt thế, mỗi tiếng nói cử động cũng có thể ảnh hưởng thiên địa non sông, duy nàng như là đứng ở băng sơn trên cao ngạo tuyết liên, xa không thể chạm, có phong độ tuyệt thế. Quân Thiên nội tâm chấn động, thiếu nữ khí chất vô song, giống như rơi xuống phàm trần cao ngạo tiên tử, đặc biệt nàng tuổi còn trẻ, bất quá 17-18 tuổi, lại có thực lực kinh khủng như thế, đơn giản không thể tưởng tượng. Nàng mới bao nhiêu lớn? Quân Thiên kích động trong lòng, khó nói nàng là quát tháo Bắc Cực thiên tiêu, hoặc là cường đại tộc đàn bồi giữa người thừa kế. Một chút chuyện nhỏ, không nghĩ tới sẽ kinh động Ngưng Tuyết sư tỷ, người cẩu nô tài kia, còn không quỳ xuống đến dập đầu xin lỗi. Mạc Khánh Hoành thái độ đại biến, một mặt cười làm lành lấy đón lấy đi tới Giang Ngưng Tuyết, đối diện trước thiếu nữ phụng như nữ thần tôn kính, đều nhanh quỳ rạp xuống trước mặt nàng. Bịch. Đại hán mặt đen quỳ xuống đất, dập đầu như dạ tỏi, hoàng hốt vội nói, tiểu thư bất giận, vừa rồi tiểu nhân gặp vị này tiểu ăn mày lén lén lút lút, cho nên nhịn không được đề ra nghi vấn vài câu, mong rằng tiểu thư thứ lỗi. Ta là tới ở trọ, cũng không phải là cái gì hành khất. Quân Thiên đưa lưng về phía tàn bi, thân hình thẳng tắp, mặc dù mặc vải thô áo gai, nhưng khí chất dương cương, khuôn mặt thanh tú, cũng không giống như cái gì hành khất. Đại hán mặt đen nhìn chằm chằm Quân Thiên, ánh mắt ẩn ẩn ác độc, nhưng ở Giang Ngưng Tuyết trước mặt, không dám tiếp tục tranh luận. Giang Ngưng Tuyết tóc xanh như suối, tay áo phất phới, thần thánh không tì vết. Tại sao lưng nàng còn có một đám người đồng hành, đều là thế hệ trẻ tuổi thanh niên tài tuấn, mặc thống nhất trường bào màu bạc, ngực treo lên kiếm nhỏ màu vàng kim. Cái này trang phục, bọn hắn vậy mà đều là Bắc Cực học viện học sinh, cái này Vân Vũ Sơn trang đến cùng là địa phương nào? Quân Thiên nhìn ra lai lịch của bọn hắn, Bắc Cực tổng cộng có thập đại học viện, mà Bắc Cực học viện thuộc về tại mạnh nhất học viện, nơi đó có thể nói là mỗi cái thiếu niên trung cực mộng tưởng địa. Đương nhiên đừng nói Bắc Cực học viện, bất kỳ cái gì một chỗ học viện điều kiện nhập môn đều vô cùng khắc nghiệt, ở nơi đó không chỉ có thể đạt được tuyệt hảo tài nguyên tu luyện, danh sư chỉ điểm, hơn có thể có được tiến về đông vực cơ hội. Mênh mông Bắc Cực, mênh mông vô ngần, khí hậu ác liệt, cho dù cổ thành cùng cổ thành ở giữa cũng thông tin gian nan, mà học viện nội tình cùng bố, phía sau đều có thế lực đáng sợ chèo chống, địa vị giá lâm cùng phía trên tòa thành cổ. Quân Thiên không nghĩ tới vừa tới Chập Long thành, liền đụng phải một đám học viện thiên tài, hơn không nói đến cầm đầu Giang Ngưng Tuyết, cũng là Chập Long thành tam đại mỹ nhân một trong. Bất quá nàng nhóm ở giữa cảnh ngộ hoàn toàn khác biệt, một cái là lấy bán bánh bao mà sống đậu hũ tây thì, vị này thì là uy trấn Bắc Cực tiên chi tiểu nữ. Tàn bi trên văn tự ngươi có thể xem hiểu. Giang Ngưng Tuyết đi lại nhẹ nhàng, tuyệt mỹ gương mặt, khí chất thanh lãnh, nàng không để ý đến đại hán mặt đen, đi đến Quân Thiên phụ cận. Ta rất xin lỗi, vừa rồi lạc đường ngộ nhập nơi đây, nhìn đến đây có mộ bia cảm thấy hiếu kỳ, liền nhìn nhiều mấy lần, không nhận ra bi văn. Quân Thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Giang Ngưng Tuyết quét mắt Quân Thiên, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Quân Thiên cảm nộ đến không thể địch nổi uy áp đập vào mặt, quá hừng hực cùng kinh khủng. Hắn giống như là nhỏ bé như côn trùng, tại thâm viên dưới đáy, ngưỡng vọng khinh thường thường khung thần thánh nữ thần, khống chế không nổi muốn đem đáy lòng bí mật toàn bộ nói ra. Thật mạnh a. Quân Thiên sắc mặt hãi nhiên, nhưng hắn ánh mắt kiên định đáng sợ, cưỡng ép trèo chống Giang Ngưng Tuyết uy áp, bất quá phát giác tại đầy trời áp bách bên trong, Quân Thiên nhục thân nóng rực không gì sánh được, ngủ say nhục thân mệnh luân muốn nở rộ, chống lại áp bách. Cái này khiến tâm hắn kinh run rẩy, khắc chế ngao ngoe muốn động thể chất, bình tĩnh nhìn về phía Giang Ngưng Tuyết. Thiếu niên tóc xám này, có thể ngăn trở Ngưng Tuyết sư tỷ khí chàng, thậm chí ở trước mặt nàng không nhúc nhích tí nào, thật là khó lường. Bắc Cực bình dân cả ngày đục băng làm lao động, ý chí đi lên nói tất nhiên không yếu, bất quá Ngưng Tuyết sư tỷ vẹn vẹn thoáng khôi phục mà thôi, cũng không tính được cái gì siêu quần bạt tụy a. Không thể nói như thế, ý chí cỡ nào trọng yếu, cùng tinh thần có quan hệ, tu luyện tới thôn hà cảnh lĩnh vực, đặc biệt đối tương lai tu hành rất trọng yếu. Một đám nam nữ trẻ tuổi làm ra lời bình, Mạc Khánh Hoành thì là cười lạnh, tu hành, không có tài nguyên, không có thế lực, không có siêu cường khởi nguyên đại, tu cái dám. Giang Ngưng Tuyết nhìn như bình tĩnh như nước, nhưng có khí phách cùng thiên địa hợp nhất lớn lao thần uy, đứng ở tại chỗ, phảng phất cao không thể chạm thần thánh nữ thần. Thiên phẩm mệnh luân, thiên phẩm khởi nguyên giả, nguyên lai nàng chính là uy trấn Bắc Cực Giang Ngưng Tuyết. Nghe được các học sinh, Quân Thiên thể sắc tinh thần rung động, Bắc Cực thập đại thiên kiêu như sấm bên tai, Giang Ngưng Tuyết chính là thứ nhất. Loại người này đơn giản chính là thượng thiên sủng nhi, có vô song thiên phú, tu hành tốc độ không chỉ có biến thái, hơn có thể tùy thời tùy chỗ câu thông thượng thiên, vận chuyển tuyệt đỉnh chiến lực. Tỷ như trấn vực quyền, tuy nói có thể đẩy thiên địa chi lực, nhưng cần đầy đủ thiên phú mới có thể làm đến. Nhưng là thiên phẩm khởi nguyên giả lại khác biệt, mỗi giờ mỗi khắc có thể cùng thiên địa giao hòa tại một thể, có thể thấy được kinh người chỗ. Ngươi học qua tổ tiên thời đại văn tự? Giang Ngưng Tuyết hỏi thăm, nàng thân thể thon dài, có thể có 170 mấy cm, đôi mắt ngông lung một tầng hơi nước, dung nhan như mộng như ảo, cơ thể nở rộ thần uy. Cái này tàn bi trên văn tự lại là tổ tiên thời đại. Quân Thiên nhẹ nào, một mặt không thể tưởng tượng bộ dáng, nội tâm tính cảnh giác thì là cực kỳ cao, nhưng hắn cảm thấy Giang Ngưng Tuyết không hiểu rõ tàn bi bí mật, nếu không sẽ không vứt bỏ ở đây. Ngưng Tuyết sư tỷ học rộng tài cao, mà ngay cả tổ tiên văn tự cũng có thể xem hiểu, Khánh Hoành bội phục. Mạc Khánh Hoành cười đi tới, trong lòng càng thêm xem thường, tổ tiên bất quá là nấm cọng lông uống máu dã man nhân, thời đại kia văn tự có thể có cái gì giá trị nghiên cứu? Ngẫu nhiên học tập nhiều, chưa nói tới tinh thông. Giang Ngưng Tuyết nhìn chăm chú vào Quân Thiên, nàng môi đỏ chân bóng, chấm như tuyết cơ thể chạy xuôi một tầng tử sắc thần hạ, thân thể nhẹ nhàng, phiên ngược kinh hồng. Xin hỏi sư tỷ, cái ngôi mộ này? Mạc Khánh Hoành nhíu mày, lấy tổ tiên văn tự là bi văn, trong này mai táng đến cùng là dạng gì nhân vật? Quân Thiên nhìn về phía Mạc Khánh Hoành, tên chó chết này hỏi hắn muốn nhất biết đến sự tình. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tắm rửa ánh bình minh. Quân Thiên vốn cho rằng viên ngói là vạn cổ trước sản phẩm, không nghĩ tới cùng xa xôi tổ tiên thời đại có liên quan, trách không được nhục thân mệnh luân đã không muốn người biết. Đến nỗi tổ đỉnh, Quân Thiên cảm thấy, tổ đỉnh khẳng định cùng tổ tiên có liên quan, thậm chí hắn cảm thấy thời đại kia đã từng cực độ huy hoàng. Bởi vì chỉ bằng vào tổ đỉnh có thể thôn phệ khởi nguyên đài có thể số lượng lớn lấy nói rõ vấn đề. Nhưng hắn hoang mang chính là, tại sao đầu này tu hành lộ không người nhắc lên? Dù sao nhục thân mệnh luân, đối với không có mệnh luân phạm nhân mà nói, hoàn toàn là một cái khác đầu thông thiên đại đạo a. Quân Thiên kinh hãi đồng thời, càng thêm cảnh giác nhục thân mệnh luân không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Trốn ai, gia gia của ta đoán chừng cũng không nói lên được, phần mộ tồn tại thời gian quá dài. Giang Ngưng Tuyết đáp lại, ánh mắt cũng từ trên thân Quân Thiên rời. Chung quanh học sinh thật không có để ý. Cái kia đoạn xa xôi tuế nguyệt sớm đã không muốn người biết, chớ nói chi là một tòa tàn bi, hơn phân nửa không có nghiên cứu gì giá trị. Mê vụ mông lung núi rừng bên trong, một vị người mặc màu đỏ váy ngắn diễm lệ thiếu nữ phát ra tiết hận âm thanh. Sư tỷ ngài ra ra thật không định đi đông vực. Lão nhân ra một người rất cô độc, về sau liền cái người nói chuyện cũng không có. Muốn ta nói, lão gia tử thanh phong lượng tiết, hiện tại sư tỷ cũng có thể cùng Bắc Cực mạnh nhất thiên kiêu tranh phong, càng bị đông vực động thiên phúc địa đặc chiêu là truyền thừa đệ tử, lấy lão gia tử thân phận bây giờ muốn cái gì dạng sinh hoạt không có. Có thể hắn kiên trì muốn lá dụng về tội, như thế tâm tính làm chúng ta người thán phục. Có người phát ra tiếng thán phục, Hoàng Ngọc Nhi thở nhỏ bị Vân Vũ Sơn trang chủ nhân thu dưỡng, lẫn nhau không có cái gì quan hệ máu mủ. Bất quá, nhắc lên động thiên phúc địa truyền thừa đệ tử, trong chàng người không khỏi sợ hãi than, nhưng càng nhiều học sinh thì là ảm đạm phai màu. Truyền thừa đệ tử, kia là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm kỳ tài, tương lai Giang Ngưng Tuyết nhất định uy chấn Đông Thần Châu. Đương nhiên, cho dù trở thành động thiên phúc địa bình thường nhất đệ tử, đối bọn hắn tới nói cũng khó như lên trời, dù sao trên đời mới thập đại động thiên phúc địa. Màn đêm buông xuống, Quân Thiên đứng tàn bi trước, nhìn về phía núi rừng cuối cùng một mảnh phong xá, chú ý tới mặc đạo bào cũ kỹ lão nhân, hắn thân thể còng lưng, dáng vẻ nặng nề, bóng lưng không nói ra được cô tịch. Quân Thiên cái mũi chua chua, đột nhiên nghĩ đến đã qua đời Gia Gia, nếu như Gia Gia còn tại thế, lấy hắn tính tình hẳn là cũng sẽ không cách xa cố thổ. Giang Ngưng Tuyết trước khi đi, biểu thị Quân Thiên có thể ở chỗ này, nhưng không nên quấy rầy lão nhân sinh hoạt. Mạc Khánh Hoành sắc mặt tâm trầm, quét mắt Quân Thiên, nếu như tại nhìn một cái ghét bỏ giỏi bỏ đạt được nữ thần chiêu cố, một người mặc vải thô áo gai tiểu ăn mày, có tài đức gì đạt được Giang Ngưng Tuyết chống non? Người chung quanh cũng thật là không hiểu, nhưng không ai dám can đảm nghi ngờ quyết định của nàng, đương nhiên cũng không ai sẽ để ý cái này may mắn tiểu nhân vật, nhao nhao rời đi. Đêm khuya, Long Thủ Phong yên lặng như tờ. Quân Thiên xếp bằng ở dưới ánh trăng, tập trung tinh thần nghiên cứu bí văn. Lần nữa kinh lịch vừa rồi băng hỏa lưỡng trọng thiên, Quân Thiên toàn thân mồ hôi rơi như mưa, cảm thấy đầu bị trọng truy đập một cái, suýt nữa ngất đi. Hắn sắc mặt trắng bệch, cho dù không phải nhằm vào nhục thân, nhưng tinh thần tại gặp chật trở, tiếp nhận áp lực to lớn trong lòng, quá trình phi thường hung hiểm và phần. Chờ đợi Quân Thiên khôi phục lại, hắn sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng, càng thấy tinh thần hoàn thành thủy biến, lớn mạnh một đoạn. Tàn bi có thể ma luyện tinh thần. Quân Thiên một mặt mừng rỡ, khởi nguyên kinh lấy nhục thân câu thông thiên địa tu hành, minh tưởng là trọng yếu nhất phân đoạn, hơn cùng tinh thần lực cùng một nhịp thở. Tinh thần lực cường đại người, hấp thu thiên địa tinh hoa tốc độ sẽ nhanh hơn. Quân Thiên tiếp tục nghiên cứu bi văn, còn có dự cảm bi văn là khởi nguyên kinh sau này pháp môn, tóm lại chỉ bằng vào ma luyện tinh thần thể điểm ấy, đủ để cho hắn kiên định không thay đổi khổ tu. Chờ ta đầy đủ thời gian, tương lai khẳng định không kém cỏi những người khác. Hắn đột nhiên đứng lên ngưỡng vọng bầu trời đêm, một thân một mình đi xa, chứng kiến trong truyền thuyết kỳ tài, thấy được học viện đệ tử diện mạo, nội tâm đột nhiên liền chôn xuống một khỏa cường giả giống. Thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác, chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Quân Thiên nhảy lên đến trên nóc nhà, nhìn về phương xa, cảm xúc hơi có vẻ kích động. Mặt trời, là mặt trời. Quân Thiên mở to hai mắt, lồng ngực mãnh liệt chập trùng, đột nhiên có khí phách đứng bên bờ biển, ngóng nhìn bờ biển, một lượt mặt trời mới mọc sắp dâng lên mà ra. Từ nhỏ đến lớn, đây là Quân Thiên lần thứ ba gặp qua mặt trời mới lên chẳng cảnh. Hiện tại hắn tại Long Thủ Phong chi đỉnh, có thể rất rõ ràng thấy rõ ràng, một lượt mặt trời đỏ chậm rãi bốc lên, nóng bỏng sáng lạ, phóng xạ vạn trượng hào quang, chiếu sáng tối tăm mở mịt gió tuyết thế giới, ấm áp mà thần thánh. Quân Thiên kìm lòng không được triển khai hai tay, nhắm lại hai con ngươi, không gì sánh được hài lòng tắm rửa lấy ánh nắng, toàn thân cũng rất ấm áp. Đồng thời, tinh thần của hắn cảm ứng được, giữa thiên địa lấp kín hào hùng sinh cơ, kia là thiên địa mới sinh chi khí, bồi dưỡng vạn vật trưởng thành, tưới nhuần thảo mục vạn linh sinh trưởng. Quân Thiên người cực kỳ anh tuấn, thân thể bao trùm một tầng ánh bình minh, tắm rửa ánh nắng ấm áp, phát ra nhàn nhạt vầng dự. Giờ khắc này, hắn đối khởi nguyên kinh có cấp độ sâu lý giải, mùa đông tại đi xa, xuân về đại địa nhân gian ấm, sinh mệnh khôi phục mùa đến rồi. Ông. Quân Thiên tính toán, tinh thần minh tưởng, lấy nhục thân câu thông thiên địa, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, thu nạp từng sợi ánh bình minh tinh khí, hội tụ cơ thể bên trong. Giờ khắc này, Quân Thiên nhục thân ẩn ẩn run rẩy, giống như là khô cạn vô số năm đường sông, nhu cầu cấp bách đạt được mưa móc bổ khuyết. Loại này năng lượng hảo hảo biến thái, nhục thân giống như là bị toàn diện kích hoạt, có khí phách theo ngủ đông bên trong bị tỉnh lại ảo giác. Toàn thân cao thấp, trong trong ngoài ngoài, cũng bị nóng hầm hập ánh bình minh bao trùm, đây là thể chất các hạng chỉ tiêu tại tăng phúc, toàn bộ phương vị tiến hành tăng lên. Nhục thân mệnh luân lặng yên ở giữa thức tỉnh, lóe sáng quang trạch, tại thể nội hình thành điểm điểm ánh vàng, đến cũng đến không xuể, phảng phất đầy trời quần tinh thâu tóm tại nhục thân bên trong. Nhục thân mệnh luân đã bị sơ bộ tỉnh lại, bất quá còn không thể giao phó ta sinh mệnh tinh khí, khó nói tại thôn hà cảnh mới có thể mở ra, hay là thần tăng cảnh. Quân Thiên suy nghĩ ngàn vạn, bất quá hôm qua hắn còn ôm thái độ hoài nghi, đến tột cùng có thể hay không mở ra nhục thân mệnh luân, hiện tại chứng thực con đường này có thể đi được không. Ông. Quân Thiên toàn thân lỗ chân lông thổ nạp ánh bình minh vật chất, thể chất các hạng chỉ tiêu nhau nhau bị đánh vỡ, tu hành thuận lợi bước vào mệnh luân cảnh thất trọng thiên lĩnh vực. Quân Thiên quả quyết không nghĩ tới, tắm rửa ánh bình minh, thực lực thời gian ngắn ngủi bên trong đột nhiên tăng mạnh, lực lượng, cơ thể, ngũ tạng lục phủ cũng triệt để tiến hóa, hắn hô hấp ở giữa cũng có ngột ngạt thanh âm quanh quẩn, có thể thấy được sinh cơ cường thịnh, thể chất cường hành. San sát, lão nhân còn lưng thân thể, quét sạch đầy đất lá khô, một đôi bao hàm tang thương đục ngầu con mắt, nhìn về phía ngồi tại trên nóc nhà, cơ thể rực rỡ thiếu niên tóc xám. Quân Thiên tiếp tục hút vào ánh bình minh, khát vọng nhanh lên bước lên mệnh luân cảnh đỉnh phong, như thế cũng có lực lượng trở về Tuyết Nguyên Trấn, đem tiểu muội thuận lợi mang ra, triển khai nhân sinh mới. Chuyện gì xảy ra? Quân Thiên kém chút theo trên nóc nhà đến rơi xuống, hắn giống như là ăn quá no, cổng kềnh vừa nát vụn, rất khó chịu. Ánh bình minh năng lượng vậy mà bão hòa. Quân Thiên đầy bụng im lặng, vừa rồi hắn còn hâm mộ đông vực người mỗi ngày có thể phơi nắng, hiện tại xem ra cùng trong tưởng tượng căn bản khác biệt, tương phản bắc cực rất lạnh, ngẫu nhiên tắm rửa ánh bình minh, có vẻ như đối với tu hành sẽ tốt hơn. Sinh mệnh khởi nguyên. Hắn cúi đầu suy nghĩ, khởi nguyên kinh chú trọng hơn tu luyện hoàn cảnh, bình thường kết hợp đạo của tự nhiên, khả năng tốt hơn triển khai sinh mệnh khởi nguyên, mà vừa rồi hắn sở dĩ có thể thời gian ngắn phá quan, cũng không phải là người người cũng như hắn, chỉ là phù hợp kinh văn tu hành chi đạo. Dù sao, Quân Thiên hiện tại chủ yếu rèn luyện nhục thể, làm sao có thể nhường nhục thân tốt hơn trưởng thành mới là trọng điểm. Đến nỗi hiện tại pháp môn tu luyện, tu mệnh luân, cất giữ sinh mệnh tinh khí, đi là mệnh luân khởi nguyên đường, hắn thì là sinh mệnh khởi nguyên đường. Hai con đường cảnh giới bằng nhau, nhưng phương pháp tu hành cũng không cùng. Đông đông đông. Núi rừng bên trong, Quân Thiên đón hảo quang luyện quyền, kéo theo đầy đất khô héo lá rụng, rèn luyện thể nội báo hòa ánh bình minh, trạng thái thời gian dần trôi qua nên đón chuyển biến tốt đẹp. Không có cường đại thể chất cơ sở, hiện tại vẫn là thiếu hấp thu ánh bình minh năng lượng, nếu không sẽ được không bù mất. Tu hành tiến hành theo chất lượng, mệnh luân cảnh càng là đặt nền móng phân đoạn, càng thêm không thể nóng đổi. Quân Thiên xuống núi tiền trang hối đoái lương phiếu, xoay người lại đến đầu cầu cửa hàng bánh bao ăn non nê, đồng thời là lão nhân mang theo phần sớm một chút. Trở lại Vân Vũ Sơn Trang, Quân Thiên lưu ý đến hôm qua muốn đem hắn ném sơn đại hán mặt đen. Mặc Kiến đại biểu Mặc Khánh Hành, đưa tới đại lượng sinh hoạt nhu yếu phẩm. Ngươi làm sao còn chưa đi? Mặc Kiến quét mắt đâm đầu đi tới thiếu niên, lạnh giọng nói, để ngươi ở chỗ này là lời khách sáo, ngươi thật đúng là chuẩn bị ở lâu. Quân Thiên không có phản ứng hắn, gõ cửa vào nhà, đem nóng hầm hập thịt lửa bánh bao đưa cho lão nhân, nói là muốn ở chỗ này sống thêm mấy ngày. Tên chó chết này thật biết giải quyết, bất quá chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng Giang Ngưng Tuyết tiểu thư kết giao tình. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân được hành gì. Mặc Kiến ở ngoài cửa cười lạnh, chợt thừa dịp không coi ai ra gì, lén lén lút lút tìm thấy núi rừng bên trong. Đêm qua, Mặc Khánh Hoành cảm thấy Giang Ngưng Tuyết đối Quân Thiên trông nom có thừa, phải cùng Tàn Bi có quan hệ. Có thể bị Bắc Cực Thiên Tiêu chú ý đồ vật sợ sợ không đơn giản, Mặc Khánh Hoành đêm qua liền an bài Mặc Kiến tìm cơ hội đánh cắp Tàn Bi, nói không chừng có thể giải mã ra bí mật gì. Thương phong bại đức đồ vật, trộm nhân ra mộ địa, ngươi liền không sợ đoạn tử tuyệt tôn. Quân Thiên theo đuôi tới, nhìn qua quay chung quanh Tàn Bi dò xét Mặc Kiến, ánh mắt có chút lạnh. Mặc Kiến giật nảy mình, quay đầu là phát hiện là Quân Thiên, khóe môi chính là lóe ra một vòng ác độc cười, giữ tợn không gì sánh được. Tiểu xuất sinh, ngươi nếu là ngậm miệng không nói, còn có mệnh có thể sống, hiện tại là tại tự chui đầu vào rõ sao? Mặc Kiến minh bạch, việc này nếu là truyền đến Giang Ngưng Tuyết trong lỗ tai, chỉ sợ hắn muốn lấy cái chết tạ tội. Ngươi nếu là người thông minh, lập tức từ nơi này lăn ra ngoài. Quân Thiên sắc mặt lạnh lùng. Vô chi dân đen, nên giết. Mặc Kiến trợn mắt tròn xoe, một cái đi nhanh bổ nhào mà đến, quả đấm to lớn bộc phát, đầy trời lá rụng cũng bị chấn động mà lên, nổ tung tại hắn quyền hạ. Thân là Mặc Khánh Hoành thiếp thân tùy tùng, Mặc Kiến thực lực vốn là xuất sắc, chặn đánh nước Quân Thiên đầu, chấm dứt hậu họa. Quân Thiên hướng về phía trước dậm chân, nhục thân khôi phục ở giữa sinh cơ tràn đầy, nhìn như tùy ý một quyền, nhưng lại ôm theo lực lượng kinh khủng, một đấm đánh nước Mặc Kiến năm đấm, đánh vào bộ ngực của hắn. Đông. Một tiếng trầm muộn vang lớn, Mặc Kiến toàn thân run rẩy, giống như là bị trọng truy đánh vào ngực, bay tứ tung rất xa, nện ở trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, làm sao có thể? Mặc Kiến lồng ngực đã bị đánh nứt, thống khổ toàn thân đều muốn nứt ra, cảm thấy vừa rồi tại bị cương thiết quái thú va chạm, run lẩy bẩy. Quân Thiên bình tĩnh đi tới, thể chất của hắn cường đại cỡ nào, phảng phất nước thép kiêu trúc mà thành thể xác, tràn đầy cường đại lực cảm giác, rất có lực uy hiếp. Chương 11, ngân sắc phụ lục, cầu nguyện phiếu. Người rốt cuộc là ai? Mặc Kiến khuôn mặt phi thường dữ tợn, hắn rất khó đang bỏ bắt đầu, nội tâm càng là lấp kín rung động, một cái hành khất vậy mà có được khủng bố như vậy lực lượng. Hắn cũng hoài nghi Quân Thiên đã tu luyện tới thôn hạ cảnh. Quân Thiên đầu đầy mái tóc dài màu xám áo choàng, ánh mắt lạnh lùng, nói ra, ngươi quản ta là ai? Chờ đợi Giang Ngưng Tuyết tới, chính ngươi cùng nàng nói rõ ràng đi. Mặc Kiến sắc mặt không gì sánh được khó coi, Mặc gia tại Giang Ngưng Tuyết trước mặt tính là gì? Đối với động thiên phúc địa truyền thừa đệ tử tới nói, sợ sợ động một chút lông mày cũng có thể nghiền nát cả tòa Mặc gia, đây là không thể nghi ngờ bá quyền. Mặc Kiến cũng không nghĩ tới, hôm qua nhìn tên không kinh truyền thiếu niên, vậy mà có như vậy chiến lực. Có lời muốn nói, ngươi trước dịu ta. Mặc Kiến phi thường gian nan nói, khi thấy trước mặt thiếu niên tại xoay người, ánh mắt của hắn âm tàn, thể nội ngủ say mệnh luân ầm vang ở giữa khôi phục. Giống. Một cái hư ảo hắc sắc trường xà phá thể mà ra, mùi tanh cuồn cuộn, bao phủ Mặc Kiến cánh tay, bốc hơi mơ hồ hào quang, khí tức gâm lánh tới cực điểm. Thú hình mệnh luân. Quân Thiên tránh lui, hắn đã sớm ngờ tới Mặc Kiến sẽ không thúc thủ chịu trói, nhưng hắn không nghĩ tới Mặc Kiến là hiếm thấy thú hình mệnh luân khởi nguyên giả. Mệnh luân có đủ loại khác biệt, tự nhiên có thuộc tính phân chia, đến nỗi thú hình mệnh luân tương đối hiếm có, tương truyền, thiên phú xuất chúng khởi nguyên giả, cũng có thể nắm giữ tiền sử cự thú năng lực tác chiến. Hắc xà mệnh luân, phàm phẩm đỉnh phong lĩnh vực, hiện tại đã diễn hóa xuất hư ảo trạng thái, điều này nói rõ Mặc Kiến đã hoàn thành bộ phận hào quang năng lượng cải tạo, sắp tu luyện tới thôn hạ cảnh. Đi chết đi. Mặc Kiến đứng lên bạo giống, cánh tay cùng hắc xà hòa làm một thể, to lớn xà đầu âm lãnh tàn bạo, tại trong núi rừng bắn ra ra mảng lớn âm ảnh, mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn nuốt mất Quân Thiên đầu, xoắn thành vỡ nát. Quân Thiên quyền ấn sáng lên, hắn khôi phục chấn vực quyền, đánh vỡ thể chất cực hạn, chiến lực nên đón cuồng bạo. Oanh. Quân Thiên nâng quyền giết đi lên, kim sắc quyền ấn đẩy khô kéo xảo, chấn xà đầu nổ tung, phản chấn Mặc Kiến lỗ chân lông cũng tại phun máu, cảm thấy bị núi cao đánh trúng, ngũ tạng muốn nứt. Chấn vực quyền một khi phóng thích, lực công kích tăng phúc, đồng dạng chấn áp lực không gì sánh được bá liệt, bình thường hạng người sẽ bị trực tiếp chấn sát. A. Mặc Kiến tóc hai bù xù, thống khổ kêu rên, bởi vì hắn nhục thân tiếp tục đổ máu, toàn thân cốt cách, tạng phủ cũng nứt ra, tao ngộ tàn khốc đả kích. Đây là người nắm đấm. Hắn ấy mắt lan tràn ra sợ hãi cảm xúc, dù sao khôi phục hắc xà mệnh luân, chừng 8 vạn cân lực lượng, nhưng Quân Thiên quyền ấn bá đạo tới cực điểm, đơn giản có thể làm hỏng phổ thông binh khí. Ngươi không phải thôn hạ cảnh, mệnh luân cảnh 8 vạn cân. Ngươi đến tuột cùng là ai? Cái này sao có thể? Mặc Kiến chấn kinh điên giống, khó nói Quân Thiên là một vị nào đó siêu cấp gia tộc truyền thừa người, hoặc là đến từ đông vực một ít quân phiệt thế gia, hay là có thiên phẩm mệnh luân. Nhưng cái này không phải à, Giang Ngưng Tuyết là nhân vật bậc nào, há có thể không phát hiện được Quân Thiên là thiên phẩm khởi nguyên giả, huống hồ cái này anh kiệt thưa thất không gì sánh được, tuyệt không phải hạng người vô danh. Còn muốn trốn? Quân Thiên ánh mắt sắc bén, giơ chân lên giẫm ở Mặc Kiến cổ tay, nhặt lên sắc bị hắn bóp nát ngân sắc phù lục. A, ngươi tên tiểu xúc sinh này. Mặc Kiến bi phẫn gào thét, cổ tay cũng bị giẫm nứt, nhưng mấu chốt là hắn quý giá nhất bảo vật bị đoạt đi. Còn mắng? Quân Thiên một cái bạt thai mạnh quất lên, vốn là trọng thương Mặc Kiến phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, nửa gương mặt cũng sập rách ra, thân thể tàn phế đụng gãy một khỏa cổ thụ. Quân Thiên lực đạo cỡ nào bá đạo, Mặc Kiến nằm trong vũng máu thống khổ rãy rủa, sắp không một tiếng động. Đây là cái gì? Quân Thiên kinh dị, lớn bằng ngón cái phụ lục ngân huy lập lòe, hiện đầy bùa chú màu bạc, chỉnh thể chế tác dị thường đẹp đẽ, phảng phất một thanh kiếm nhỏ màu bạc. Quân Thiên liên tục ép hỏi bên dưới, mới biết phụ lục là thần hành phù, một khi bóp nát liền có thể giao phó hắn ngự không phi hành năng lực, thời gian ngắn đủ để vượt qua hơn 100 dặm địa. Đây là bảo bối a. Quân Thiên ánh mắt nóng rực, quét mắt bởi vì mất máu quá nhiều chết mất mặt kiến, hắn trầm mặc tại nguyên chỗ, vốn nghĩ ở chỗ này ẩn nút một chút thời gian, không nghĩ tới đụng phải cái này việc bực mình sự tình. Tàn bi quá nặng đi, chuyện cũng không rời nổi, huống chi mang đi. Quân Thiên thở dài, hắn không muốn gây chuyện, huống chi mang theo phần mẫn cảm tình huống dưới lại treo chọc phủ thành chủ, xem ra Chập Long thành chờ không được mấy ngày. Bất quá trước khi đi, Quân Thiên vẫn là muốn biết rõ ràng bi văn nội dung. Oeng. Âm vang ở giữa, một tiếng lôi đỉnh tiếng vang vang vọng vân tiêu, truyền khắp lớn như vậy Chập Long thành, các nơi quanh quẩn ngột ngạt dư âm. Phương xa, thô to hừng hực quang hà xé rách tối tăm mở mịt không trung, năng lượng giống như triều dâng tại mãnh liệt cuộn cuộn, dẫn phát trời long đất lở tiếng vang cực lớn, điếc tai phát hội. Chập Long thành các nơi sôi trào, số lớn cư dân tiến đến vây xem. Quân Thiên buôn tập xuống núi, đuổi tới mục đích, trong tầm mắt chính là một tòa khổng lồ bích lục thạch đài, trung tâm hình trụ thẳng nhập tầng mây bên trong, thô to kinh người, vờn quanh vạn trượng hào quang. Quân Thiên kinh dị, trên bệ đá trưng bày các loại cánh đồng tuyết sinh vật, chảy ra thú huyết nhuộm dần cổ lão trên mặt bàn, dùng khởi nguyên đài tán phát quang huy càng phát ra nồng đậm. Lấy huyết tế tự, tòa này linh phẩm khởi nguyên đài càng phát ra không phải chuyện đùa, ẩn ẩn có thể cảm nhận được hào hùng như biển linh khí. Khởi nguyên đài đã tại Chập Long thành mấy trăm năm sao, cách mỗi một tháng mở ra một lần, mỗi một lần lấy chân quý thú huyết tẩm bổ cùng tế tự, nhớ kỹ 10 năm trước đêm khuya từ phàm hóa linh. Quá nhiều người đang nghị luận, cái này không giống với trước kia Quân Thiên chứng kiến đê giai khởi nguyên đài, linh phẩm đủ để dung nạp hơn 1000 người tu hành hoặc khởi nguyên. Phàm phẩm, linh phẩm, thiên phẩm. Trong truyền thuyết thiên phẩm khởi nguyên đài, hoành vĩ thông thiên, có thể câu thông thượng thiên, thâu tóm tứ hải bát hoang chi linh khí tinh hoa, thổ nạp nhật nguyệt tinh hà năng lượng, tọa lạc chỗ, tất thành thánh địa tu hành. Đương nhiên, linh phẩm khởi nguyên đài đã không phải chuyện đùa, mặc ra những năm này dựa vào hắn tích lũy xuống ngập trời tài phú, gia tộc quy mô hơn ngày càng lớn mạnh. Quân Thiên nóng mắt, nếu như viên ngói có thể nuốt đi ở giữa diện năng lượng, nhất định có thể cung cấp cho hắn cấp tốc mạnh lên nội tình. Khởi nguyên đài bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng, đương nhiên cần giao nạp hoàng kim. Ngươi tới nơi này làm gì? Đột nhiên, Mạc Khánh Hoành phát hiện xếp hàng muốn đăng lâm khởi nguyên đài Quân Thiên, ánh mắt chỗ sâu có linh ý, luôn cảm thấy Giang Ngưng Tuyết đại hắn không giống bình thường. Chưa thấy qua, tới xem một chút. Quân Thiên có chút mặt đen, làm sao cái nào cũng có hắn. Xem hết rồi, còn ở nơi này làm gì? Mời ngươi ăn cơm sao? Mạc Khánh Hoành lời nói chói tai, cao cao tại thượng nhìn xuống Quân Thiên, nếu như tại xua đuổi nạn dân hành khất, sắc mặt rất lạnh. Trung quanh xếp hàng người cười trộm, phủ thành chủ là Chập Long thành chủ nhân, ở chỗ này ai dám trêu chọc Mạc gia tộc nhân? Huống chi Mạc Khánh Hoành là thành chủ nhi tử. Ra ra ngươi. Quân Thiên hận không thể cho hắn một bạt tai, tên chó chết này khinh người quá đáng, khởi nguyên đài đã gần trong gang tấc, viên ngói đã vội vã không nhịn nổi, hết lần này tới lần khác lúc này đụng phải sao tai họa. Ha ha, Khánh Hoành huynh, cũng nói ngươi là Chập Long thành một phương bá chủ, ta Hoàng Long hổ thật sự là thêm kiến thức, ngươi thật là đủ uy phong. Một cái mới 14-15 tuổi thiếu niên cười lớn đi tới, hắn người mặc tử long trường bào, thể trạng khôi ngô cường tráng, cho dù tuổi nhỏ, nhưng thể nội sinh cơ tràn đầy như hỏa lô, tuyệt không phải hạng người bình thường. Hoàng Long hổ, khó nói là hoàng gia người. Quân Thiên sắc mặt trầm xuống, cũng không quay đầu lại rời đi. Long hổ huynh nói đùa, ta tại uy phong, tại trước mặt ngài tính là gì? Mạc Khánh Hoành trong lòng hoảng hốt, đối diện trước tử bào thiếu niên một mặt lấy lòng, túi đầu không lưng, như cái nô tài. Chớ kéo những thứ vô dụng này, nghe nói Chập Long thành có chơi vui địa phương, ngươi mau dẫn ta đi. Hoàng Long Hổ một mặt hầu gấp. Việc nhỏ, Long Hổ huynh chúng ta bây giờ liền đi, khắc khắc, cam đoan ngươi khoái hoạt 3 ngày 3 đêm. Mạc Khánh Hoành hèn mọn cười một tiếng, trong lòng thì là xem thường tên mắt con này tuổi không lớn lắm, đầy trong đầu đều là không khỏe mạnh tư tưởng. Chỉ bất quá Mạc Khánh Hoành đối Hoàng Long Hổ không dám có một tia bất kính, Mạc gia mặc dù là đứng đầu một thành, nhưng Hoàng gia là bực nào tộc đàn. Phóng nhãn Đông Thần Châu, đều là như sấm bên thai siêu cấp thế lực, đông vực đỉnh tiêm hào môn, quân phiệt thế gia. Đến nỗi Hoàng Long Hổ thân phận tôn quý, càng là Bắc Cực Hoàng gia người chủ trì nhi tử, quyền cao chức trọng. Đến 18 lồng bánh bao thịt lớn. Quân Thiên cơm no về sau, tâm hắn sự tình trung điệp, trên đường đi cải trang cách tân mặc, đi vào trung tâm đường phố. Nơi này là người giàu có ở lại sinh hoạt khu vực, hai bên đường phố xanh thực liên miên, quá khứ đám người có không ít cường đại khởi nguyên giả. Quân Thiên chú ý cẩn thận, lo lắng đụng phải Hoàng Oanh, nếu không gặp vận đen tám đời. Lân cận hoàng gia biệt thự, Quân Thiên trốn ở trong tối tìm hiểu tin tức. Đây là phủ thành chủ an bài cho hoàng gia tạm thời xứ sở, cửa ra vào quý khách tụ tập, phàm là tại Chập Long thành có mặt mũi thế lực, nhao nhao tới trước bái phỏng. Nghe nói hoàng gia bị thiệt lớn, đào móc một mảnh bảo tàng khu tử thương thảm trọng. Quân Thiên nội tâm giật mình, nơi này cách Hoàng Oanh thống trị khu rất gần, đã hoàng gia số lớn nhân mã ở chỗ này chữa thương, hẳn là hắn đạt được trấn vực quyền bảo tàng địa. Bình thường tại bảo tàng khu tử thương thảm trọng quá thường gặp, có thể hoàng gia là bực nào thế lực, nghe nói đông vực có cường giả chấp trưởng đại sát khí tới trước, cũng thất bại tan tác mà quay trở về. Bảo tàng khu không phải bị đóng băng sao? Hoàng gia tại sao làm to chuyện, khó nói là bởi vì Hoàng An Sơn chết, bởi vì ta nguyên nhân. Quân Thiên sắc mặt âm tình bất định, hơn cảm thấy nhức đầu, hắn nguyên bản chờ đợi hoàng gia thư giãn xuống tới, lại trở về hồi trở lại Tuyết Nguyên trấn. Như vậy hiện tại xem ra, bảo tàng khu quả quyết cường giả tụ tập, lúc này trở về không khác tự chui đầu vào giỏ. Quân Thiên không dám ở nơi này ở lâu, hắn cấp tốc trở về Long Thủ Phong, ngồi tại Tàn Bi trước, chuẩn bị mau chóng bắt đi Bi Văn, rời đi Chập Long Thành, lại nói những chuyện khác. Tinh thần ý niệm lại một lần nữa đụng vào Tàn Bi, đi vào trong không gian thần bí, hắn sống qua mênh mông mùa đông, rơi vào một mảnh liệt hỏa cuồn cuộn thế giới. Tại bên trong vùng không gian này, Quân Thiên tinh thần so như hư ảo tiểu nhân, kinh lịch lửa cháy bừng bừng đốt cháy, quá trình đau đến không muốn sống, đồng thời theo thời gian chuyển rời nhiệt độ càng phát ra không hợp thói thường. Chống đỡ. Hắn mặt mũi tràn đầy bất khuất, khiêng liệt hỏa đốt thân thể thống khổ, đau khổ chống đỡ thời gian rất lâu, cuối cùng đầy trời liệt hỏa biến mất, hắn vốn cho rằng thông qua được khảo nghiệm, ai ngờ Bi Văn diễn dịch thần bí không gian, khí hậu lại càng ác liệt hơn cùng kinh khủng. A. Hắn phát ra tiếng kêu thảm, chạm mặt tới một đạo khủng bố bao tô phong, làm vỡ nát hắn tinh thần thể. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 12, bãi săn. Tinh thần vỡ tan, Quân Thiên bản thể lay động, ho ra đầy máu, tóc tai bù xù, mặt xám như tro. Vừa rồi giống như thật đã chết rồi. Quân Thiên che lấy như muốn hé ra đầu, một mặt chưa tỉnh hồn, mặc dù đó là một loại huyễn cảnh, nhưng linh hồn hủy diệt, ý chí thành cho hình ảnh khắc cốt minh tâm, thật như là tử vong. Trải qua thời gian rất lâu hắn mới thương thế chuyển biến tốt đẹp, cũng không chịu được lắc đầu cười khổ, Bi Văn diễn dịch huyễn cảnh khảo nghiệm tiếp tục tăng cường, hắn xem chừng, coi như tinh thần lực sống qua cái thứ ba không gian, nói không chừng còn có cái thứ tư, thậm chí cái thứ năm. Xuân sinh hạ trưởng, thu thu đông tàng. Đương nhiên, giàn mua lời nói truyền đến, trầm thấp cùng kiềm chế, thật sâu xúc động Quân Thiên tâm linh. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía xa phương mộ dồn khí chìm đi tới đạo bào lão giả, Quân Thiên chịu đựng suy yếu đứng lên, nên đón kinh hãi nói, lão gia tử, lời ấy ý gì? Khó nói ngài biết Tàn Bi ẩn tàng bí mật. Lão nhân thân thể gầy còm, mặc đạo bào cũ kỹ, mặt mũi nhăn nheo, run run rẩy rẩy ngồi xuống, nói nhỏ, thật lâu không nhìn thấy, lại đi tổ tiên đường tuổi trẻ người. Thanh âm của hắn nghe trầm thấp, nếu như điếc tai phát hội, rất dễ dàng xúc động tâm linh của người ta. Tổ tiên đường, khó nói là tổ tiên thời đại tu hành lộ. Đây là đường gì? Chính là sinh mệnh khởi nguyên đường sao? Không giống với mệnh luân khởi nguyên. Quân Thiên cảm thấy rung động, nhìn qua ngồi tại đêm tối ở dưới cô tịch lão nhân, hắn trầm mặc thật lâu, thử thăm dò, lão gia tử, Giang Ngưng Tuyết tiểu thư, đi cũng là tổ tiên đường sao? Gió đêm đánh tới, trong rừng lá cây phất phới, không khí lạnh mấy phần, cũng đem lão nhân bóng lưng làm nổi bật càng thêm cô độc. Hắn chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, không nói ra được tình mình. Trên đời ai còn nhớ kỹ tổ tiên đường? Ai còn sẽ tin tưởng vững chắc con đường này có thể đi được thông, đã sớm bị thế nhân đánh giá là thô bị không chịu nổi. Xin hỏi tiền bối, cái gì là tổ tiên đường? Quân Thiên khiêm tốn thỉnh giáo, hắn mệnh luân đã bị phong ấn, chỉ có con đường này khả năng đi được thông, đồng dạng hắn hiện tại càng thêm tin chắc, con đường này cũng là đăng thiên đại đạo. Trời đất bao la, cần bản thân đi trong tự nhiên trải nghiệm, tại sinh lý cực hạn bên trong tìm tòi, bất quá, con đường này cực kỳ gian đi được thông, nhưng tin tưởng sẽ thu hoạch trái cây, mà cái này Bi Văn bên trong truyền thừa, hiện tại còn không phải ngươi có thể tu hành. Lão nhân bò lên, đón đêm tối chậm chạp đi xa, thân ảnh kia mơ hồ trong đó có chút cao lớn. Quân Thiên ngồi xuống, yên lặng suy nghĩ. Tổ tiên đường, đã 5 tháng dài đằng đẵng không người đi nữa, càng không có tiền nhân tu hành tâm đắc, cũng không có tiền nhân có thể cho hắn bất kỳ chỉ dẫn. Nhưng vừa rồi lời của lão nhân, đối Quân Thiên dẫn dắt rất lớn. Tại trong tự nhiên trải nghiệm, tại sinh lý cực hạn bên trong tìm tòi. Sinh mệnh khởi nguyên đường, trở về tự nhiên, rèn luyện tiến lên, cần máu và lửa tẩy lễ, gian nan vất vả lôi điện rèn đúc, sinh mệnh khả năng hơn ương ngạnh trưởng thành, đào móc ra nhục thân bảo tàng. Quân Thiên ngồi trong đêm tối, cho dù hắn về nhà sốt ruột, nhưng cũng rõ ràng không đội vàng được, nếu như nghị cách cứu viện kế hoạch thất bại, bọn hắn một nhà sẽ chết không có chỗ chôn. Đặc biệt lần này, hoàng gia làm to chuyện, tập kết cường giả cũng là bại. Mà hắn khẳng định là bảo tàng khu duy nhất người sống sót, có thể nghĩ một khi thân phận bại lộ, đến tột cùng sẽ dẫn tới đáng sợ đến bực nào sát kiếp. Ta phải đi. Quân Thiên câu ngồi một đêm, lúc sáng sớm xuống núi. Đầu cầu cửa hàng bánh bao, hoàn toàn như trước đây làm ăn chạy, từ hào môn thế gia quý công tử, cho tới tiểu thương tôi tớ, cũng là vì mỗi ngày có thể thấy tam đại mỹ nhân một trong mặt hàm. Đến 18 cái bánh bao, 3 bát canh thịt. Nhìn thấy vào cửa thiếu niên tóc xám, chủ cửa hàng lão phụ lập tức lôi kéo nét mặt giàn mua, một ngày 3 bữa đều ở nơi này giải quyết, không phải nhớ thương mặt hàm còn có thể có cái gì nguyên nhân khác. Tại lão phụ xem ra, cửa hàng bánh bao bên trong nam nhân không có một cái tốt, trong lòng nghĩ cái gì nàng lòng dạ biết rõ. Tới, mặc hàm một bộ váy dài màu lam, dáng người đường cong chập trùng, thức tha thanh tú, da thịt của nàng rất trắng, phóng ánh tinh tế tỉ mỉ, lông mi dài hạ mắt như thu thủy, ôn nhu trên gương mặt treo một vòng ý cười. Mặc hàm ngươi qua đây. Chủ cửa hàng lão phụ trừng mắt thụ nhãn, đối Quân Thiên thành kiến rất lớn, luôn cảm thấy tiểu tử này mỗi ngày đến, không có hảo ý. Vùng trong rất nhanh truyền ra tiếng cãi vã, Quân Thiên bởi vì tinh thần cường đại, nào bắt được nhiều nội dung, vậy mà nâng lên Hoàng Long Hổ. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, Hoàng Long Hổ là dạng gì nhân vật? Hắn để ngươi muốn đi phụ thành chủ tiếp khách, ngươi minh bạch điều này có ý vị gì sao? Nói không chừng phụ thân ngươi liền có thể nhận ngươi, về sau ngươi nhưng chính là thành chủ nữ nhi. Chủ cửa hàng lão phụ không kiềm chế được nỗi lòng, nghe được câu này Quân Thiên có chút trầm mặc, lão phụ đã từng là Mặc gia nha hoàn, bởi vì thành chủ say rượu lẫn nhau phát sinh quan hệ, về sau bởi vì thành chủ chê nàng tướng mạo thường thường, đem đuổi ra phụ thành chủ. Cho dù Mặc Hàm xuất sinh, cái này thành chủ phụ thân từ nhỏ đến lớn cũng không có tới nhìn qua nàng liếc mắt, nhưng bây giờ lão phụ nhường Mặc Hàm tiến về phụ thành chủ lấy lòng Hoàng Long Hổ, chuyện này đối với nàng kích thích rất lớn. Mặc Hàm đi ra thời khắc, con mắt cũng khóc đỏ lên, điềm đạm đáng yêu, trêu đến trong tiệm khách nhân đau lòng không thôi. "Lão bản, cho ta đến 100 cái bánh bao." Quân Thiên đứng dậy đi ra phía trước, kinh hãi cửa hàng bánh bao lặng ngắt như tờ, quỷ chết đói đầu thai sao? Mặc Hàm kém chút nhịn không được cười ra tiếng, nàng bó lấy trên trán thanh thi, cảm xúc thoáng bình phục, nàng trợn nhìn Quân Thiên liếc mắt, nói: "Mỗi ngày ăn, không ngán sao? Có thể ăn no là được." Quân Thiên đệ thấp thanh âm nói: "Hôm qua nhìn thấy Hoàng Long Hổ đi dạo ký viện, ngươi muốn coi chừng điểm." Mặc Hàm giật mình, nhìn qua đóng gói rời đi thiếu niên tóc xám, nàng tiên diễm môi đỏ có chút mở lớn, không nghĩ tới tiểu thợ săn sẽ làm ra dạng này nhắc nhở. "Ta lại có thể thay đổi gì? Có thể kéo một ngày liền một ngày đi." Mặc Hàm túi đầu cười khổ, trong tòa thành này có quá nhiều người nhớ thương sắc đẹp của nàng, nàng minh bạch bây giờ còn có thể bình yên vô sự là bởi vì thành chủ, nhưng bây giờ gặp phải phụ thành chủ yêu cầu, nàng căn bản không có lực lượng phản kháng. Quân Thiên gánh vác bọc hành lý, tiến về dịch trạm, đem chuẩn bị xong thư xuất ra. Mặc dù biết hướng trong nhà gửi thư rất nguy hiểm, có thể thực tế lo lắng Vân Tịch xảy ra bất trắc. Gia Gia trước khi đi đã từng cáo chi Quân Thiên đầu đường thợ rèn là có thể phó thác tính mệnh trưởng bối, nếu như thợ rèn nhìn thấy phong thư này liền có thể nhận ra bút tích của hắn, khẳng định sẽ thuận lợi chuyển giao cho Vân Tịch. Làm xong đây hết thảy, Quân Thiên cấp tốc ra khỏi thành. Chập Long thành hướng đông 500 dặm, một mảnh liên miên bất tuyệt nguyên thủy sơn lâm, thọc sâu chừng hơn vạn dặm, đập vào mặt man hoang khí tượng, rung động lòng người. Khu vực bên ngoài khắp nơi có thể thấy được thợ săn, nhưng theo dần dần xâm nhập, trong không khí cũng phát ra nguy hiểm khí thế, phi thường kiềm chế. Mảnh này đại hình bãi săn, man hoang cự thú hoành hành, Quân Thiên trong thành liền nghe nói, một chút học viện thường xuyên tổ chức học sinh ở chỗ này triển khai sinh tử lịch luyện. Sau đó, Quân Thiên chuẩn bị ở chỗ này triển khai khổ tu. Ầm ầm. Bắc cực khí hậu hay thay đổi, mưa to mưa như chút nước, tiếng sấm đại tác, bãi săn chung khí đợi càng phát ra rét lạnh. Quân Thiên rút đi áo, tại cái này gió táp mưa sa núi rừng bên trong, kiếm hai rắn cóng mà đi. Hắn cảm thấy, cùng hoang thú chém giết, liền có thể kích phát ra nhục thân tiềm chất, lấy tốc độ nhanh hơn leo lên đến mệnh luân cảnh cựu trọng thiên lĩnh vực. Giống. Lột ngạt quần quận thú giống truyền đến, một đầu hình thể hung ác gấu đen đứng ở phía trước, hướng về phía hướng hắn đi tới thiếu niên gầm nhẹ, con ngươi màu đỏ ngòm lánh quang bắn ra bốn phía. Gấu đen còn không gọi được hoang thú, bởi vì yếu nhất hoang thú cũng tại thôn hà cảnh lĩnh vực. Thực chiến. Nhìn qua phía trước hung thần ác sát gấu đen, Quân Thiên thần sắc lạnh lùng, hướng về phía trước phi nước đại, khí thế nên đón đại biến. Giết. Hắn giống to, dương cương cùng bá liệt, cùng gấu đen cận thân chém giết, một đấm đánh đi lên, cánh tay cơ bắp co vào ở giữa, khí lực cuồn cuộn, động một tí có thể đứt đoạn cương thiết. Gấu đen bị chấn toàn thân khí huyết sôi trào, phát ra cuồng bạo tiếng giống, chỉ bất quá trước mặt thiếu niên rất có kinh nghiệm chiến đấu, một cước đá vào hắn cái mũi bên trên, liên tiếp chụp bảy chân, hướng về phía trước tấn công mạnh. Con gấu đen này đối Quân Thiên không tạo thành cái uy hiếp gì, ngắn ngủi mấy hiệp hắn không muốn trì hoãn thời gian, nhào tới đánh nước hắn đỉnh đầu, nhường hắn đập xuống đất. Ơ đúng ạ đúng. Quân Thiên vung kiếm, chém đứt tay gấu, đây là hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn, có thể bổ khí huyết, cường thân kiện thể, gia tốc nhục thân trưởng thành. Tiếng sấm quần quận thế giới bên trong, Quân Thiên muốn triển khai chính thức khổ tu đường thời khắc, phương xa truyền đến đất rung núi chuyển thanh âm, giống như là quái vật khổng lồ tại chạy. Đáng chết, nơi này vì sao lại có hoang thú? Quân Thiên nội tâm giật mình, cho dù là bình thường nhất hoang thú hắn cũng rất khó địch nổi, không thể không cấp tốc cải biến phương hướng, hướng về toàn bộ phong núi rừng toàn lực chạy. Núi rừng mênh mông, Quân Thiên cấp tốc đi xuyên qua màn mưa bên trong, nhưng phía sau hoang thú như là có trí tuệ, theo đuổi không bỏ. Giống. Lại là giống to một tiếng, chấn liên miên cây cối lay động, đầy trời mưa to cũng bị giống nổ tung, tràng cảnh cực độ dọa người. Quân Thiên lạnh cả sống lưng, nghiêng đầu phát hiện một đầu hắc ám cự thú, toàn thân khí thế hung ác cuồn cuộn, da lông mang theo huyết, khí tức thảm liệt không gì sánh được. Một đầu hắc ám hổ dữ, đầy người bộ lông màu đen loạn vũ, móng đuốt giẫm mặt đất tại lay động mãnh liệt, nhưng ở trên lưng của hắn trở đi một tên thanh niên. Rõ ràng, đầu này cự hổ là thanh niên tọa kỵ. Thanh niên nhìn xuống phía trước thiếu niên, phát ra lãnh ngạo lời nói: "Ngươi cái này hành khất, dấu ngược lại là rất sâu, đáng tiếc thực lực quá yếu, như vậy đi săn ta cũng để không nổi bất cứ hứng thú gì." Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 13, Long hư quả. Thương khung âm trầm, đầy trời đều là tiếng sấm âm thanh, tính cả đậu mưa to tích đồng loạt lăn xuống tới. Bây giờ Mặc Khánh hành khí độ phi phàm, cùng đối mặt Giang Ngưng Tuyết cùng Hoàng Long Hổ tư thái hoàn toàn khác biệt, cao cao tại thượng nhìn xuống Quân Thiên, uy phong lẫm liệt. Đặc biệt, thân thể của hắn vẩn quanh cựu trọng quang hà, ngăn cách đầy trời nước mưa, chiếu sáng hắc ám núi rừng, tương đương nhìn chăm chú. Đường đường phủ thành chủ Tam thiếu gia, lại xảy ra thành theo ta thời gian dài như vậy, Mặc Khánh Hoành ngươi thật là có đủ kiên nhẫn, đến cùng muốn làm gì? Quân Thiên đứng ở trong đêm mưa, gánh vác kiếm thai lưu động sáng như tuyết quang trạch, hàn ý thấu xương. Gặp phải cựu trọng thiên thôn hạ cảnh, Quân Thiên tự nhiên có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nhưng hoang mang Mặc Khánh Hoành để mắt tới hắn làm gì? Cho dù hắn biết Mặc Kiến là bản thân giết, trực tiếp trên nửa đường đem hắn chặn lại đến không được sao? Ngươi sai. Mặc Khánh Hoành nhẹ nhàng lắc đầu, cười hắc ám cự hổ, khinh thường nói: Ta nếu là truy tung ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống đến bây giờ? Ta rất hiếu kỳ ngươi vì sao muốn ẩn tàng thực lực bản thân, Giang Ngưng Tuyết tại sao đối ngươi nhìn với con mắt khác? Phương xa, có một vị tinh thông truy tung cao thủ đang không ngừng tiếp cận, hắn là Mặc gia tinh huệ, là Mặc Khánh Hoành nhận được tin tức nói Quân Thiên thực lực không yếu, liền phát giác khác thường, liền một đường đuổi theo đến nơi đây. Ngươi sẽ không phải là đào ra cái gì bảo tàng? Đem ngươi gánh vác kiếm thai giao ra. Mặc Khánh Hoành quát lạnh, một cái thợ săn không chỉ có hoàng kim tham gia khởi nguyên nghi thức đã để hắn hoài nghi, hắn hơn có thể nhìn ra Quân Thiên gánh vác sáng như tuyết kiếm thai, là một thanh thông linh binh khí. Cho dù là yếu nhất thông linh binh khí, giá trị đã vượt qua vạn lượng hoàng kim, Mạc Khánh Hoành phỏng đoán Quân Thiên khả năng đào ra qua cái gì bảo tàng, có lẽ làm nhiều việc không thể lộ ra ngoài. Thế nào, Chập Long thành phụ thành chủ người, sẽ chỉ làm chút ăn trộm gà tìm tòi dê sự tình. Quân Thiên hô hấp đều đặn, con người đen bóng có thần, tinh khí thần ở vào trạng thái đỉnh phong. Hắn không nghĩ tới Mạc Khánh Hoành tham lam đến loại tình trạng này, vì nhiều bảo tàng, liền muốn nửa đường chặn giết chính mình. Lấy ra. Mạc Khánh Hoành không có kiên nhẫn, rất cường thế, cự hổ đi theo gầm nhẹ, ầm vang ở giữa nhảy lên mà đi, toàn thân lộ ra uy áp mạnh mẽ, nào về phía Quân Thiên. Giống. Hắn buộc phát ra tiếng giống, chấn Quân Thiên nhục thân loạn chiến, khí huyết sôi trào, kém chút tê liệt trên mặt đất. Con xúc sinh này. Quân Thiên cắn răng, nước mưa theo anh tuấn bên mặt chảy xuống, toàn thân ướt sũng, nhưng ánh mắt sắc bén như điện, lộ ra một cô đáng sợ khí thế hung ác. Không cần tổn thương tính mạng hắn, ta còn có lời muốn hỏi hắn. Mạc Khánh Hoành đứng ở cự hổ phía trên, chắp hai tay sau lưng, nhưng mà nhường hắn bất ngờ chính là, một người một hổ trùng sát mà đến khác, Quân Thiên thân ảnh buộc phát sáng chói ngân huy. Hắn giống như ấu tiểu thiên thần đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại giống là một đạo chói mắt thiểm điện xuyên qua bầu trời, nhảy vọt một cái biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Là thần hành phù. Mạc Khánh Hoành sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, không đúng, đây là Mạc Kiến thần hành phù, xem ra Tàn Bi thật cất giấu cái gì ẩn tình, nhanh đuổi theo cho ta, nhanh. Tâm tình của hắn kích động, trong mắt cũng có ánh lửa tại lan tràn, bởi vì cái này liên quan đến Giang Ngưng Tuyết bí mật, có lẽ thật có thể từ trên thân Quân Thiên đào ra thứ gì. Dù sao sớm tại mấy năm trước, Giang Ngưng Tuyết không lộ ra trước mắt người đời, nhưng trong vòng một đêm đột nhiên quật khởi, như sao trổi hoành không, ngắn ngủi một năm vào chỗ liệt Bắc cực thập đại thiên tiêu. Mà đối với chuyện này, Mặc gia từng hoài nghi Giang Ngưng Tuyết từng chiếm được cái gì truyền thừa, hay là bảo tàng, nhưng trở ngại thân phận của nàng cũng không dám tường tra. Ngân quang vạch phá mưa đêm, lưu lại một đạo ánh sáng chói mắt, vượt qua hơn trăm dặm. A, Quân Thiên nện ở tuyết trong nước, đau nhè răng niết miệng, phẫn nộ nói, thần hành phụ không cách nào khống chế phương hướng, vừa rồi nếu là rớt xuống thú miệng bên trong chẳng phải là bay tới nhân gian mỹ vị. Hắn đứng lên hướng về rừng sâu bên trong buôn tập, ngẫu nhiên quay đầu, có thể thấy được một đạo hào quang che đậy thân thể thân ảnh ở hậu phương truy kích. Quân Thiên sắc mặt nghiêm túc, nguyên bản hắn kế hoạch lịch luyện một chút thời gian, đang mạo hiểm xâm nhập bãi săn chỗ sâu ma luyện, nhưng bây giờ chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Cũng may mắn, mưa to mưa như chút nước, các nơi kiếm ăn manh thú vô cùng ý thấy. Quân Thiên cấp tốc buôn tập, bàn chân giẫm đầy đất nước bùn bắn tung tóe, phóng tới một mảnh đầm lầy thời khắc, hắn toàn thân lông tơ tạt lập, cũng đột nhiên dâng lên đại thủ hướng phía dưới chân áp. Oeng! Một đầu khí tức tàn bạo cá sấu hiện hiện. Đung đưa dày đặc lân giáp thân thể dâng lên, huyết bùn đại khẩu mở ra, từng chiếc răng nanh như là lợi kiếm, động một tí có thể cắn nát cương thiết, muốn ăn hết Quân Thiên. Giết! Quân Thiên trợn mắt tròn xoe, hắn phát ra giống to một tiếng, không sợ hãi, đại thủ chụp cá sấu hàm trên băng liệt, tính cả nhuốm máu thân thể tàn phế lện ở trong đầm lầy, chia năm xẻ bảy. Quân Thiên con ngươi khiếp người, thể sắc phảng phất nước thép đúc thành, giữa lúc giơ tay nhấc chân diễn dịch chấn vực quyền pháp, uy hiếp tứ phương. Ai cản ta thì phải chết. Quân Thiên toàn diện bộc phát, quyền ấn dập dờn quang trạch, chấn đầm lầy cũng oanh minh cùng loạn chiến. Thẳng hướng mười mấy đầu theo tứ phía bát hoang đệ xuống đại ngạc cá. Chấn vực quyền bá đạo không gì sánh được, không chỉ có thể tăng phúc lực công kích, đồng dạng có siêu tuyệt chấn áp công hiệu, mỗi một quyền đơn giản có thể vành ra 10 vạn cân lực lượng đáng sợ. Số lớn cá sấu kêu thảm, nhục thân bị tàn khốc đánh xuyên qua, liên miên nện ở trong đầm lầy, bọn chúng cũng là cảm thấy sợ hãi, đây là cái gì nhân loại? Toàn bộ đầm lầy cũng bị hắn cường thế san bằng, tất cả cá sấu bị hắn mười hơi bên trong vành sát. Một phương khác, Mạc Khánh Hoành truy tung cũng không thuận lợi, một đầu cường đại hung cầm triển khai hai cánh, giống như là một đạo ám kim lưu quang, xé rách trường không. Trùng sát phía dưới kỵ sĩ, nghiệt xúc cũng dám đối ta quát tháo, muốn chết sao? Mãnh hổ nhảy vọt, trở thân ảnh bạo dũng ra cựu trọng hào quang, sắp xếp tổ hợp mà thành một cái bàn tay lớn màu xanh, lập tức nắm lấy hung cầm, đem sống sờ sờ bóp nát, nổ thành một đoàn huyết quang. Quân Thiên quay đầu, thấy rõ đến một tay bóp nát hoang thú hung cầm huyết tinh hình ảnh, sắc mặt khó coi, Mạc Khánh Hoành so với hắn dự đoán phải cường đại. Tiểu ăn mày, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Mạc Khánh Hoành phát ra tiếng cười lạnh, cho dù cách xa nhau hơn 10 dặm địa, nhưng hắn thai thính mắt tinh, tinh thần ý niệm cường đại. Quân Thiên căn bản trốn không thoát hắn ánh mắt phạm vi, nhất định phải đuổi tại mưa to kết thúc trước diệt trừ hắn. Mạc Khánh Hoành vô cự hồ đầu, bại săn hung hiểm vạn phần, mưa to kết thúc về sau, các nơi ẩn nút hoang thú đi ra kiếm ăn, cường hành như hắn cũng khó nói thông suốt. Quân Thiên mở ra đôi chân dài, ở trên mặt đất cực hạn chạy, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Thời gian dần trôi qua, trái tim của hắn như tiếng sấm đang không ngừng rung động, nóng, thân thể tiếp tục phát nhiệt. Trời đông ra rét, Quân Thiên cởi trần, lại giống như hỏa lô tại mãnh liệt tiêu đốt, huyết dịch cũng phảng phất hóa thành sôi trào thủy, sóng nhiệt quần quật lan tràn. Đông đông đông. Cực hạn chạy, giữa thiên địa tựa hồ không có phong thanh, không có tiếng sấm, chỉ có càng ngày càng kịch liệt tiếng tim đập, không ngừng xung kích hắn sinh lý cực hạn. A, hắn kìm lòng không được hô lên âm thanh, loại cảm giác này quá bị đè nén, phản phất tại tiến lên trước một bước chính là địa vực, hắn đều muốn sống sờ sờ mệt chết tại bãi săn. Ông, trong chốc ngắn này, Quân Thiên hai mắt mở to, không phải là bởi vì thống khổ, mà là huyết hồng nhục thân nhiệt độ quá cao, dùng dấu ở máu thịt bên trong, chưa từng tiêu hóa hết tuyển nhãn bảo dịch vật tàn lưu phong thích. Lốt bút, một máy mắt, Quân Thiên đạt được toàn diện bổ sung. Thể chất tăng phúc một đoạn, mặc dù không có đột phá đến mệnh luân cảnh bắt trọng tiên, nhưng từ trong ra ngoài hoàn thành một lần trưởng thành. Đây chính là cực hạn vận động bộc phát tiềm năng, nhưng là phải phối hợp thiên tài địa bảo giúp cho bổ dưỡng, nếu không nhục thân sẽ khô kiệt, sinh mệnh sẽ tới điểm kết thúc. Quân Thiên tinh thần sung mãn, giống như là thu được một lần tân sinh, hắn thân thể cũng trở nên nhẹ nhàng, xa so với đơn thuần dựa vào dược vật đột phá cho cảm thụ càng tốt hơn. Động tác của hắn nhanh hơn, nhảy vọt giữa rừng núi, giống như là cuồng dã không bị cản trở dã nhân, khởi trần, đón mưa to, sông hướng càng thêm ung tùm núi rừng khu vực. Nơi này phi thường ngột ngạt, hình như có cái gì sinh vật đáng sợ ẩn núp. Quân Thiên cảm thấy kinh hãi, rơi vào tử vong tuyệt địa sao? Hắn cảm nhận được một cỗ so cùng phong nộ hải còn muốn đáng sợ khí thế hung ác, đã nhanh muốn ấp ủ đến điểm tới hạn. Tiếng sấm bất đại, nhưng ép không được nơi đây không khí. Quân Thiên ánh mắt sắc bén như điện, quan sát bốn phía, phát hiện một mảnh sương mù nồng nặc núi rừng. Hắn quả quyết vọt vào, bởi vì Mạc Khánh Hoành sắp đuổi theo tới. Trong núi rừng vũ khí cuồn cuộn, căn bản phân biệt không rõ ràng phương hướng, có thể vì hắn tranh thủ đảo mệnh thời gian. Quân Thiên nhanh chóng hướng về phía trước tìm tòi, rất nhanh phát hiện huyền ánh sáng rực rỡ huy trong mê vụ loại sáng. Đó là cái gì? Quan đoàn sáng chói trình độ không kém cõi thiểm điện, vàng cam cam, giống như là ba ngọn thần đang treo ở giữa không trung, chiếu sáng một mảnh băng hồ. Cái hồ này không lớn, nhưng bốc hơi hàn khí cũng có thể băng liệt núi đá, cũng có cường đại mãnh thú đứng ở hồ nước bên trên, hiển nhiên đã trở thành băng điêu. Quân Thiên đứng ở trên vách núi, nhìn ra xa toàn bộ băng hồ, cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, nhưng ở hồ trung tâm trên lục địa thổ hoàng sắc cây nhỏ bên trên, lại treo ba cái vàng cam cam trái cây, lại giống như thiên sinh trời nuôi kỳ dược, phun ra long hình quang huy. Cái này khó nói là long hư quả. Quân Thiên rung động tột đỉnh, ai không biết Bắc Cực đặc sản, cắm rễ tại nơi cực hàn, chịu đựng nhật nguyệt tinh hoa tẩy lễ, trưởng đạt ngàn năm khả năng thành cây, nhưng kết quả chỉ cần muốn 3 ngày. Ngàn năm khả năng thành thuộc hiếm thấy linh dược. Long hư quả cây nhìn phổ thông, không nhìn kỹ ai biết là cái này gốc linh căn. Quân Thiên từng nghe nói trái cây một khi thành thục, nếu như không thể kịp thời ngắt lấy rơi, long hư quả thời gian ngắn năng lượng tán loạn, phản phổ mảnh này sinh dưỡng hắn thổ nhưỡng. Đây là long hư quả danh tự tồn tại, cái này cũng dẫn đến long hư quả quá quý giá cùng hiếm có, giá cả càng là thiên văn số lượng, thuộc về gặp không thể cầu hiếm thấy linh dược. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 14, xà viên đại chiến. Sương mù nồng nặc núi rừng bên trong, cỡ nhỏ băng hồ bốc hơi quần quần hàn khí, nhưng lại khó mà làm bị thương long hư quả nửa phần. Hắn đã nhanh thành thục, trái cây càng phát sáng chói, tản mát ra thấm vào ruột gan dị hương, nghe ngóng tinh thần khí sảng, toàn thân cũng tràn ngập tràn đầy tinh lực. Thậm chí, Quân Thiên cảm thấy tinh thần cô đọng, trong bóng tối lớn mạnh, cái này khiến hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Trời ạ, cái này long hư quả vậy mà có thể bổ dưỡng tinh thần, không hổ là Bắc Cực đại địa tầm bổ ra hiếm thấy linh dược, ta nếu là có thể đạt được, nhất định có thể nhanh chóng tu luyện tới thôn hạ cảnh. Quân Thiên đỏ mắt phát tím, trái cây này tương đương phi phàm. Đặc biệt phun ra long khí chính là địa mạch tinh hoa, đối với sinh mệnh khởi nguyên đường khẳng định ý nghĩa trọng đại. Vật đại bổ, ngàn năm linh dược. Quân Thiên không cam tâm, hắn biết long hư quả tuyệt không phải hắn có thể tranh đoạt, hơn có thể thấy rõ đến băng hồ chúng quanh nhận nút các lộ kinh khủng hoang thú, ấp ủ không khí khẩn trương đã đến điểm tới hạn. Ong ong ong. Một nén nhang đi qua, ba cái trái cây sáng chói như mặt trời mênh không, dâng trào long khí cũng hình thành trụ lớn, xuyên qua không trung, sáng rõ mắt người cũng rất khó mở ra, tương tự ba đầu hành không đại long. Giống. Mê vụ núi rừng toàn diện cuồng bạo, tiếng giống liệt không. So lôi đỉnh còn muốn văng rội, chấn động toàn bộ đại địa, vô biên loạn diệp cuồn bay, tính cả đại địa cũng mãnh liệt run rẩy. Giang giác, băng hồ trên băng cứng cũng bị giống sập nước, Quân Thiên cũng mảng nhĩ nhoi nhói, như bị sét đánh. Những sinh vật này cũng thật đáng sợ, bất kỳ cái gì một đầu cũng có thể xé sát chính mình. Núi rừng lắc lư, trên trăm ẩn nút kỳ dị hoang thú phóng tới băng hồ, nhưng nước hồ quá rét lạnh, kẻ yếu căn bản không có tư cách ngừng chân, rất nhanh liền hóa thành băng điêu. Cũng có mười mấy đầu mạnh đại hoang thú tại lân cận, dọc đường bên trong đang kịch liệt chém giết. Vâng. Trong chốc lát, một mảnh tầng băng bạo liệt. Kia là một đầu hình thể chừng hơn 20 mét đại ngạc ngư, da dày thịt béo, có vẻ chi chít, hắn vậy mà giấu ở băng hồ mấy ngày, giờ phút này xông ra mặt hồ, mở ra miệng lớn nuốt lấy một mảnh hoang thú. Giống như là tiền sử cự ngạc đánh tới, nhai nuốt lấy mỹ vị, miệng lớn đổ máu, một đôi mắt giống như là đèn lồng đỏ, nhanh chóng bỏ hướng long hư quả. Khí tức thật là khủng bố. Quân Thiên đại khí không dám thở, bởi vì ẩn nút tại núi rừng bên trong cự hung khôi phục, ngóc lên đầu rắn to lớn, ánh mắt ấm lẫm, lưỡi rắn có thể có vài thước trưởng, trăm mét tráng kiện thân rắn như là thần thiết tiêu trúc mà thành, chảy xuôi thần uy. Đây là cái gì lĩnh vực hoang thú? Quân Thiên lạnh cả sống lưng, đầu kia đại ngạc ngư mặc dù cũng không yếu, nhưng cự xà so với nó đáng sợ một mảng lớn, một cái vung đuôi sống sờ sờ ép bạo đại ngạc ngư, có thể thấy được cũng không phải là một cái cấp độ sinh linh. Phanh! Cự ngạc nổ tung, máu tươi như biển, huyết nhục văng tung tóe. Một mảnh da cá sấu vừa lúc nện ở Quân Thiên trên đầu, nóng hầm hập, mùi ghét bỏ khó ngửi, chính muốn làm cho người buồn nôn. Quân Thiên cắn răng, hung hăng đem da cá sấu quấn tại trên thân thể, xem như phòng ngự giáp da, hơn có thể tránh né còn lại hoang thú ánh mắt. Thanh trừ một tên cũng không để lại. Cự xà miệng ra nói tiếng người, phát ra lạnh lùng lời nói, phân phó đồng loại của nó, bởi vì muốn luyện hóa long hư quả cần thời gian, hắn lo lắng để lộ tin tức, dẫn tới đại họa sát thân. Mấy chục con vảy đen xà phóng tới tứ phía bát hoang, Quân Thiên vừa muốn co cẳng rút lui thời khắc, đột nhiên một cái mọc đầy lông đen bàn chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trà đạp đại địa, nghiền chết một đầu vảy đen xà. Đông, giống như tiên cổ gióng lên, một đầu thân cao to lớn song đầu viên xuống đến, mở ra một đôi kinh khủng con mắt, toàn thân dày đặc hắc sắc lông dài, hai tay đấm vào lồng ngực, sóng âm cuồn cuộn như kinh lôi. Song đầu viên. Quân Thiên cũng bị chấn mắt nổi đom đóm, đây là có thể so với tiền sử cự thú sinh vật đáng sợ, thiên sinh lực lớn vô cùng, trên vai khiêng hai viên giữ tận đầu, miệng mũi dâng trào liệt hỏa, thiêu chết mấy đầu vảy đen xà. Hôn trướng. Vảy đen cự xà tức giận, ngóc lên thô to thân rắn, bộc phát đầy trời hàn băng tức, đồng thời vung vậy thần huy lượn lờ cái đuôi lớn, đánh tới hướng song đầu viên thân thể. Oeng. Xà viên đại chiến bộc phát, kích động ngập trời thần huy, quét ngang tứ phía bát hoang, số lớn cổ thụ cũng nổ tung. Phiến khu vực này đã sụp đổ, bọn chúng giao chiến năng lượng ba động quá biến thái, liên miên núi đá rơi vào trong hồ, tính cả ra cá sấu đi theo nện ở trên mặt hồ. Dấu ở trong hồ mới có mệnh có thể sống. Quân Thiên phát ra thanh âm như vậy, một khi xả viên đại chiến tiến triển đến gay cấn, sợ phiến khu vực này sẽ bị triệt để hủy đi, cũng sẽ kinh động càng cường đại hơn hoang thú giết tới nơi này, hiện tại chạy đi tuyệt đối là tử lộ. Cho dù Quân Thiên bọc lấy ra cá sấu, vẫn như cũ có hàn thủy thẩm thấu đến bên trong, còn đến hắn thân thể trở nên cứng, cũng may mắn hắn thể sắc cường đại, miễn cưỡng còn có thể chịu được. Xà viên liều mạng, riêng phần mình cũng đang chảy máu, băng hồ cũng bị nhuộm đỏ, không còn là như vậy rét lạnh. Đụng. Một đầu bị chiến đấu liên lụy hổ sư nện vào băng hồ bên trong, một nửa thân thể cũng mục nát, tung bay ở trên mặt hồ, cách Quân Thiên gần trong gang tấc. Quân Thiên quả quyết tiếp cận, rút ra kiếm thai cắt hổ sư cổ, chợt trong mắt của hắn dựng đứng lên, hung tàn hé miệng, hút vết thương chảy ra dòng máu màu vàng kim nhạt. Ung ngô cục. Phản phất tại nuốt liên hỏa, Quân Thiên trong bụng phiên giang đảo hải đau đớn, mặc dù hoang thú huyết dịch tồn tại tinh hoa vật chất, có thể chế tác đan dược các loại vật phẩm, bình thường ở trên thị trường giá cả cũng cực kỳ cao. Bất quá chưa từng chết xuất hoang thú bảo huyết cũng rất khó tiêu tan đi, bất quá Quân Thiên cảm thấy dù sao cũng so chết còn muốn tốt, hắn hiện tại cần năng lượng bổ sung hao tổn. Cái này, Quân Thiên kinh ngạc là, khởi nguyên kinh vận chuyển luyện hóa hoang thú bảo huyết quá trình bên trong, vậy mà phân giải ra bảo huyết có hại vật chất, để luyện ra đối thân thể cố ý tinh hoa vật chất. Thời gian ngắn hắn khôi phục thể lực, không cảm thấy rét lạnh, lại tại bảo huyết gột rửa bên trong, thể xác tựa hồ đạt được rèn luyện, huyết nhục có ánh sáng long lanh, lộ ra cường đại sinh mệnh lực. Không nghĩ tới khởi nguyên kinh còn có thần hiệu như thế, miễn đi rèn luyện bảo huyết phân đoạn. Quân Thiên vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn lấy hổ sư bảo huyết duy trì thể lực, thời khắc bảo trì đỉnh phong. Hiện tại sống sót mới là chủ yếu nhất, nếu là không cẩn thận kinh động đến xà viên, hắn đều không đủ nhân ra nhét cái răng. A! Song đầu viên đột nhiên kêu thảm, lưỡng cường kịch liệt chém giết, hắn một cái đầu lâu bị lưỡi rắn cho xé mở, máu tươi quần quật như thác nước vẩy xuống, toàn thân dữ tợn đáng sợ. Vậy đen cự xà tình huống cũng không khá hơn chút nào, một đoạn phần đuôi bị cự viên kéo đứt, to bằng chậu rửa mặt vết thương đang chảy máu. Hai đại sinh vật cũng thực lực đại tổn, rơi xuống đến đáy cốc. Nhân loại cường giả. Nhưng ngay tại bọn chúng nhanh đánh đến dầu hết đèn tắt trước mắt, Quân Thiên phát hiện một vị hất lên ngân bạch chiến giáp cái bóng, hắn theo mê vụ núi rừng bên trong nhảy lên mà ra, chấp trưởng ngân sắc kiếm thai càng thêm sáng chói. Giết. Hắn phát ra hét dài một tiếng, toàn lực thôi động trường kiếm màu bạc, bộc phát ra một đạo kiếm mang tấm lụa, trường đạt hơn 100 mét, mặc dù nhìn hư ảo, nhưng phong mang thấu xương, chém bạo trường không. Xa viên hoảng sợ, cấp tốc tránh né, nhưng hất lên chiến giáp nam tử đánh lén thích hợp, song đầu viên bị chém dụng một cái cánh tay. Cự xà càng bi thẳng hơn, cơ hồ bị chém ngang lưng. Giống. Hai vị sinh vật đáng sợ kém chút nội điên, bọn chúng đều là hoành hành một phương ba vương, nhưng là đánh lén bọn hắn nhân loại, tu hành kỳ thật yếu ớt quá, bất quá hắn chiến giáp cùng sát kiếm đều là tương đương bảo vật chân quý, có thể đem chiến lực thôi động đến thần tàng cảnh lĩnh vực. Ha ha ha, ba cái long hư quả, không nghĩ tới ta Mạc Khánh Hoành vẫn là như thế kỳ ngộ, thật sự là trời cũng giúp ta. Mạc Khánh Hoành phát ra run rẩy tiếng giống, trái cây không chỉ có thể trợ hắn phá vỡ thần tàng cảnh cửa ải, cũng có thể cải tạo thể chất, tăng lên mệnh luân phẩm chất. Đây là trên đời khó cầu hiếm thấy linh dược a. Ba cái long hư quả đủ để trèo chống hắn thời gian ngắn mạnh lên, trở thành phụ thành chủ thiếu phụ chủ không còn là hy vọng xa vời. Đáng chết nhân loại, giết hắn. Xa viên hận muốn điên, tiếng giống rung trời, lưỡng cường liên thủ cùng giết mà tới. Xa viên đã đang thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết, thân thể tàn phế cuồng bá kinh thế, chiến lực khôi phục đến 5/6 cấp độ, vừa đối mặt đánh Mạc Khánh Hoành chiến giáp chiến minh, suýt nữa hé ra. Mạc Khánh Hoành bị đẩy lui vài chục bước, khóe miệng của hắn chảy máu, nhưng không có cái gì có thể e ngại, lạnh lẽo nói, nghiệt xúc, muốn cùng ta Ngọc Thạch câu phần sao? Liền các ngươi thương vong thân thể tàn phế, cũng xứng đối địch với ta. Mặc gia hùng bá một phương, Mạc Khánh Hoành thân là thành chủ tam công tử xuất thân giàu có, hắn lấy sinh mệnh thuốc bổ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, huyết chiến hai đại hoang thú. Trong lúc đó, quang mang nóng bỏng ba cái long hư quả dần dần ảm đạm. Không tốt, long hư quả năng lượng tại sói mòn, tại tiếp tục trì hoãn dược hiệu sợ rằng sẽ hao hết. Mạc Khánh Hoành sắc mặt tâm trầm, phát cuồng hướng về phía trước tấn công mạnh, nhưng cuối cùng xem thường hai đại liên thủ hoang thú, hắn hất lên chiến giáp bị đánh mất mô, ngũ tạng lục phủ bị chấn đổ máu. Xà viên tự biết thời gian không nhiều, chỉ có đạt được long hư quả mới có thể sống sót, trong lúc nhất thời giết kịch liệt không gì sánh được, ai cũng không dám phân tâm, ai cũng không cam tâm cùng đối đầu chia đều. Từ xưa đến nay bảo vật động nhân tâm, hơn không nói đến là động thiên phúc địa cũng rất khó xuất ra long hư quả. Người nào? Mạc Khánh Hoành bỗng nhiên nghe được vạch nước âm thanh, con mắt bỗng nhiên nhìn qua. A, nhân loại, đáng chết nhân loại. Đơn đầu vượn muốn rách cả mí mắt, một tay nện lấy nhuốm máu lồng ngực, tim phổi đều muốn hé ra, bởi vì băng hồ một chỗ khác trên mở, một cái lén lén lút lút nhân loại, hất lên ra cá sấu. Đã tuyệt trần rời đi. Quân Thiên không có lòng tham, chỉ là trộm đi một cái. Mạc Khánh Hoành phản ứng rất nhanh, thừa dịp xà viên thất thần phẫn nộ, hắn vọt tới hồ trung tâm, lấy xuống một cái long hư quả, lưu lại một cái ổn định tàn tật xà viên. Dân đen, dám can đảm trộm cắp ta Long Hư Quả, ta xem ngươi là thật không biết chữ chết là thế nào viết. Mạc Khánh Hoành gầm thét, một cái Long Hư Quả hắn hoàn toàn không được phép thỏa mãn, nhưng Quân Thiên là cái gì cậu vật, cũng xứng trộm cắp bản thân Long Hư Quả. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 15, Thiên giai bí thuật. Trong rừng mê vụ nặng nề, vượn gầm hổ khiếu, chạm mặt tới man hoang khí tượng, nương theo ngột ngạt thú giống âm. Quân Thiên trong lòng trầm xuống, mảnh này mê vụ núi rừng đã bạo động, số lớn hoang thú tại hướng phiến khu vực này tập kết, một ít địa vực ngay tại kịch liệt chém giết. Quân Thiên hất lên nhuốm máu da cá sấu như phát điên đi đường, cũng may mắn trong rừng sương mù lớn, hắn dựa vào da cá sấu một đường nguy hiểm vượt qua kiểm tra, nếu là đụng phải mạnh đại hoang thú liền nằm rạp trên mặt đất, lấy da cá sấu che lấp khí thế. Mạc Khánh Hoành liền không có may mắn như thế, hắn toàn thân mùi máu tanh quá nặng đi, dọc đường bên trong liên tiếp gặp phải hoang thú tập sát, nếu không phải hắn chấp trưởng đỉnh tiêm thông linh binh khí, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Người là trốn không thoát. Mạc Khánh Hoành thê lương gầm nhẹ, chấp trưởng ngân sắc kiếm thai đang chảy máu, toàn thân lộ ra đáng sợ sát khí, giết xuyên qua cản đường hoang thú. Hắn đối Long Hư Quả nhất định phải được, hắn biết rõ có thể thay đổi nhân sinh, tương lai sẽ có tốt hơn phát triển, nhường tâm tình của hắn dị thường nhiệt liệt. Nhưng làm một cái, còn thiếu rất nhiều. Long Hư Quả giá trị so Quân Thiên trong tưởng tượng muốn chân quý, có thể cải thiện thể chất, cường tráng tinh thần ý niệm, bổ dưỡng mệnh luân trưởng thành, hơn có thể kéo dài tuổi thọ, đối cường giả đều là hiếm thấy kỳ dược. Đây là tại trên núi đao đi lại a. Mên ngông núi rừng bên trong, Quân Thiên trên đường đi nhanh như điện chớp, trêu đến qua đường hoang thú nhao nhao kinh ngạc, bởi vì nhìn thấy một đầu đứng thẳng cá sấu ở trong rừng phi nước đại, trong mê vụ như ẩn như hiện. Chi phối bất quá thời gian uống cạn chung trà, Quân Thiên cảm giác được cực kỳ đáng sợ hoang thú ba động, cũng không kém xả viên cái này sinh vật, kinh hại phiến khu vực này hoang thú nhao nhao quỳ phục trên mặt đất. Quân Thiên sắc mặt nghiêm trọng, hắn không dám ở tiếp tục chạy, cái này hoang thú sức quan sát kinh người, quét mắt một vòng liền có thể thấy rõ ràng Quân Thiên ngụy trang. Hắn là làm việc quyết đoán người, xâm nhập một tòa hung thú xảo huyệt, lấy cự thạch phủ kín cửa động, theo trong không gian giới chỉ lấy ra Long Hư Quả. Nuốt mất hắn, ta có thể tu luyện tới mệnh luân cảnh cửu trọng thiên, vận khí tốt nếu có thể tu hành đến thôn hạ cảnh, ở chỗ này cũng có nhất định tự vệ tiền vốn. Quân Thiên hung dữ mở miệng, trên đường đi hắn bị Mạc Khánh Hoành truy sát, trong lòng đã sớm kìm nén một bụng hỏa. Đồng dạng hắn không nghĩ tới Mạc Khánh Hoành như thế tham lam, bước lên sinh tử nguy hiểm, cũng muốn đoạt hắn Long Hư Quả, đơn giản không có thiên lý, váng đầu. Trái cây này khẳng định không thể coi thường, so ta trong dự đoán muốn kinh người. Quân Thiên nói nhỏ, vàng cam cam trái cây, ước chừng năm đấm lớn, vờn quanh một tầng long hình quang trạch, kèm thêm dị hương bốc hơi, ngửi một chút cũng tinh thần khí sảng. Hang động hoàn toàn đóng chặt lại, Quân Thiên không lo lắng dị hương tiết ra ngoài dẫn tới phiền phức. Long Hư Quả dược lực hẳn là cực kỳ kinh người, ta nếu là trực tiếp nuốt mất luyện hóa, sợ rất khó luyện hóa hết. Xếp bằng ở ẩm ướt trong huyệt động, Quân Thiên lồng ngực chập trùng ở giữa, miệng mũi hút vào trái cây chạy xuôi long hình quang trạch, từng sợi, phảng phất đơn bạc xương trắng chui vào miệng mũi, phun trào tại toàn thân. Quân Thiên toàn thân lỗ chân lông thư giãn, toàn thân dị thường thư thái, so tắm rửa ánh bình minh còn muốn hài lòng. Quân Thiên miệng lớn hút vào, thân thể bao trùm một tầng xương trắng, cơ thể nở rộ ánh sáng long ánh, khí chất mở mịn xuất trần. Trong thoáng chốc, Quân Thiên phiêu phiêu dục tiên, giống như ngủ nằm trong hư không, phiêu lưu tại đại dương mênh mông bên trên, trụ du tinh hà. Ông, tinh thần bỗng nhiên lớn mạnh, tại sinh sôi ra càng nhiều tinh thần lực, tựa hồ một cái hạt giống muốn theo trong đầu mọc ra, mi tâm của hắn cũng thoáng hiện đặc thù quang huy, nhưng là mơ hồ không rõ. Long Hư Quả vậy mà có thể bổ dưỡng tinh thần lực, cái này kỳ dược tưởng thật không thể nào. Quân Thiên lấy làm kinh hãi, hắn giống như là sinh ra con mắt thứ ba, mi tâm thiêu đốt ra tinh thần ánh lửa, có thể xuyên thủng hữu hình vật chất, hắn hiện tại cũng có thể thấy rõ ràng bên ngoài huyệt động núi rừng diện mạo. Cực kỳ thần kỳ cảm giác, người mặc dù tại phong bế trong xảo huyệt, nhưng là tinh thần lực tung bay ở mê vụ núi rừng phía trên, quan sát tứ phía bát hoang, bất quá bởi vì vũ khí quá lớn, hắn khó mà thấy rõ cảnh vật xung quanh. Chắc không được Mạc Khánh Hoành có thể một mực khóa chặt ta, cái này tinh thần lực hoàn toàn tương đương thiên nhãn, hơn có thể tìm tòi nhục thân, đối với tu hành có trợ giúp thật lớn. Bất quá nếu không phải núi rừng bên trong mê vụ lớn, những cái kia đáng sợ hoang thú, tinh thần càng quét, liền có thể sống bắt ta. Quân Thiên phía sau kinh ra mồ hôi lạnh, hắn không ngừng hút vào Long Hư Quả năng lượng, tinh thần lực thời khắc tăng cường, tu hành cũng thuận lý thành chương bước vào mệnh luân cảnh bát trọng thiên, thậm chí tại hướng về cựu trọng thiên lĩnh vực trưởng thành. Đương nhiên, hắn không có gấp phá quan, đứng lên diễn luyện trấn vực quyền, rèn luyện thể chất, cực hạn vận động. Toàn thân hắn rung động, cốt cách tại lẫn nhau ma sát, mỗi một tia cơ bắp cũng tại nhiều lần co vào, ngũ tạng tiếp tục chấn minh. Môn quyền pháp này tương đương biến thái, một khi vận động, lục thân căng cứng, cứng rắn như sắt, động một tí có thể vượt cảnh giới tiến hành tác chiến. Nhưng mà, trấn vực quyền phân chia tầng 2 ảo diệu. Quân Thiên hiện nay tại lĩnh ngộ tầng thứ nhất, tầng thứ 2 thì là cần thôi động tiên địa chi lực, công phạt lực cường đại tuyệt luân, hắn cảm thấy đây là một môn thiên giai bí thuật. Thiên giai liền tương đương kinh khủng, mặc ra tuyệt đối không có khả năng nắm giữ cái này bí thuật, bởi vì đây là công nhận mạnh nhất bí thuật, chỉ có động tiên phúc địa mới có tư cách cung cấp đệ tử tu hành. Quân Thiên đầu đầy mồ hôi lâm ly, mỗi lần đến sinh lý có thể tiếp nhận cực hạn, thật cảm thấy muốn chết mất, nhưng khi hắn bằng vào thiết huyết ý chí vượt đi qua, thu hoạch thành quả, cũng cảm giác đặc biệt phong phú. Luyện quyền, hấp thu dược lực, lòng vòng như vậy suốt cả đêm, Quân Thiên không biết mệt mỏi, lục thân càng phát ra hùng hậu, giống như là đứng ở trên đất giao tượng, khí huyết cuồn cuộn, nhìn mà phát khiếp. Hôm sau, Quân Thiên tinh thần lực tăng phúc một mảng lớn, có thể nghe được phương viên vài dặm bên trong các loại tiếng vang. Mê vụ núi rừng bên trong tranh bá lúc sắp đến gần hồi cuối, tất cả địa huyết chảy dài sông, tử thương hoang thú đã khó mà tính toán, mùi máu tanh cũng nhuộm đỏ mê vụ, hóa thành huyết sắc núi rừng. Bãi săn bá chủ hoang thú thẳng hướng nơi này, Mạc Khánh Hoành cũng dùng mình, trốn tránh không dám chạy loạn, Quân Thiên cũng có thể cảm giác được đầu kia quái vật khổng lồ, khí huyết giống như thiên địa hỏa lô, thần lực cuồn cuộn, khủng bố tới cực điểm. Tuyệt đối siêu việt thần tàng cảnh, phía sau cảnh giới là cái gì? Truyền thuyết Đông Thần Châu có đáng sợ vương giả bá chủ, bắt chăng hay sao, không gì làm không được, kia là cỡ nào vĩ lực. Quân Thiên ẩn nút cả ngày, một cử động nhỏ cũng không dám, hắn chờ đợi đầu kia cự hung đi xa, tiếp tục hút vào lòng hư quả tinh hoa. Tiên lặng ngàn năm linh khí, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng gột rửa nhục thân, bổ dưỡng huyết dịch, cường thịnh thể chất bản nguyên. Quân Thiên cảm thấy thể chất đánh vỡ 10 vạn cân lĩnh vực, nhưng sau này tăng lên chậm chạp rất nhiều lần, bất quá long hư quả tuyệt không phải bình thường bảo vật, vẫn như cũ có thể giúp Quân Thiên cấp tốc trưởng thành. Đương nhiên, biến hóa khá lớn chính là nhục thân mệnh luân, tại đại lượng năng lượng bổ khuyết bên trong, nhục thân bên trong lít nha lít nhít điểm sáng đang nháy hiện ra, đang lớn lên, nhìn như nhỏ như hạt gạo, nhưng lại lộ ra sinh mệnh nguyên tuyển. Muốn mở ra. Quân Thiên lòng yên tĩnh như nước, đầy người điểm sáng nóng bỏng, bọn chúng nhìn rất nhỏ, lại giống như thần thiết cứng rắn, rung động ra ngột ngạt như sấm âm tiết, đinh tai nhức óc. Nội tâm của hắn giật mình, mở nhục thân mệnh luân động tĩnh hơi lớn, cũng truyền ra ngoài. Mảnh rừng núi này chấn động, một đám hoang thú hướng về đầu nguồn tiến đến, bọn chúng hình thể to lớn, tại núi rừng bên trong bắn ra mảng lớn âm ảnh, nhìn chăm chú vào phủ kín hang động. Bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cảm thấy bên trong ngủ say một đầu sinh linh, tại buộc phát tiếng tim đập, cường kiện mạnh mẽ. Theo tiếng tim đập càng ngày càng điếc tai, cả tòa hang động đều đi theo run rẩy, đây là cực kỳ kinh người thể hiện, giống như là một cái sinh linh theo ngủ say bên trong dần dần thức tỉnh, thể chất chỉ tiêu các hạng tăng vọt. Oeng! Như lôi đình thanh âm vang vọng, hang động cũng bị rung ra vết rách, bắn ra huyễn rực rỡ kim hà, nương theo mùi thơm nồng nặc, chuyển rất xa. Long hư quả khí tức. Cách đó không xa, Mạc Khánh Hoành bỗng nhiên đứng lên, hắn hất lên rách dưới chiến giáp, phóng tới rung động không ngừng xào huyệt khu, lấy tinh thần lực thấy rõ đến, ở bên trong ngồi xếp bằng tu luyện thiếu niên tóc xám. Thật là ngươi, vậy mà trốn ở chỗ này, vẫn còn luyện hóa long hư quả, hôn trướng. Mạc Khánh Hoành con mắt sung huyết, giống như là bị cắt một khối tâm đầu nhục, tức sủi bọt mép. Trên thực tế, hắn cũng muốn luyện hóa long hư quả, nhưng cực kỳ đáng tiếc thôn hà cảnh đến thần tàng cảnh, cần tại tuyệt đối phong bế không gian, khả năng thuận lợi triển khai phá quan, nếu không tỷ lệ thất bại cực cao. Nếu không phải bởi vì điểm ấy, Mạc Khánh Hoành đã là thần tàng cảnh lĩnh vực. Mười mấy đầu hoang thú ánh mắt hung ác, vây quanh Mạc Khánh Hoành phát ra trầm muộn tiếng giống, bọn chúng cũng rõ ràng hai cái nhân loại phân biệt cướp đi hai viên long hư quả. Một đám nghiệt xúc, cũng dám cùng ta tranh phong. Mạc Khánh Hoành nhe răng cười, bộc phát cửu trọng sáng chói ánh sáng hạ, nâng lên đại thủ giết đi lên, phù phù một tiếng đánh nổ một đầu huyền thiết lưu, đồng thời rút ra gánh vác kiếm thai, lái về phía trước bắt đầu quét ngang. Lưu ý đến có người tại hộ đạo, Quân Thiên chấn định lại. Hắn không nghĩ tới nhục thân mệnh luân mở ra, lại sẽ bộc phát ra tiếng sấm nổ, đặc biệt đầy người điểm sáng cũng phát sáng, đang chấn động, hợp cùng một chỗ tiếng vang to lớn. Giờ khắc này, hắn đem chọn khỏa long hư quả nuốt mất, cơ thể phun trào vàng rực hừng hực một mảng lớn, tính cả toàn thân mệnh luân cũng đang cuộn trào mãnh liệt đốt cháy. Ầm ầm. Quân Thiên không chịu được gầm nhẹ, hắn có chia năm xẻ bảy hảo giác, cảm thấy linh hồn cũng bị xé mở, đây là nhục thân mệnh luân tại mở ra, từng cái điểm sáng nhao nhao hé ra cửa động, chảy ra sinh mệnh tinh hoa. Quân Thiên cảm thấy hắn mở ra gông xiềng, đột phá sinh mệnh gông cùng xiềng xích, từ trong ra ngoài dập dờn mà ra sinh mệnh tinh khí, cũng theo lỗ chân lông tiết ra ngoài, hình thành tấm lụa sóng lớn. Oeng. Nóc huyệt động bưng cũng nổ tung, toát ra một cái lỗ thùng đen, đầy người quang mang xé mở mê vụ, xông thẳng lên trời. Nhưng ở trong thoáng chốc, Quân Thiên lại cảm thấy rơi vào âm quỷ luyện ngục bên trong, bởi vì trong bụng ngủ say hoàng kim mệnh luân tại chấn động, hắn tương tự ma bản, bao trùm vô tận rườm rà hoa văn, giống như là khắc lục trí cường áo nghĩa, muốn theo đầy người mệnh luân cùng lúc thức tỉnh. Nhưng mà mệnh luân trong chốc lát đen như mực, đến không hết phủ văn trên mệnh luân chậm chạp lúc đích, phản phất ngủ đông ngủ ức vạn ác quỷ cuộn nằm tại mệnh luân phía trên, vang vọng ra dùng mình cổ lao âm tiết. Chương 16, mệnh luân thần thông. Cổ xưa mệnh luân, đồng bền tại hắc ám trong không gian, phản phất tối say khổng lồ đang thong thả chuyển động, ma sát ra chống trải thanh âm, nhưng lại làm cho người run rẩy, tựa hồ ức vạn ác quỷ ở bên thai kêu khóc. Cái này rất khủng bố, mệnh luân vốn là sinh mệnh căn nguyên, cất giữ nhân thể sinh mệnh tinh hoa, cũng là tu hành căn cơ, dựa theo lẽ thường nói, tại chưa từng đào móc mà ra, khẳng định thuộc về tinh khiết trạng thái, như thế nào chuyển ra cổ lão âm tiết. Quân Thiên tê cả da đầu, ngay tại vừa mới, nhục thân mệnh luân hiển hóa thời khắc, nhân thể mệnh luân tự chủ khôi phục, muốn nương theo hắn cùng nhau trưởng thành. Nhưng là vẹn vẹn ngắn ngủi hiển hóa, mệnh luân trở nên đen như mực, giống như là tử vong luân bàn bên thai bờ chậm chạp chuyển động, đột ngột mà kiềm chế. Quân Thiên cảm nhận được rất sâu ác nghiệm, làm hắn dùng mình, giống như là trong cõi u minh có cái gì sinh vật để mắt tới bản thân, lại giống là to lớn âm ảnh đem hắn bao phủ lại, dắt lấy hắn muốn đi xa. Sao có thể như vậy? Quân Thiên cảm thấy vô biên áp lực, sắp hít thở không thông, cảm xúc kiềm chế tới cực điểm. Thuộc về tự thân mệnh luân, không tại khống chế của hắn phạm vi bên trong, hơn tràn đầy đáng sợ biến số, chưa chừng dẫn tới sát thân thai vạ bất ngờ. Vấn đề vô cùng khó giải quyết, hắn chưa bao giờ có loại khủng hoảng này cảm giác. Nhưng mà, ngụy biến mệnh luân vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, liền quy về hư vô bên trong, giống như là chưa hề xuất hiện qua, biến mất vô tung vô ảnh, tìm kiếm không đến bất luận cái gì tung tích. La họa thì tránh không khỏi, tương lai cũng có thể làm rõ ràng, hy vọng không nên quá hỏng bét. Quân Thiên hai mắt mở to, dưới mắt nguy nan trước mắt, dung không được hắn suy nghĩ nhiều, cưỡng ép ổn định run rẩy tâm thần, quan sát mở ra nhục thân mệnh luân. Nhục thân tương tự vũ trụ, thâu tóm lít nha lít nhít điểm sáng, bọn chúng hé ra khe hở, lộ ra mỏng manh sinh mệnh tinh khí, mặc dù chưa nói tới quá nhiều, nhưng quý ở số lượng giống như đầy trời hàng xa, sáng lạn như sao tinh treo ở nhục thân bên trong. Toàn thân đều là mệnh luân, đều là quân thiên chiến đấu nguyên tuyển, nương theo hắn một đường trưởng thành, khó có thể tưởng tượng tương lai đến cùng có thể trưởng thành đến cái gì trong lĩnh vực. Con đường này xem như đi thông, tin tưởng vững chắc tương lai sẽ tốt hơn. Quân thiên tâm tình kích động, đã dần dần bị thế nhân phủ nhận sinh mệnh khởi nguyên đường, không giống với mệnh luân khởi nguyên đường, hắn cảm thấy tương lai vẫn như cũ có thể rực rỡ hào quang. Quân thiên hấp thu long hư quả dược lực, toàn thân da thịt nóng hổi phát nhiệt, kinh lịch siêu cường tẩy lễ, lỗ chân lông cũng bài tiết ra tạp chất, mồ hôi bẩn, giống như là thoát thai hoàn cốt, thân thể hiện ra ánh sáng long ánh. Long hư quả cuối cùng không phải đợi nhàn chi vật, quân thiên hiện tại thể chất tinh khiết, tựa hồ tân sinh hải nhi, mặt mày trong sáng anh tuấn gương mặt, sáng lạ rực rỡ. Hắn đầy đầu sợi tóc cũng thay đổi, từng chiếc lấp loe quang trạch, màu đen nhạt tóc dài choàng tại đầu vai, hắn chỉnh thể có khí phách phi phàm thần thánh khí chất, anh tư bừng bừng phân chấn. Long hư quả dược lực lại còn chưa từng luyện hóa sạch sẽ, trái cây này thật là không hợp thói thường, không hổ là bắc cực khả năng đạn sinh hiếm thấy linh dược. Quân thiên động dung, hắn cảm thấy đã chạm đến thể chất cực hạn trạng thái, tính cả tinh thần lực tùy theo cường thịnh một mảng lớn, thu hoạch rất kinh người. Chỉ cần tắm rửa ánh bình minh liền có thể bước vào thôn hạ cảnh lĩnh vực. Giống. Bên ngoài đại chiến đã chuẩn bị kết thúc, một đầu toàn thân trắng như tuyết long giác tượng va sụp chia năm xẻ bảy cửa động, toàn thân lộ ra hung quang, thô to vòi voi tương tự roi sát, hướng về phía trước quét ngang, muốn nuốt mất tính tọa thiếu niên, đạt được trong cơ thể hắn linh dược tinh hoa. Nghiệt xúc. Quân thiên ánh mắt thanh lãnh, hắn tính tọa không nổi, nhưng mi tâm sôi trào ra tinh thần ánh lửa, chấn nhiếp long giác tượng toàn thân phát run, hắn cũng là cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bị một vị thiếu niên bá vương theo dõi. Đây là tuyệt đối tinh thần áp chế. Quân Thiên một ánh mắt có thể thấy rõ ràng long giác tượng trong ngoài kết cấu, đồng thời áp chế tinh thần của nó, nhường hắn khuất phục tại trước mặt. Tinh thần lực của ngươi cũng có thể rèn luyện thần hồn, long hư quả quả thật là trong truyền thuyết bảo dược, giá trị đã không kém cỏi thần thánh bảo dược. Mạc Khánh Hoành xung vào, nhìn thấy quỷ phục tại Quân Thiên trước mặt long giác tượng, hắn đỏ mắt không thôi, bởi vì Quân Thiên tinh thần lực so với hắn còn cường thịnh hơn. Mạc Khánh Hoành một bạt thai làm vỡ nát long giác tượng, khóe miệng mang theo âm lãnh cười, long hư quả dược lực vẫn còn trong cơ thể ngươi, đưa ngươi luyện thành một khóa đan dược, cũng hao tổn không được mấy phần dược lực. Hắn tự tin cùng ung dung, đáy mắt lộ ra sắc ý, coi như Quân Thiên hướng đi thôn Hà Cảnh, ở trước mặt hắn hoàn toàn không đáng chú ý, cho nên hắn không cảm thấy có gì có thể lo lắng. Đa tạ ngươi thay ta trông một hồi. Quân Thiên bình tĩnh đứng dậy, liếc nhìn Mạc Khánh Hoành toàn thân vết thương, rách dưới chiến giáp, có thể đại thể cảm giác được hắn cực kỳ suy yếu. Long tham không đáy, lấy đi một cái long hư quả không tốt sao? Hết lần này tới lần khác muốn đoạt vận mệnh của ta, ngươi lo lắng chết ở chỗ này. Quân Thiên lời nói lạnh lùng, đáy mắt đồng dạng nở rộ sắc ý. Bị trên đường đi truy sát vài ngày, Quân Thiên đã sớm tức sôi rồi tức. Chớ ở trước mặt ta ra vẻ trấn định, ngươi hẳn không có thần hành phù, quay quay quỳ xuống cho ta đến, tự chói tay chân, ta còn có thể để ngươi chết dễ dàng một chút. Mạc Khánh Hoành cười lạnh, tốc độ của hắn không nhanh không chậm, một bộ nắm giữ toàn cục cao ngạo tư thái, không coi ai ra gì. Oeng. Đồng thời, hắn bạo phát, huy quyền chặn đánh nứt Quân Thiên lồng ngực, đem hắn thể nội huyết dịch phong xuất, mang về rèn luyện đan dược. Đầy trời hào quang phóng xạ hướng về phía trước, cả tòa sào huyệt cũng chấn động, thôn Hà Chi Uy không cần nói cũng biết, nhưng hắn muốn oanh kích thiếu niên, thân thể bao trùm một tầng thần thánh vàng dược, lộ ra lực lượng kinh khủng nguyên tuyển. Quân Thiên thể chất chỉ có thể dùng không hợp thói thường đi hình dung, huy quyền đánh xuyên đầy trời đè xuống hào quang, cùng Mạc Khánh Hoành nắm đấm đụng vào nhau. Giang giác. Mạc Khánh Hoành nắm đấm trong nháy mắt toát ra vết rách, nếu không phải hắn mặc rách dưới chiến giáp, thời khắc mấu chốt sáng lên kháng trụ đập vào mặt quyền phong, hắn sẽ bị đánh nứt nhục thân. Cái gì? Nhục thể của ngươi? Cái này sao có thể? Mạc Khánh Hoành nghẹn ngào, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, cho dù hắn hiện tại suy yếu, nhưng thôn Hà Cảnh đỉnh phong nhục thân vẫn như cũ không thể khinh thường, thế nhưng là Quân Thiên thể sát hùng hậu, đơn giản như thần thiết đứng ở tại chỗ, không thể phá vỡ. Đây là dạng gì nhục thân? Giống như là đáng sợ tiền sử cự thú con non, chứa lực lượng vô tận nguyên tuyển, động một tí có thể bộc phát siêu cường sức chiến đấu. Quân Thiên thể chất cường đại, toàn thân mệnh luân mở ra, giờ khắc này toàn thân tinh khí bành trướng, lực lớn vô cùng, thẳng hướng Mạc Khánh Hoành. Mạc Khánh Hoành vốn định xê dịch binh khí, nhưng hắn phát giác Quân Thiên quyền lớn, tràn ngập siêu cường chấn áp ba động, vậy mà ngắn ngủi giam cầm bản thân thể xác, thậm chí hắn trong thoáng chốc cũng có khí phách bị chấn sát ảo giác. Bí thuật, ngươi nắm giữ đỉnh tiêm bí thuật, ngươi đến tột cùng đạt được cái gì tạo hóa? Mạc Khánh Hoành nghẹn ngào. Bất kỳ cái gì một môn bí thuật cũng tuyệt không phải người thường có thể được, hơn không nói đến đỉnh tiêm cấp độ bí thuật hiếm có không gì sánh được, tiến thêm một bước nhưng chính là thiên giai lĩnh vực bí thuật. Mạc Khánh Hoành dự cảm không thích hợp, đồng nhiên kích hoạt linh phẩm mệnh luân, khí tức tăng phúc một đoạn, đồng thời huy động bao trùm hào quang bàn tay, chạy xuôi hào quang phát họa ra to lớn bàn tay. Liên Sơn Trưởng. Mạc Khánh Hoành trầm hống một tiếng, đây là một môn cao cấp lĩnh vực bí thuật, tu luyện tới đại thành lĩnh vực có thể bổ ra núi cao, công phạt lực rất mạnh, thuộc về Mạc gia trấn tộc bí thuật một trong. Ầm ầm. Quyền trường va chạm, tiếng vang không ngớt. Năng lượng xung kích khuấy động tứ phương, sao huyệt toàn diện nổ tung, đầy trời đều là luân thạch, bụi mù cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Hai đại thân ảnh đang kịch liệt đối kháng, Quân Thiên nắm đấm bị đánh ra khe hở, vẩy xuống một chút huyết dịch. Ha ha ha, ngươi cũng liền chút bản lĩnh này, xem ra Long Hư quả nhất định thuộc sở hữu của ta. Mạc Khánh Hoành cười to, trưởng ấn hoành không, lấy Thái Sơn áp đỉnh tư thái, khuấy động liên miên hào quang, động một tí có thể xé rách núi đá, muốn xé mở Quân Thiên thân thể. Đầy trời áp bách bên trong, Quân Thiên trầm ổn như cũ, nhưng hắn nhục thân mệnh luân cực hạn tiêu đốt, giống như là ngủ đông ngủ chân long nên đón thức tỉnh, trong thoáng chốc tựa hồ đứng ngạo nghệ đứng ở bên ngông đại địa bên trên, kích phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần, vỡ nát thiên cung. Đây là tuyệt đại uy nghiêm, Quân Thiên khí thế nên đón cuồng biến, hắn thần mục như điện, thu hoạch mệnh luân bổ sung thần thông tuyệt học, chiến lực cuồng nên đón cuồng bạo, đồng thời khôi phục trấn vực quyền. A giết! Quân Thiên giống to, tóc dài đầy đầu choàng tại đầu vai, toàn thân vàng rực thịt liệt, như tuyệt đại bá chủ lôi đình xuất thủ, nâng quyền hướng về phía trước quanh sát. Chân đệm mà đến hào quang đại thủ bị hắn một quyền đánh xuyên, nương theo lấy quyền phong chấn động, đánh mặc khánh hoành toàn thân loạn chiến, mắt nổi đom đóm. Quân Thiên bổ nhào hướng về phía trước, thân ảnh cực nhanh, bàn tay đặt ở mặc khánh hoành ngực, đánh cái sau miệng phun lịch huyết, lui nhanh vài chục bước. Thực lực của ngươi! Mặc khánh hoành thẹn quá hóa giận, rút ra kiếm thai, tương tự một cái ngân xà, vẩy xuống mảng lớn ngân huy, chiếu sáng mảnh rừng núi này. Chanh chanh! Đỉnh tiêm thông linh vũ khí không thể coi thường, thoáng khôi phục liền có thể kích phát ra kiếm mang tấm lụa, dễ như trở bàn tay có thể xé rách núi cao, sát phạt lực lượng không gì sánh được hung mãnh. Chỉ bất quá Mặc Khánh Hoành kinh hai chính là, Quân Thiên dũng mãnh phi thường không gì sánh được, giống như ác hổ ra áp, thừa dịp hắn vung kiếm thời khắc, giết tới gần, một đấm đánh vào đầu vai của hắn, toàn bộ cánh tay cũng bị tháo bỏ xuống, ngân sắc kiếm thai đi theo rơi xuống đất. A! Mặc Khánh Hoành kêu thảm, cánh tay vỡ nát, tính cả một nửa thân thể cũng tại rạn nứt, đây là cường đại cỡ nào lực lượng? Đơn giản giống như là cương thiết quái vật, lực lớn vô cùng. Quân Thiên lãnh khốc gương mặt không có bất kỳ cái gì tình cảm, giơ chân lên dẫm ở Mặc Khánh Hoành lồng ngực, đem hung hăng dẫm trên mặt đất, nhìn xuống đuổi giết hắn mấy ngày thanh niên. Mặc Khánh Hoành miệng đầy máu tươi, khuôn mặt tái nhợt, phát ra thống khổ gầm nhẹ, nhưng nội tâm có sợ hãi cùng rung động, bị hắn coi là hành khất thiếu niên, vậy mà có như thế biến thái thể chất. Theo chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Mặc Khánh Hoành tự nhiên có thể nhìn ra, Quân Thiên tuyệt không phải thôn hà cảnh lãnh thổ, nhưng mà hắn lại bị mệnh luân cảnh cho đánh ngã. Ngươi mệnh luân đến cùng là cái gì? Hắn không khỏi giống lên, vừa rồi Quân Thiên đột nhiên chiến lực tăng vọt mấy lần, hắn không cho rằng thế gian có bí thuật có thể để cho mệnh luân cảnh có thể tăng phúc chiến lực, cho dù thiên giai bí thuật đều không được. Vì vậy, hắn hoài nghi Quân Thiên có được thiên phẩm mệnh luân. Mọi người đều biết, thiên phẩm mệnh luân thiên sinh liền bổ sung thần kỳ vĩ lực, tuyệt không thể tả, cái này cũng dẫn đến thiên phẩm khởi nguyên giả, lấy tuyệt thế tư thái, nhìn xuống hết thảy thiên phẩm phía dưới khởi nguyên giả. Nhưng trước mắt thiếu niên, bị coi là thượng thiên sủng nhi, thiên phẩm khởi nguyên giả. Giang giác. Quân Thiên gánh vác kiếm thai, giẫm nát bộ ngực của hắn, lưu lại đầy đất máu tươi, ngang qua mà qua. Ngươi! Mặc Khánh Hoành ánh mắt sợ hãi, nhìn qua sập nước ngực, hắn triệt để tuyệt vọng, căn bản không nghĩ tới sẽ chết ở chỗ này, càng không có nghĩ tới sẽ bị tàn khốc như vậy trấn sát. Người tâm không đủ rắn nuốt voi. Mạc Khánh Hoành đột nhiên nghĩ đến câu nói này, thống khổ gầm nhẹ, nếu như vừa rồi mang theo Long Hư Quả rời đi, hắn sẽ có tốt đẹp tiền đồ, nếu như không phải khinh thị Quân Thiên. Có thể thế gian này không có thuốc hối hận có thể ăn, cũng không có nếu như. Ngươi đến cùng là ai? Hắn phát ra cuối cùng một câu, nhìn qua đứng ở trong sương mù thiếu niên, cực độ không cam tâm, cuối cùng khí tuyệt bỏ mình. Hảo hảo thiếu gia không làm, càng muốn chạy đến nơi đây đến tự tìm đường chết. Quân Thiên làm ra đánh giá, càng thêm cảnh giác, làm người không thể lòng tham, thấy tốt thì lấy mới là sinh tồn chi đạo. Ngao. Phương xa núi rừng, một nhóm mạnh đại hoang thú công kích, gào thét, gầm thét, tàn bạo không gì sánh được. Đặc biệt, có hoang thú chú ý tới Quân Thiên lòng bàn tay bạch ngọc hộ, thấy rõ đến một quả hoàn chỉnh long hư quả liền nằm ở bên trong. Giống. Mấy chục con hoang thú một mạch liều chết, phương xa cũng có đáng sợ hoang thú thôn thiên mà rít gào, mở ra kinh khủng thú đồng, lạnh lùng nhìn chăm chú phiến khu vực này loạn cục. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 17, thân phận bạo lộ. Mênh mông núi rừng rung chuyển, vạn mục run rẩy, loạn diệp phiêu động. Quân Thiên đứng ở đổ máu đại địa bên trên, nhìn qua phương xa đánh tới một đám hoang thú, hắn chấp ngân sắc kiếm thai, lấy chỉ phủ kiếm, chênh chênh reo vang, kiếm huy chảy xuôi, sát khí bắn ra bốn phía. Kiếm thai tương tự một cái ngân xà, khôi phục ở giữa phóng xuất ra kiếm mang màu bạc, như là tấm lụa trường hà gào thét, liên miên cây cối bị chém rách, từng đầu đánh tới hoang thú nhao nhao bị chém ngang lưng. Tốt một thanh thông linh binh khí, vừa rồi Mặc Khánh Hoành nếu là chấp trưởng trôi này sát kiếm lôi đỉnh xuất thủ, chết người chính là ta. Quân Thiên cất bước hướng về phía trước, bây giờ hắn như hổ thêm cánh, không sợ hãi. Dẫn theo kiếm thai hướng về phía trước giết khắp, quyền mang sáng chói, một đầu tiếp lấy một đầu hoang thú bị chém rách nhục thân, đánh xuyên mi tâm, sát phạt lực lượng thực tế kinh thế hai tụ. Quân Thiên đánh giá, nếu như có thể cho hắn đầy đủ năng lượng chèo chống, gặp phải phổ thông thôn hà cảnh cựu trọng thiên, lấy chuôi kiếm này thai đều có thể chống lại, đương nhiên điều kiện tiên quyết là khôi phục mệnh luân thần thông tình huống dưới. Đổ máu núi rừng, vừa buộn một mảnh, càng nhiều hoang thú từ phương xa đánh tới, cảnh tượng càng phát đáng sợ, còn có thần tàng cảnh lĩnh vực hoang thú sắp đi chiến trường. Quân Thiên cũng chưa kịp giải đào hoang thú vật liệu, mở ra đuổi phi nước đại rời đi. Bây giờ tinh thần lực của hắn xuất chúng, rất nhẹ nhàng có thể là để tránh mở đường qua hoang thú, trên đường đi vô thanh vô tức tiến lên, rời đi mê vụ núi rừng, đi vào một mảnh cổ thụ thanh thúy tươi tốt núi cao chi đỉnh. Mặt trời đỏ rơi về phía tây, ánh nắng chiều như máu, Quân Thiên ngẩng đầu nhìn trời, đầy bụng im lặng. Vừa rồi vậy mà ra mặt trời, xem bộ dáng là cả ngày. Hắn mặt đen lên, da mặt hơi run rẩy, dù sao vừa rồi nếu là ở bên ngoài phá quan, có lẽ có thể tiếp xúc đến thôn hà cảnh lĩnh vực. Mệnh luân đến thôn hà, tình huống bình thường tới nói, cần một năm quá độ kỳ. Trong lúc đó cần mỗi ngày tắm rửa ánh bình minh, cải thiện thể chất, cải biến mệnh luân năng lượng, một năm đã coi như là mau. đặc biệt lấy quân thiên thể chất tốn hao thời gian càng dài, bất quá hắn thể nội còn cất giữ long hư quả tinh hoa, thời khắc mấu chốt kích phát ra đến có thể sớm phá quan. Trên núi tài nguyên phong phú, quân thiên tìm được một mảnh quả dại lâm, ngắt lấy thơm ngọt quả dại, lại tìm đầu mỡ thể mập thỏ rừng, lấy nước suối xử lý sạch sẽ, không bao lâu trên núi bay tới thịt nướng mùi thơm. Quân thiên ăn no một trận, quét qua trước đó mệt mỏi. Màn đêm buông xuống, hắn câu ngồi tại đỉnh núi, con người thanh tịnh, tinh thần lực tìm tòi thể nội mệnh luân, là toàn diện kích phát cùng nở rộ trong nháy mắt, khủng bố chiến lực giao phó cơ thể, lực công kích tăng phúc gấp 3. Gấp 10 công kích tăng phúc, nhục thân mệnh luân bổ sung thần kỳ bí thuật. Quân thiên cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, hiện tại nhục thân mệnh luân mới sơ bộ mở ra, nếu như triệt để mở ra có thể giao phó hắn sức chiến đấu gấp 10 lần, cho hắn vượt đại cảnh giới chiến đấu tư cách. Nhưng là hắn cảm thấy, triệt để mở ra mệnh luân, tuyệt sẽ không quá dễ dàng, có lẽ tại thần tàng cảnh khả năng có tư cách. Bất quá gấp 3 chiến lực tăng phúc tương đương không hợp tối thường, thời khắc mấu chốt cuồng bạo nhất định có thể đánh chết cường địch. Quân thiên ngắn ngủi trắc nghiệm, phát hiện lấy gấp 3 trạng thái chiến đấu, đối với sinh mạng lực hao tổn rất lớn, lấy hắn nội tình khó mà thời gian dài trèo chống chiến đấu. Mệnh luân, thôn hạ, thần tàng, không biết lúc nào khả năng tu luyện tới thần tàng cảnh. Quân thiên ngửa đầu nhìn qua bầu trời đêm, nắm đấm lặng yên ở giữa nắm chặt, cảm xúc khó tránh khỏi kích động, rất nhanh, chờ đợi tắm rửa ánh bình minh, đạp về thôn hạ cảnh, liền có thể trở về Tuyết Nguyên trấn đón đi Vân Tịch, từ đây tại tránh lo âu về sau. Sau đó, Quân Thiên kiểm kê thu hoạch, Mạc Khánh Hoành trên người không có cái gì tài nguyên, đương nhiên cái thứ hai Long Hư quả mới là trọng yếu nhất, Ngân Xà kiếm cũng là bảo vật khó được. Hắn đem Ngân Xà kiếm thu được chữ vật giới chỉ bên trong, vật này có thể thấy được không thể nào ánh sáng, có thể không dùng hết lượng không cần. Bộ này vỡ tan chiến giáp, lấy hiếm có vật liệu chế tạo mà thành, nếu là nấu lại trùng luyện hẳn là có thể chế tạo bên trong phòng ngự giáp, chống lại thần tàng cảnh lĩnh vực. Chập Long Thành, phủ thành chủ. Chiếm diện tích ngàn mẫu biệt thự, một tòa cung điện hùng vĩ tọa lạc ở trung tâm khu, tĩnh mịch trong điện, thành chủ đứng chắp tay. Mạc Vũ Tuyền thân hình cao lớn, người mặc trường bào màu đen, một đôi mắt như là thần đăng sáng chói, không giận tự uy. Thân là Chập Long Thành thành chủ, Mạc Vũ Tuyền tại cái này phương viên vạn dặm đều là có tên tuổi cường giả, giờ phút này đối với hoàng gia truyền đến tin tức cảm thấy hứng thú vô cùng. Hoàng gia cùng Mạc gia, một mực tồn tại quan hệ hợp tác. Đương nhiên, hoàng anh thống trị khu cũng không phải là hoàng gia tại Bắc Cực sản nghiệp khu, hoàng gia tại Bắc Cực cũng có một tòa cổ thành, nếu là luận thực lực, bọn hắn có tư cách nhìn xuống mênh mông Bắc Cực đại địa. Đến nỗi Mạc gia, cao nữa là ở khu vực này xưng vương xưng bá, hơn chớ nâng đông vực. Hoàng gia đưa tới hàng trăm người tượng đồ, gia chủ, bọn hắn mỏ kim đáy biển chính là muốn làm gì? Trong điện một vị lao chấp sự kinh ngạc, tùy ý mở ra, sắc mặt bỗng nhiên cứng ngắc, như giật điện nắm lên một chương bức họa, kinh hãi nói, cái này hình ảnh trên thiếu niên ta từng gặp. Người gặp qua? Ở đâu? Mạc Vũ Tuyền mặt người, những thứ này thời gian hắn theo Hoàng Long Hổ miệng bên trong moi ra bộ phận trọng yếu tin tức, hiểu rõ đến, hoàng gia hiện nay đào móc bảo tàng khu, đã từng có một vị người sống sót trốn tới, đến nay cũng tung tích không rõ. Như vậy, hắn cảm thấy những người này tượng đồ đều là ngày trước tìm tòi bảo tàng khu bách tính, nếu có thể ở bên trong tìm tới người sống, chính là trong đó người sống sót. Gia chủ, trước mấy thời gian Tam thiếu gia điều động một vị trong phủ truy tung cao thủ, ra khỏi thành bí mật đuổi bắt thiếu niên chính là hắn. Lao chấp sự hoảng sợ nói, thiếu niên này đến tột cùng có cái gì kỳ lạ, liền Khánh Hoành thiếu gia cũng tại hoa khí lực tìm hắn, thậm chí còn có hoàng gia tìm hắn làm gì? Cái gì? Khánh Hoành đã phái người đi tìm, ha ha ha, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, còn ta quả thật nhìn rõ tiên cơ à, tốt tốt tốt, Khánh Hoành ở nơi nào, nhanh nhường hắn tới gặp ta. Ta muốn trọng thưởng hắn. Mạc Vũ Tuyền vô cùng kích động, chỉ là một thiếu niên có thể cao bao nhiêu đạo hạnh. Nói không chừng hiện tại đã tại áp giải trở về trên đường. Khánh Hoành thiếu gia rời đi Chập Long Thành đã mấy ngày, thuộc hạ lập tức phái người đi tìm. Lao chấp sự gật đầu, toàn tức nói, gia chủ, muốn hay không hiện tại thông chi hoàng gia, vẫn là chờ tìm tới người đang thông chi. Thông chi? Mạc Vũ Tuyền nhíu mày, khuôn mặt dần dần âm lãnh, ngữ khí thấp trầm giọng nói, ngươi có thể biết hắn là ai? Nếu như có thể thuận lợi nảy ra trong miệng hắn hữu dụng tin tức, nói không chừng Mạc gia có thể nên đón cơ hội vùng lên. Mạc Vũ Tuyền kích động trong lòng, bởi vì Mạc gia tiên tổ đã từng cũng là phổ thông bách tính, chính là bởi vì ngoại ý muốn đào ra bảo tàng khu, từ đó có hiện tại Mạc gia huy hoàng. Quật khởi ngày, lao chấp sự đầu ông hơn rơi vào mơ hồ, một thiếu niên có thể có bao lớn giá trị? Một mảnh liền hoàng gia cũng coi trọng như vậy bảo tàng khu, bên trong tuyệt đối cất giữ lượng lớn bảo vật, nếu có thể thuận lợi đạt được ra vào pháp môn, không dám tưởng tượng có thể thu lấy được cái gì. Mạc Vũ Tuyền nỗi lòng có bình, hoàng gia ba công bảo tàng khu, tổn thất tương đương thảm trọng, hiện tại hoàng gia tại cái này trong lúc mấu chốt lại tại tìm người. Vấn đề rõ ràng, Quân Thiên khẳng định đối đào móc bảo tàng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ám vệ. Mạc Vũ Tuyền trầm hống một tiếng, mặc dù Mạc Khánh Hoành tại bắt giữ Quân Thiên, nhưng vì kỳ an toàn lý do, hắn quyết định điều động phụ thành chủ bồi dưỡng tử sĩ, mau chóng đem Quân Thiên giam giữ đến phụ thành chủ. Tĩnh mịch điện đường chỗ sâu, đi ra hơn 10 vị như ưu linh cái bóng, quỳ một gối xuống tại Mạc Vũ Tuyền trước mặt, nghe theo hiệu lệnh. Phanh. Mạc Vũ Tuyền đem ảnh hình người cầu trung điệp đập vào trên mặt bàn, ngữ khí thấp trầm giọng nói, tìm tới hắn, phát động hết thảy quan hệ, đuổi tại hoàng gia trước đó, tìm tới hắn. Nhất định phải để lại người sống, chết liền không có giá trị. Lao chấp sự nghẹn họng nhìn chân chối, Quân Thiên thật trọng yếu như vậy. Hơn 10 vị ám vệ đều là tinh thông ám sát, truy tung đỉnh tiêm cao thủ, cũng là Mạc gia bí mật bồi dưỡng tử sĩ, chuyên môn thanh lý không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Cố lực lượng này một khi điều động, Mặc gia toàn tộc đều muốn phối hợp, sợ sợ không dùng đến 3 năm ngày liền có tin tức. Đúng rồi gia chủ, Mặc Hàm tiểu thư cùng Hoàng Long Hổ. Lao chấp sự muốn nói lại thôi.
Cái gì tiểu thư?
Mặc Vũ Tuyền sắc mặt lạnh lẽo, nói, trong cơ thể nàng mặc dù chảy máu của ta, nhưng nàng mẫu thân thực tế đê tiện đến không đáng giá nhắc tới, đến nỗi Hoàng Long Hổ trước không cần để ý, chờ giải quyết đại sự này, lại định vào sau. Hoàng gia không dễ chọc, đông vực quân phiệt thế gia, tổ tiên từng đi ra chiến vương, bộ tộc này nội tình quá kinh khủng, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp nói nghe thì dễ. Nhưng táng tại băng xuyên bên dưới trấn nguyên động tiền, ngũ đại thánh địa tu hành hiện nay mới đào được một mảnh, Mặc Vũ Tuyền cũng nhịn không được suy đoán, Hoàng gia phát hiện bảo tàng khu, có thể hay không cùng trấn nguyên động tiên di chỉ dính dáng đến quan hệ. Chương 18, khổ tu đường. Sau 10 ngày, quân tiên như thường ngày, câu ngồi tại đỉnh núi, đáng tiếc không có thể chờ đợi ngày sau ra. Mặt trời a, lúc nào khả năng nhìn thấy ngươi? Quân tiên ngắn ngủi phiền muộn, triển khai ngày qua ngày tu hành lộ, treo đeo lội suối, cực hạn chạy, nửa canh giờ trôi qua, lao xuống vách núi treo leo, rơi vào buông thả trong hồ, nương theo mảng lớn bọt nước, dưới thân thể chìm, 100 trượng, 200 trượng. Thủy áp tiếp tục tăng cường, quân tiên cảm thấy ngạt thở cùng khó chịu, ngực như là đè ép một khối đá lớn, hiển nhiên đến thể chất có thể tiếp nhận cực hạn phạm vi. Sinh mệnh khởi nguyên đường, mượn nhờ thiên nhiên hoàn cảnh ma luyện nhục thân, khiêu chiến sinh lý cực hạn, đây là nhanh nhất mạnh lên đường. Thời gian từ từ trôi qua, quân tiên toàn thân băng lãnh, đại não mê man, như muốn chết chìm tử vong. Không chịu nổi. Quân tiên phút chốc mở ra hai con ngươi, đong đưa hai chân hướng thượng du, dọc đường bên trong bắt mấy đầu hoạt bát hoang dại cá, gian nan bỏ hướng ngạ mạn. Nam ở bên hồ, quân tiên miệng lớn thở dốc, nhưng lại không dám trì hoãn thời gian, lấy nhục thân câu thông thiên địa, miệng mũi hấp thụ thiên địa tinh hoa, bổ dưỡng thể chất hao tổn. Hắn lấy tinh thần lực có thể thấy rõ đến, thể chất tại tăng cường, nhưng cực kỳ chậm chạp, hiển nhiên hắn còn không có chân chính chạm đến mệnh luân cực hạn. Một cái lĩnh vực, tìm tòi đến cực hạn, tương lai khả năng đi càng xa. Quân tiên dạng này đi tìm hiểu, cho rằng nhục thân bằng nhau tại thổ nhưỡng, chỉ có phì nhiêu cùng cường tráng, tương lai mới có thể quả lớn từng đống. Thời gian trôi qua, bóng tối bao trùm lấy toàn bộ đại địa, này lên khoác nằm tiếng thú gào nhiều lần quanh quẩn tại núi rừng bên trong, rung động lòng người. Thực chiến. Trong đêm tối, quân tiên con ngươi sáng như tuyết, đi lại tại khu vực nguy hiểm, xông về phía trước du tẩu một đầu hắc sắc hoang thú. Giống. Hắn phát ra thú giống, liên miên cổ thụ loạn chiến, hung ác điên cuồng đánh tới, thú đồng tan lạnh, đây là thuộc về lãnh địa của nó, càng không có bất luận cái gì nhân loại dám can đảm cùng hắn cận thân chém giết. Giết. Quân tiên tiếng giống càng mãnh liệt hơn, mấy cái nhanh chân xông tới, trấn vực quyền bị hắn thôi động đến cực hạn lĩnh vực, giống như hoàng kim thần chỉ giáng lâm, túc sắt cuộn cuộn. Hắn ban ngày tu hành, ban đêm cùng hoang thú chém giết, tại huyết chiến cùng khổ tu bên trong ma luyện nhục thân, đem sinh tồn bản lĩnh rèn luyện đến thực chất bên trong. Hắc sắc hoang thú lạnh mình, đây là dạng gì thể xác? Quân tiên sắc mặt lênh khốc, một quyền tiếp lấy một quyền, chiêu thức đại khai đại hợp, chùy hoang thú đầy người lỗ máu, tiêu thảm không ngừng, rất nhanh ngã xuống đất tử vong. Quân tiên dẫm lên hành quân dày, đón yếu ớt nguyệt quang, đi tại băng thiên tuyết địa bãi săn bên trong, triển khai đi săn. Một đêm trôi qua, quân tiên vết thương chồng chất, tóc hai bù sủ, trở về buông thả hồ chữa thương. Trong hồ hoang dại cá là nhất tuyệt, ẩn chứa cực mạnh bổ dưỡng công hiệu, tại phối hợp trong núi quả dại cùng hoang thú thịt, có thể gia tốc hắn trưởng thành đến mệnh luân cực cảnh lĩnh vực. Mau nhìn, phía trước có cái dã nhân. Tiếng kinh hô trong lúc đó truyền đến, quân tiên nhìn về phía phương xa, nơi đó có một đám khí chất không tầm thường học sinh, cầm trong tay tinh lương binh khí, quần áo hoa lệ, ngay tại hiếu kỳ dò xét chính mình. Bắc Cực học viện học sinh. Quân tiên quét mắt, bọn hắn đều là thực lực xuất chúng thanh niên tài tuấn, chín thành chín cũng tại thôn Hà cảnh đỉnh phong, cũng có một ít sinh cơ hung hãn người, đã tại tiếp xúc thôn Hà cảnh lĩnh vực. Là ngươi? Một vị mặc màu đỏ váy ngắn diễm lệ thiếu nữ kinh ngạc, nàng gợi cảm cùng vũ mị, nghiêm túc dò xét cởi trần thiếu niên, đối với hắn khuôn mặt anh tuấn khắc sâu ấn tượng. Nàng kinh dị nói, ngươi vậy mà chạy đến nơi đây, không muốn sống nữa sao? Nơi này thế nhưng là bãi săn 5000 dặm khu vực, rất nguy hiểm. Thế giới thật nhỏ. Quân Thiên kinh ngạc, ngày trước tại Long Thủ Phong, Giang Ngưng Tuyết mang theo một nhóm học sinh, trong đó một vị chính là Trịnh Tiến Lệ. Không hề nghi ngờ, thực lực của nàng cực kỳ ưu tú, năm gần 17-18 tuổi, đã không kém cỏi Mặc Khánh Hoành, bước lên thần tàng cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Một đám học sinh quét mắt Quân Thiên, bọn hắn ngay tại triển khai sinh tồn huấn luyện, có đạo sư bảo hộ an nguy của bọn hắn, không nghĩ tới nơi này sẽ có dã nhân. Quân Thiên cởi trần, mấy ngày khổ tu, hắn cơ thể cũng biến thành màu đồng cổ, khí chất dương cương, rất có bạo tạc lực. Thật là ngươi nha. Trịnh Tiến Lệ bước liên tục nhẹ nhàng, nàng cặp đùi đẹp thẳng tắp phơn dài, đi tại trên mặt tuyết, khẽ cười nói, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Hẳn là cũng biết nơi này có vị thiếu niên ma vương, chạy tới nhặt nhạnh chỗ tốt. Thiếu niên ma vương? Quân Thiên đầy bụng im lặng, nếu như không có ngoài ý muốn, nàng nói chính là mình. Bởi vì phiến khu vực này hoang thú cũng bị hắn cho giết sạch, Quân Thiên chỉ lấy có giá trị vật liệu, đặt ở trong chữ vật giới chỉ. Một vị người mặc trường bào màu lam thiếu niên đi tới, nhìn Quân Thiên bên người quả rổ, khuôn mặt anh tuấn hiện ý vị thâm trường ý cười, nói, dã ngoại điều kiện quá gian khổ. Trịnh Tiến Lệ lườm hắn một cái, lấy ra mấy lượng bạc vụn ném cho Quân Thiên, nói, nơi này quá nguy hiểm, đi săn vẫn là đi bên ngoài đem, cái này quả rổ liền để cho chúng ta. Nàng cực kỳ tùy ý mở miệng, không có cho Quân Thiên bàn bạc, đương nhiên cũng cho rằng vàng bạc đối với chỉ có thể lấy lương phiếu mà sống thợ săn tới nói, phi thường trọng yếu. Quân Thiên liếc nhìn rơi xuống đất bạc vụn, hắn khuôn mặt bình thản, theo quả trong rổ lấy ra bộ phận quả dại phân cho bọn hắn, cái khác bản thân còn muốn giữ lại ăn. Làm sao hạ được xuống miệng? Nhìn thấy Quân Thiên trên bàn tay có vết máu, Hoa Bảo thiếu niên nhíu mày, mặt mũi tràn đầy chán ghét, tiểu tử này có chút không biết điều. Trung quanh đồng học châu đầu ghé tai nghị luận, Trịnh Tiến Lệ như thế nào cùng dã nhân quen biết, quá mất mặt. Trịnh Tiến Lệ cảm thấy mất mặt, trừng mắt Quân Thiên, thầm hận vừa rồi liền không nên cùng hắn chào hỏi, dù sao lẫn nhau chỉ là gặp mặt một lần, căn bản không tính là bằng hữu. Quân Thiên từ đầu đến cuối bình tĩnh, cách xa Cố Hương, mắt thấy Long Xà đại chiến, mạo hiểm tranh đoạt Long Hư quả, chấn sát thành chủ chi tử, những thứ này thời gian tàn khốc kinh lịch, nhường tâm hắn trạng thái trầm ổn, sẽ không để ý người bên ngoài cái nhìn. Ken két. Quân Thiên lạnh nhạt đứng thẳng, lộ ra miệng đầy răng trắng, ấp úng bắt đầu ăn, vừa muốn quay người rời đi, một cái thon dài ngọc thủ mở rộng tới, cầm lấy quả trong rổ một cái đỏ rực trái cây. Huấn luyện viên. Trịnh Tiến Lệ bọn hắn giật nảy mình, một chút nam đồng học ánh mắt thì là trở nên nóng bỏng, liếc trộm mỹ nữ đạo sư Đường Công chập trùng hoàn mỹ dáng người, nhưng khi thấy được nàng tại ôn nhu ưu nhã hưởng dụng trái cây, nhao nhao cứng ngắc tại nguyên chỗ. Như thế bẩn, làm sao hạ được xuống miệng? Là ngươi nha, trái cây rất ngọt, có phải hay không tương thông muốn theo ta đi? Từ thấm nhuyễn miệng cười, trắng như tuyết sáng loáng da thịt, một bộ ngân sắc váy dài bọc lấy tỷ lệ vàng dáng người, nàng khí chất cao nhã, cười lên rất có lực tương tác. Khí chất của nàng cực kỳ đặc biệt, đoan trang hào phóng, ung dung trang nhã, tướng mạo không kém cỏi Giang Ngưng Tuyết cùng Mạc Hàm. Đại mỹ nhân, nguyên lai là ngươi nha. Quân Thiên miệng, đưa lên một cái tử sắc quả mọng, mùi thơm hương thơm, chua ngọt khẩu vị. Mấy ngày trước đây, Dạ Hắc Phong cao, ngẫu nhiên gặp vị này dáng vẻ ngàn vạn đại mỹ nhân, từ thấm tận mắt nhìn thấy Quân Thiên chém giết mười mấy đầu hoang thú, vì vậy muốn mời hắn trở thành học sinh của mình. Đại mỹ nhân. Bạn học chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn bị Quân Thiên xưng hô dọa sợ, đừng nhìn từ thấm nhìn từ bề ngoài nữ nhân vị mười phần, kỳ thực là nổi danh thiết huyết giáo quan. Hôn trướng, dám can đảm ở nơi này ăn nói linh tinh, ai cho ngươi là gan? Hoa Bảo thiếu niên ánh mắt âm trầm, lớn tiếng trách cứ, hắn đã từng truy cầu qua từ thấm, hơn đưa qua quý báo lễ vật, nhưng nàng chưa bao giờ tiếp thụ qua. Có thể một cái bẩn thỉu trái cây, có thể ăn được. Từ thấm tiếp nhận từ sắc quả mọng, oán trách ánh mắt chừng Quân Thiên liếc mắt, đồng thời tùy ý phất phất tay, một ít học sinh thức thời rời đi. Trịnh Tiến Lệ có chút hoảng hốt, Quân Thiên hẳn là cùng từ thấm là quan hệ thân thích. Dù sao hắn cảm thấy thiếu niên này bình thường, không có cái gì điểm nhấp nháy. Hoa Bảo thiếu niên sắc mặt tâm lãnh, nhưng hắn không dám chống lại từ thấm mệnh lệnh. Cảm ơn ngươi trái cây. Từ thấm đứng bên hồ, cười nhạt một tiếng, sự tình cân nhắc thế nào? Lấy ngươi sát phạt bản lĩnh, tương lai đi đông vực, có thể tốt hơn phát triển. Từ thấm cực kỳ coi trọng Quân Thiên, mặc dù bây giờ thực lực không cao, có thể chỉ bằng vào dũng khí của hắn cùng ý chí, tương lai tất nhiên nhiều đất dụng võ. Quân Thiên làm sao không muốn đi đông vực, lại làm sao không muốn đi học viện đào tạo sâu, nhưng có một số việc hắn không tiện thổ lộ, chỉ có thể cười nhạt nói, ta đương nhiên muốn đi đông vực, bất quá chờ ta xong xuôi một chút chuyện thần yếu, chắc chắn đi tìm ngươi. Phải nắm chặt. Từ thấm quay người, gương mặt xinh đẹp mang theo ánh sáng huy, đôi mắt sáng nhìn về phía Quân Thiên, ưu nhã cười một tiếng, Bắc Cực học viện, tứ đại đặc huấn căn cứ, hàng năm cuối năm, mấy vạn học sinh thống nhất khảo hạch, mà có thể được đến đi đông vực danh hạch, chỉ có 100 vị. Tàn nhẫn như vậy sao? Quân Thiên lẩm bẩm. Từ thấm đè ép đánh cho hắn một trận xúc động, bất đắc dĩ nói, ngươi biết nơi này cách đông vực có bao xa sao? Huống hồ cái này 100 người, tương lai muốn cùng đông vực kỳ tài tranh tài nguyên, chân chính có thể lưu tại đông vực thâm tạo, có thể có 10 cái cũng xem như không tệ. Từ thấm trong lòng than nhỏ, nàng thở nhỏ sinh trưởng ở Bắc Cực, rõ ràng Bắc Cực điều kiện gian khổ, học sinh hơn rất khó cùng đông vực kỳ tài tranh phong. Quân Thiên bị kinh trụ, cái này sức cạnh tranh cũng quá tàn khốc. Tốt đại mỹ nhân, chờ ta suy nghĩ một chút, quay đầu lại tới tìm ngươi trò chuyện. Quân Thiên khoát tay áo, quay người rời đi. Chương 19, rất cung. Tiểu tử thối, không có quý củ. Từ thấm thanh lệ xinh đẹp nho nhã, trừng mắt đi xa thiếu niên, khóe môi lại là hơi cong một chút, hàm răng như ngọc, chật con thon dài ngọc thủ, dĩ nhiên tự đắc trở về. Quân Thiên tâm sự nặng nề, mấy ngày trước đây cùng Từ thấm đối thoại, hiểu rõ có quan đông vực sự tình. Bắc Cực học viện cũng không phải là cái nào đó thế lực, sau lưng của nó là toàn bộ Đông Thần Châu, thậm chí nhân tộc bộ lạc cao tầng mở tu hành cơ cấu, chuyên môn phụ trách bồi dưỡng ưu tú binh sĩ, hay là hướng động thiên phúc địa chuyển vận nhân kiệt. Mà tại đông vực, tu hành học viện nhiều vô số kể, thế hệ tuổi trẻ có thể tốt hơn trưởng thành, cuối cùng thể tu hành thủy bình cao hơn Bắc Cực quá nhiều. Đương nhiên đông vực cũng không cùng bình ổn định, người cùng hoang thú chém giết, chiến loạn không ngừng, vì vậy một chút quân phiệt thế gia, chấp trưởng quân đội, uy tín ngập trời. Quân Thiên dạo bước tại núi rừng bên trong, chuẩn bị trở về Chập Long Thành, nên là trở về làm chuẩn bị. Đột nhiên, Quân Thiên dừng bước lại, bắp thịt toàn thân kéo căng, cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, đầu tựa hồ bị đánh xuyên, bị vô tình bắn giết tại núi rừng bên trong. Quân Thiên dùng mình, chưa bao giờ có mãnh liệt như vậy nguy cơ, quả quyết lướt ngang thân thể, nhưng da mặt vẫn là nóng lên, nóng hổi máu tươi theo bên mặt lưu lại. Hưu, kia là một đạo băng lãnh thiết tiễn, nát phá Quân Thiên da mặt, mang theo máu tươi cùng da thịt, đóng đinh trên mặt đất, phun ra hào quang, sát ý cuồn cuộn. Quân Thiên con mắt muôn nước, rối tung tóc dài loạn vũ, ánh mắt đáng sợ không gì sánh được. Hắn kém chút bị bắn thủng đầu, cho dù sẽ không chết thảm, nhưng sẽ giống như con rối, bị đóng đinh trên mặt đất, mặc cho người định đoạt. Quân Thiên tức giận, đây cũng quá ác độc, càng đem hắn xem như núi rừng bên trong dã thú, tùy ý săn giết. Hắn động tác nhanh chóng, lập tức nhảy lên hướng về phía trước, xâm nhập tuyết động bao trùm trong bụi cỏ, mượn nhờ địa hình khu này tránh né vòng thứ hai thế công. Hiu, lại là một đạo thiết tiễn phong tới, không khí cũng bị xé nứt ra tiếng nổ đùng đoàng, đủ để mặc kim liệt thạch, mảnh này lùn cây cũng bị bắn nổ, nhưng lần này Quân Thiên phản ứng cực nhanh, thiết tiễn cùng hắn gặp thoáng qua. Sắc mặt hắn rất lạnh, thân ảnh như là báo săn, không ngừng tại núi rừng bên trong di chuyển, tránh đi từng đạo thiết tiễn tập sát, đồng thời quân thiên trong cõi u minh cảm ứng được một cỗ cường đại tinh thần lực khóa chặt tự thân. Cẩu vật, cút ra đây! Quân thiên lồng ngực thiêu đốt ra một đám lửa, sôi trào ra vô biên sát ý, nào bắt được giấu giếm trong bóng tối thợ săn, hắn thay đổi thân thể, hướng về thợ săn vọt mạnh. Hiu hiu hiu! Dây cung chấn động thanh âm truyền đến, liên tiếp ba đạo thiết tiễn vạch phá bầu trời, từng cái như là trường con mắt, nhắm ngay quân thiên đầu lâu, lồng ngực, đầu gối, muốn đem đóng ở trên mặt đất. Vâng. Quân thiên cuồng bạo buôn tập, tóc dài đầy đầu trôi hướng sau đầu, đại thủ đánh bay một đạo tiếp lấy một đạo đối diện thiết tiễn, nhường hắn cắm ở cổ thụ hoặc trên mặt đất. Quân thiên thể hiện ra siêu cường năng lực tác chiến, động như thỏ chạy, thể như mãnh hổ, tư thái ưu mỹ, nhưng lại có bạo lực khí tức, có chút ý tứ. Núp trong bóng tối thiếu niên mặc áo lam kinh dị, thuần túy nhục thân đánh bay thiết tiễn. Hắn hoài nghi quân thiên nắm giữ một loại nào đó thể thuật, vì vậy thể chất mới có thể xuất sắc như vậy. Bất quá cái này trong mắt hắn càng giống dã thú, đặc biệt nhìn qua chủ động phản kích quân thiên, hơn cảm thấy khinh thường. Đây không phải chủ động tới trước nhường hắn đi săn sao? Hiu hiu hiu. Hắn theo trong túi đựng tên lấy ra 5 cái thiết tiễn, kéo ra dây cùng, bộc phát ở giữa trường không cũng bị đánh nứt, tiễn mang xé rách không khí, bắn về phía quân thiên bộ phận quan trọng bộ phận. Nhưng mà quân thiên biểu hiện đối với hắn xúc động rất lớn, chiến lực của hắn tại tăng phúc, tốc độ tại tiêu thăng một đoạn, như thiểm điện tránh đi mấy đạo thiết tiễn tập sát, cách thiếu niên mặc áo lam đã không đủ 100 mét. Thiếu niên mặc áo lam sắc mặt rất lạnh, lấy ra 9 cái thiết tiễn, đạm mạc nói, ngươi rất vinh hạnh, có thể nhấm nháp một chút ta mới vừa luyện thành tiễn thuật bí pháp, hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Nếu không liền không có giá trị. Hắn đứng ở một gốc đại thụ bên trên, chấp hắc sắc cung thai, cựu tinh liên phát, khóa chặt quân thiên thân thể, chấn động ra một mảnh hào quang hồng lưu, kéo ả nỉm bầu trời tuyết động, cùng thẳng hướng trước. 9 cái thiết tiễn lôi cuốn lấy cương phong, cùng lúc chấn động mà đến, đủ để đánh chìm phiến khu vực này, mạnh đại hoang thú cũng khó khăn trốn. Xoẹt. Âm vang ở giữa, một đạo hừng hực quang mang nở rộ, ngân huy vẩy xuống, tạo thành thô to kiếm khí, đồng nhiên chém đứt 9 cái thiết tiễn, sắc bén không gì sánh được. Giết. Quân thiên giống to, nâng quyền hướng về phía trước đánh kích, đập đứt gãy thiết tiễn. Kích xạ hướng đại thụ phía trên. Cái gì? Thiếu niên mặc áo lam giật nảy cả mình, bối rối phía dưới phóng tới phương xa, bất quá quân thiên phản kích quá đột ngột, 9 cái đứt gãy thiết tiễn đánh nứt đầy số cánh lá, vài gốc quẹt vào thân thể của hắn. Thiếu niên mặc áo lam lăn xuống trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn nổi giận không gì sánh được, vừa rồi hắn mới là thợ săn, chủ động khởi xướng săn giết, nhưng bây giờ ngược lại bị bản thân thiết tiễn thương tổn tới, vô cùng nhục nhã a. Cút ra đây. Thiếu niên mặc áo lam đứng lên, ác độc con mắt tìm kiếm tứ phương, rất nhanh hắn vậy mà phát hiện, quân thiên liền đứng ở hắn nguyên bản vị trí bên trên. Ánh mắt lạnh lẽo, không nói một lời. Ngươi. Thiếu niên mặc áo lam bị nhìn xuống có chút run rẩy, chủ yếu hắn bị quân thiên nắm chắc ngân xà kiếm cho kinh trụ, bởi vì mũi kiếm tại phun ra kiếm mang, khóa chặt tự thân, bất cứ lúc nào có thể đánh ra một kích chí mạng. Hiểu lầm hiểu lầm. Thiếu niên mặc áo lam toàn thân lạnh siêu siêu, hắn cười làm lành nói, mới vừa rồi cùng huynh đệ chỉ đùa một chút, ta là đại biểu từ thấm đạo sư tới trước đưa tiễn ngươi, không nghĩ tới huynh đệ tài cao gan lớn, tại hạ bội phục bội phục. Ai là ngươi huynh đệ? Quân thiên con mắt giống như là như đao tử khiếp người, trực tiếp huy động kiếm thai. Một tràng kiếm mang gào thét, cái này khiến thiếu niên mặc áo lam sợ hãi, cái này dù sao cũng là đỉnh tiêm thông linh binh khí, cũng có thể uy hiếp được thần tàng cảnh lĩnh vực. À đúng, kiếm mang không thể địch nổi, dễ như trở bàn tay chặt đứt thiếu niên mặc áo lam cánh tay, tính cả cung thai rơi trên mặt đất. A, thiếu niên mặc áo lam té ngã trên đất, phát ra vô cùng thống khổ tiếng kêu rên, tay của ta, a, hắn sắp điên rồi, đau đớn tới cực điểm, đã lăn lộn trên mặt đất, dù sao ngân xả kiếm quá mức xuất sắc, một khi bị kích thương như rơi băng hà, đau đến không muốn sống. Quân thiên đi tới. Bàn chân giẫm ở bộ ngực của hắn, băng lanh kiếm thể rơi vào trên cổ của hắn, cắt ra một đạo vết máu, lạnh lẽo nói, ngươi đến cùng là ai? Vừa rồi thiếu niên mặc áo lam đưa ra muốn quả rổ, quân thiên đã cảm nhận được rất sâu ác ý, hiện tại xem ra người này có vấn đề lớn, có lẽ hiểu rõ tự thân lai lịch. Vừa rồi thật đang nói đùa. Thiếu niên mặc áo lam sợ hãi phát run, hắn thấy quân thiên quả thực là cái ma đầu, xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, nằm ngoài dự đoán của hắn. Quân thiên ở trên người hắn lùng bắt, lấy ra một cái học viện học sinh lệnh bài, nhìn thấy mực hoàng hai chữ, đáy mắt hàn quang nổ bắn ra, chặt đứt hắn đầu thứ hai cánh tay. Từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng mực hoàng, chưa từng trải qua loại này tra tấn, trên mặt bò đầy sợ hãi, hơn hối hận vừa rồi săn giết hành vi. Tha cho ta đi, ta sai rồi, thật sai. Cái gì cũng không nói, ngươi rất khó sống. Quân thiên lắc đầu, kiếm thể rơi vào trên đùi của hắn, nói, mặc ra người, ngân xả kiếm ngươi hẳn là nhận biết, còn có tiếp tục cẩn tàng tất yếu sao? Mực hoàng bị sợ mất mật, một năm một mười nói rõ ràng. Phụ thân hắn là hoàng gia chấp sự thành viên, biết thành chủ tại bí mật lùng bắt quân thiên, mực hoàng cũng không nghĩ tới vừa rồi sẽ trùng hợp đụng phải quân thiên, vốn cho là mình có thể săn giết. Ai ngờ bị phản đi săn. Thành chủ bắt ta. Quân thiên kinh dị, Mạc Khánh Hoành mới chết mấy ngày. Mạc gia lại thế nào khả năng tra được trên đầu mình. Ngay tại quân thiên túi đầu suy nghĩ lúc, mực hoàng ánh mắt tác động, xương chán thiêu đốt một đám lửa, khuấy động ra sáng như tuyết quang mang, giống như là một mảnh áp xúc hồng lưu, oanh kích quân thiên đại não. Đi chết đi. Mực hoàng thê lương gào thét, luận thiên phú hắn so Mạc Khánh Hoành phải cường đại hơn, bây giờ lại bị người chặt đứt hai tay, như vậy chuyện xấu truyền đi tương lai hắn cũng không mặt mũi là người. Quân thiên hai mắt mở to, xương chán chảy xuôi quang diễm. Tinh thần lực tương tự ánh lửa lan tràn, ngăn cản mực hoàng tinh thần công kích. Chỉ là quân thiên dùng mình chính là, Mực Hoàng tinh thần công kích ẩn tàng một cái thật nhỏ như sợi tóc ngân sắc thiết tiễn, tràn ngập khủng bố khí thế, đánh nứt Quân Thiên xương chán. Quân Thiên gầm nhẹ, xương chán rạn nứt, vẩy xuống máu tươi. Quân Thiên thống khổ linh hồn suýt nữa vỡ nát, đầu giống như là bị thọc một đao, nhưng hắn tâm vững như sơn, hội tụ hết thể tinh thần lực, đem ngân sắc thiết tiễn ngăn chặn. Quân Thiên sắc mặt rất lạnh, cái này thiết tiễn là Mực Hoàng tinh thần lực cô đọng mà thành, cổ tay của hắn so Mạc Khánh Hoành còn kinh người hơn, vừa rồi nếu không phải Quân Thiên tinh thần lực cường đại, sợ thật sẽ chết thảm. Sắc mặt hắn rất lạnh, nhìn qua chạy trốn rất xa Mực Hoàng. Quân Thiên bỗng nhiên xoay người nhặt lên hắc sắc cung thai, dựng vào một cái thiết tiễn, kéo cung thời khắc cung thai chấn động, truyền lại ra hổ khiếu thanh âm, giống như là để lộ một loại nào đó phong ấn. Mực Hoàng ngoái nhìn, triệt để tuyệt vọng. Rất cung không thuộc về thông linh binh khí, đây là lấy đại lượng hoang thú cốt cách rèn luyện thành hình cung thai, thuộc về thủ thành lợi khí. Quân Thiên vậy mà đem rất cung kéo đến cực hạn, huy hoàng tiễn mang phá hủy một mảnh núi rừng, đinh trụ xương chán của hắn, đem kéo động, đóng đinh tại sườn đồi bên trên. Bán trệ. Quân Thiên tiếc hận, hắn vốn định muốn để lại người sống, hỏi ra càng nhiều sự tình. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, đoán hồn thuật. Quân Thiên cấp tốc rút lui, lân cận một mảnh thác nước lớn, hắn nhảy lên, bắn vọt đến bên trong thủy liêm động bên trong. Đây là trước mấy nhật Quân Thiên phát hiện chỗ ẩn nấp, bên trong không khí tinh khiết, mọc đầy kỳ dị hoa cỏ cây nhỏ, còn có tự nhiên cỡ nhỏ ao suối nước nóng, cực kỳ thích hợp ẩn cư. Quân Thiên đại nào ưu ám, tinh thần lực vô cùng suy yếu, khuôn mặt cực kỳ tái nhợt, hiện tại ngâm mình ở trong suối nước nóng, thân thể có ấm áp, mê man ngủ thiếp đi. Chờ đợi tỉnh lại, Quân Thiên toàn thân tinh lực bành trướng, sắc mặt hồng nhuận giàu có quang trạch, xương chán vết thương đã khép lại, nhưng đối với hôm qua gặp tinh thần thiết tiễn lòng còn sợ hãi. Tương lai tu hành thần hồn cũng phi thường trọng yếu, nếu không thần hồn hủy diệt, tại mạnh nhục thể cũng là sát giống. Quân Thiên nằm tại ao suối nước nóng bên trong, giơ tay lên cách không chụp tới mấy cái kiểu diễm bớt át quả dại, vừa ăn bên cạnh nói thầm. Chợt sắc mặt hắn ngưng trọng, có dự cảm xấu, khó nói Mạc Khánh Hoành chết, thật bị thành chủ cha ra là hắn làm. Ai, Hoài Bích có tội, bách tính phàm là đạt được một chút đồ tốt, động một tí cũng có thể dẫn tới sát thân thai vạ bất ngờ. Khó nói đây cũng là tương lai tu sĩ sinh hoạt trạng thái. Quân Thiên tự lẩm bẩm, hoàng gia cùng Mặc gia ha có thể là dễ trêu như vậy, một cái sơ sẩy tiết lộ tung tích, đều sẽ chết không có chỗ chôn. A, đây là tạo nên tinh thần bí pháp. Giờ phút này, Quân Thiên lấy ra theo Mực Hoàng trên thân lật ra tới đoán hồn thuật, phía trên còn khắc lục Bắc Cực Học Viện bốn chữ, rõ ràng đây là Bắc Cực Học Viện tu hành kinh văn. Đoán hồn thuật, thông tục điểm chính là tinh thần tạo nên, thành hình về sau, có thể lấy thần hồn xưng chi. Đoán hồn thuật không chỉ có trình bày như thế nào tạo nên thần hồn, còn có đơn giản tinh thần công kích pháp môn. Quân Thiên như nhặt được trí bảo quan sát, đồng thời câu thông trong đầu tinh thần lực. Từng kia từng sợi quang huy, tương tự ánh lửa tại xương chán trên nhảy vọt, khi thì hợp cùng một chỗ, khi thì phân tán ra tới. Tu luyện đoán hồn thuật tiền đề, tinh thần lực cần đủ cường đại, nếu không đang tu hành bên trong sẽ được không bù mất, động một tí có sinh mệnh nguy hiểm. Bằng không, Mạc Khánh Hoành đã sớm tu thành thần hồn, có thể thấy được thần hồn tuyệt không phải như vậy muốn tạo nên. Đông đông đông. Quân Thiên tinh thần cường đại, hắn đã triển khai tu luyện, tinh thần lực nhiều lần chấn động, giống như là có một thanh hư không chi chùy, tại nện gõ tinh thần lực của hắn. Mỗi một kích đều đau đầu muốn nước, giống như làn nện ở đầu bên trên, ông ông. Quân Thiên nghe răng nghiến miệng, tốt tại tinh thần lực của hắn cường đại, có thể mọc thời gian trèo chống tạo nên thần hồn. Lần đầu đoán hồn kết thúc, Quân Thiên tinh thần lực trở nên tinh khiết, so dị vãng đều muốn cô đọng, cái này khiến hắn cảm thấy kinh dị sâu sắc, cái này đoán hồn thuật hảo hảo thần kỳ. Tạo nên thần hồn là khó khăn nhất phân đoạn, cần đi qua thiên truy bách luyện, đem tinh thần lực rèn luyện tinh khiết không tì vết, khả năng tố hình thành công. Tố hình, nhật du, ngự vật, thần du, nguyên thần. Thần hồn ngũ đại cảnh giới tu hành, tố hình tên như ý nghĩa, tạo nên thần hồn thể, có thể đem thần hồn tạo nên mà thành dụng cụ vật, chim thú các loại đều có thể. Nhật du, thần hồn đủ mạnh thịnh thời khắc, liền có thể xuất hiếu, nhật du ngàn dặm, tương đương phi phàm. Ngự vật, thần hồn điều khiển đồ vật, sát phạt lực lượng phi thường cường đại, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người đã không còn là truyền thuyết. Thần du thái hư, thần hồn có thể hoành độ hư không, vượt qua đại dương mênh mông bích hải, tìm tòi mênh mông thương khung, tinh hà chi biến, thấy rõ thiên địa ảo diệu, như vậy lĩnh vực phi thường cường đại. Đến nỗi nguyên thần, đoán hồn vật phía trên không có kỹ càng trình bày. Nhưng là Quân Thiên cảm thấy, đem thần hồn tu hành đến ngự vật lĩnh ngộ đã rất đáng gờm rồi, chớ nói chi là thần du cùng nguyên thần lĩnh vực. Ở ngoài ngàn dặm, giết người ở vô hình. Không hổ là Bắc Cực Học Viện, quý giá như thế đoán hồn thuật, học sinh cũng có thể tùy ý mang ra tu hành. Quân Thiên sợ hãi thán phục, thật sự là thêm kiến thức, hắn càng hiếu kỳ Bắc Cực Học Viện tàng kinh các, đến tột cùng cất giữ bao nhiêu bí pháp, hoặc là Đông Vực Học Viện tàng kinh các, nên cỡ nào cao minh. Chỉ bất quá, Quân Thiên trong nháy mắt nghĩ đến trấn vực quyền, cho dù là Bắc Cực Học Viện nội tình tại thâm hậu, cũng quả quyết không bỏ ra nổi cái này kinh thiên động địa bí thuật. Đông đông đông. Thời gian chậm rãi trôi qua, thủy liêm động khi thì truyền đến rèn sắt âm thanh, khi thì yên lặng. Liên tiếp mấy ngày đi qua, Quân Thiên tinh thần lực hoàn thành thủy biến, tương tự ngân hà phiêu động, rất nhanh trở nên hư ảo, giống như là đậu nành lớn tiểu nhân, ngồi tại Quân Thiên trên đầu, sinh động như thật. Quân Thiên tố hình một cái bản thân. Cái này nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy chỉ định chết lời, bình thường tới nói tạo nên đồ vật, rất dễ dàng thi triển sát phạt công hiệu, dù sao vừa mới tố hình hoàn tất, lực lượng thần hồn phi thường yếu kém, cũng không thể vung lên năm đấm liền đánh. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, hư ảo thần hồn tiểu nhân chỉ có đầu nành lớn tung bay ở Quân Thiên trên đỉnh đầu. Quân Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, giống như là một chính mình khác ra đời, ngay tại hiếu kỳ quan sát bốn phía, thỉnh thoảng giãn ra tiểu thân thể, nhưng cực kỳ vụng về. Bất quá tu luyện tới tố hình cảnh, Quân Thiên cảm giác phạm vi càng rộng, trong cõi u minh có thể nhào bắt phương viên 10 dặm địa lý diện mạo, chuyện này đối với giã ngoại sinh tồn phi thường trọng yếu. Ừm. Sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, thần hồn càng quét quá trình bên trong, Quân Thiên lưu ý đến một tên người áo đen, ngay tại hắn tu hành mấy ngày buông thả bên cạnh hồ tìm kiếm lấy cái gì. Thần hồn của hắn nóng bỏng sáng lên, phóng thích mạnh hơn tìm tòi lực, chuẩn bị khoảng cách gần quan sát người áo đen. Phút chốc, người áo đen cảm ứng được cái gì, hắn bỗng nhiên mở ra ánh mắt lạnh như băng, nhìn không giống nhân loại con người, như là khát máu ác ma, tàn bạo tới cực điểm. Oeng. Phút chốc, người áo đen thể nội bốc hơi khủng bố thần quang, đầy ngập thần lực cuồn cuộn khuấy động, chiếu sáng một mảnh non sông, đánh tan Quân Thiên rình mò bộ phận hồn lực. Phốc. Ở xa thủy liêm động bên trong, Quân Thiên bỗng nhiên ho ra máu, sắc mặt hắn trắng bệch, mới vừa tố hình hoàn tất thần hồn lung lay sắp đổ, kém chút hóa thành tiếp cho. Hắn toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, người áo đen là thần tàng cảnh lĩnh vực cao thủ. Thể nội dương khí đỉnh thịnh, động một tí có thể đánh sơ xác thần hồn của hắn, đem bóp chết rơi, nhục thân biến thành sắt rỗng. Cần thiết hay không? Quân Thiên vẫn nuốt không thôi, nhưng xuất phát từ cẩn thận tâm lý, hắn đứng lên liền chạy. Nhưng chỉ vẹn vẹn chạy ra vài dặm địa, phía sau truyền đến trời long đất lở tiếng vang, đầy trời đám mây cũng nổ tung, thác nước cũng cuốn ngược mà lên, tiếp theo nổ xuống, dính ướt đại địa. Người áo đen thần sắc lạnh lùng, con mắt nhìn chăm chú vào thủy liêm động, dừng lại tại Quân Thiên phun ra huyết dịch bên trên, còn mang theo nhiệt khí, chưa từng chạy ra quá xa. Hỏng, hắn hẳn là phụ thành chủ người. Quân Thiên khuôn mặt kinh biến, cách xa phiến khu vực này, cũng may mắn người áo đen không có tố hình xuất thần hồn, nếu không vừa rồi hắn liền bị bắt lại. Tạo nên thần hồn khó khăn cỡ nào? Nếu không phải Long Hư quả bổ dưỡng tinh thần lực, bình thường tới nói, thần tàng cảnh lĩnh vực cũng rất khó tố hình. Trên đường trở về, Quân Thiên đề cao lòng cảnh giác, thỉnh thoảng lấy thần hồn cảm ứng tứ phương, quả thật hắn phát hiện một vị khác người áo đen, tu hành cũng là thần tàng cảnh lĩnh vực. Quân Thiên không dám lấy thần hồn khoảng cách gần dính mò, sắc mặt của hắn âm tình bất định, ẩn ẩn cảm thấy phủ thành chủ làm to chuyện, có lẽ cùng hoàng gia có liên quan. Một ngày tiếp lấy một ngày, Quân Thiên trốn đông trốn tây, mấy lần cùng tử vong gặp thoáng qua, rốt cục lân cận chập Long Thành. May mắn chính là, mấy ngày qua cực hạn chạy, Quân Thiên đã chạm đến mệnh luân cảnh cực hạn, chỉ cần tắm rửa ánh bình minh hoàn tất, mượn nhờ Long Hư quả, liền có thể bước vào thôn Hà cảnh. Quân Thiên cải trang cách ăn mặc, lấy thợ săn thân phận trở về chập Long Thành, nhưng khi đứng ở cửa thành miệng bố cáo trước sân khấu, hắn như là bị ngũ lôi vây đỉnh, suýt nữa mất khống chế giống lên. Quân Thiên lồng ngực kịch liệt chập trùng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bố cáo đài trên một chương người tượng đồ, tâm tình trong chốc lát kiềm chế đến cực hạn. Kia là cái mặc vá chẳng vá đục tiểu nữ hài, trải lấy bím tóc sừng dê, dáng người tinh tế, nàng ngẩng lên mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, không có gì vãng hồn nhiên, sắc mặt tái nhợt, ốm yếu, sầu não bất ức, gầy rất nhiều. Tiểu muội, ca ca có lỗi với ngươi. Quân Thiên kém chút khóc, tim như bị đao cắt kịch liệt đau đớn, nắm chắc quả đấm đi theo phát run. Sắc mặt hắn càng khó coi hơn, tâm loạn như ma, tiểu muội chân dung tại sao lại ở chỗ này? Khó nói hắn gửi ra thư tín bị giải mã, hoàng anh cha ra hắn còn sống. Hắn rất khó khống chế cảm xúc, ánh mắt thê lương, hận không thể lập tức trở về Tuyết Nguyên trấn, cùng hoàng gia quyết nhất tử chiến. Ta phải tỉnh táo. Quân Thiên ở trong lòng gầm nhẹ, ép buộc bản thân tỉnh táo, cố gắng áp chế nội tâm sợ hãi cùng sát ý, lắng nghe phụ cận người vây xem tiếng thảo luận. Nghe nói không, hoàng gia thủ hạ thợ mỏ bạo loạn, đánh cắp số lớn bảo tàng, bỏ trốn mất dạng. Những cái kia dân đen thật là gan to bằng trời, hiện tại tốt đi, liền người nhà cũng bị dính líu vào, ta nghe nói đã giết một nhóm, cái này một nhóm rất nhanh liền xử tử. Gan to bằng trời à, liền hoàng gia bảo tàng cũng dám can đảm đi trộm cắp, muốn chết cũng không thể như thế muốn chết ta. Rất nhiều người nghe đến đã biến sắc, hoàng gia là bực nào cự vô phách. Phàm là xảy ra chút sự tình đều là đề tài nói chuyện, huống chi lần này, hoàng oanh bắt trên vào người, muốn chém đầu gian chúng. Là hoàng oanh, nàng không biết ta còn sống, bây giờ lại muốn giết sạch ngày trước tìm tòi bảo tàng khu người nhà, đây là muốn bức ta đi ra. Quân Thiên khó có thể tưởng tượng nữ nhân kia đến cùng có bao nhiêu hung ác, Bắc Cực Bách tính mệnh ở trong mắt nàng tính là gì, bất quá là cho hạ giận công cụ mà thôi. Bố cáo đài trên dáng người tượng đồ, sẽ ở sau 10 ngày, tại Tuyết Nguyên trấn tiến hành xử quyết. Chuyện này ảnh hưởng cực độ ác liệt, đã truyền khắp chung quanh tất cả đại cổ thành, nhưng hoàng gia chính là Bắc Cực bá chủ, địa vị cao thượng, ai dám bên ngoài chỉ trích hoàng huynh không phải. Đồng dạng điều này nói rõ, hoàng gia tổn thất nặng nề, tương truyền mấy cái gia tộc nguyên lão cũng nuốt hận tại bảo tàng khu, việc này đã triệt để chọc giận hoàng huynh, nếu không sẽ không cực đoan xử trí. Cái này hoàng huynh quả thực là điên rồi, làm như vậy xuống dưới, tương lai ai còn dám thay bọn hắn bán mạng. Trong phủ thành chủ, Mạc Vũ Tuyền sắc mặt tâm trầm, hắn thu được chim bay truyền thư, phát hiện Quân Thiên tung tích, tin tưởng lấy ám vệ năng lực, chưa chừng hiện tại đã tại áp giải trên đường tới. Bất quá ngay tại vừa mới, Mạc Vũ Tuyền nhận được Quân Thiên kỹ càng tin tức, cũng theo bố cáo đài trên nhìn thấy hắn duy nhất muội muội người tượng đồ. Mạc Vũ Tuyền tâm tình không gì sánh được khó chịu, động tác của hắn chậm nhiều, nếu không bí mật bắt trải Vân Tịch tiến hành áp chế, tại sao phải sợ hắn cái gì cũng không nói. Mạc Vũ Tuyền lo lắng sự tình có biến, điều động đại lượng trong phủ tinh nhuệ, bảo đảm có thể đem Quân Thiên thuận lợi bắt giữ lấy phủ thành chủ. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 21, trấn áp Hoàng Long Hổ. Màn đêm buông xuống, lớn như vậy chập Long Thành đen như mực. Không khí lạnh mấy phần, trên đường phố người đi thưa thớt. Quân Thiên chẳng có mục đích đi lại, cả trái tim khó mà bình tĩnh, 10 ngày, còn có 10 ngày. Tính cả lộ trình, lưu cho hắn thời gian đã không đủ 3 năm ngày, thế nhưng là lấy Quân Thiên hiện nay tu hành, đi Tuyết Nguyên trấn đi cứu người. Cái này cùng tự chui đầu vào giọ không có gì khác nhau. Cho dù hắn tu luyện tới thôn hà cảnh lĩnh vực, hy vọng cũng tương đương xa vời, Quân Thiên thật sự có nhiều tuyệt vọng. Hắn vốn nghĩ tu hành mạnh lên, tốt thuận lợi đem Vân Tịch đón đi ra, nhưng không nghĩ tới Hoàng Oanh ác độc như vậy, không tiếc muốn đem ngày trước đào móc bảo tàng khu thợ mỏ người nhà, hết thảy đẩy lên đoạn đầu đài bên trên. Bầu trời bay tới một mảnh mây đen, bóng đêm càng thêm thâm trầm. Oanh! Tiếng sấm qua đi, mưa to quần quần mà xuống, băng lạnh nước mưa thấm ướt quần áo, Quân Thiên toàn thân rẽ run, cũng đang run rẩy. Bước chân hắn lảo đảo, cô độc đi tại trống rỗng trên đường phố, thất hồn lạc phách, tóc hai bù xù. Quân Thiên ngửa đầu nhìn trời, khuôn mặt tái nhợt, nắm chặt song quyền, đè nén rất muốn hô lên tới. Hắn chưa từng như này thống hận bản thân nhỏ yếu, liền đáng thương vận mệnh cũng nắm giữ không được, hơn chớ để hiện tại cho Vân Tịch mang đến sinh tử nguy hiểm. Ta chính là cái phế vật. Quân Thiên co quắp trên mặt đất, hai tay ôm đầu, rồi phiêu bạt mưa to, phát ra thống khổ tiếng gầm, cực kỳ khàn giọng. Trong đầu lóe ra Vân Tịch mềm mại bộ dáng khả ái, nhưng cuối cùng dừng lại tại bố cáo trên đài vàng người gầy tiểu nữ hài, cái này khiến Quân Thiên nhịn không được ôm đầu khóc giống. Chí thân gặp phải tử vong, có thể hắn trốn ở Chập Long Thành, lại nghĩ không ra đối sách. Ầm ầm, một đạo sáng như tuyết tiềm điện xé rách trường không, chiếu sáng một mảnh đèn kịt Chập Long Thành, cũng chiếu rọi tại Quân Thiên khuôn mặt anh tuấn bên trên, hắn mặt mũi tràn đầy bất khuất, thực chất bên trong bộc phát ra ngút trời đấu trí. Trời không tuyệt đường người, ta đã là khởi nguyên giả, nhất định có thể đem tiểu muội cứu ra, ta khẳng định có thể. Quân Thiên nắm đấm nắm chặt, hắn chậm rãi đứng lên, đi lại trở nên kiên định, giấm nước mưa bắn tung tóe, phát tiết trong lòng kiềm chế cảm xúc, đi vào đầu cầu cửa hàng bánh bao. Nơi này 10 điểm quận cũ é, không có gì vang náo nhiệt. Mặc hàng một bộ hắc sắc váy dài, ô hắc quang hiện ra mái tóc choàng tại vai, có khí phách lánh diễm khí chất, nhưng nàng trên gương mặt không có gì vang ý cười, lộ ra thật sâu đau thương, đáy mắt mơ hồ có tử trí. Nhìn thấy vào cửa chật vật thiếu niên, nhìn qua hắn lướt xuống bộ dạng, Mặc Hàm nhíu mày. Quân Thiên rất trầm thấp, ngồi không nói tiếng nào. Mặc Hàm đứng dậy, đem nóng hổi bánh bao bưng lên, ngồi tại Quân Thiên đối diện, ngọc thủ nâng trắng như tuyết cái cằm, đôi mắt đẹp chớp động, nhu hòa hỏi, "Ngươi làm sao?" Mặc dù Quân Thiên hơi dịch dùng, tóc cũng thay đổi thành màu đen nhạt, bất quá Mặc Hàm vẫn nhận ra hắn. Quân Thiên ngước mắt nhìn trước mặt đoan trang mỹ lệ Mặc Hàm, hắn lắc đầu, một mực đang nghĩ con đường sau đó đi như thế nào, hắn sẽ không giống mãng phu một dạng sông đi lên cùng Hoàng Anh cùng chết, bởi vì kia là đang tìm cái chết. "Ai u, Thừa An thiếu gia, Long Hổ thiếu gia, mau mời tiến vào, mau mời tiến vào." Chủ cửa hàng lão phụ nhiệt tình chào mời vào cửa quý khách, còn khoát tay thúc giục nói, "Mặc Hàm ngươi thất thần làm gì, còn không mau tới tiếp đãi quý khách." Mặc Thừa An dáng người hơi gầy, chưa đầy 20, mặc trường bào màu vàng đất, mặc dù là thành chủ tiểu thiếp sinh, nhưng ở tại phủ thành chủ địa vị cực kỳ cao. Hoàng Long Hổ sắc mặt hơi có vẻ hư phí công, nhìn qua ngồi ngay ngắn phía trước u buồn mỹ nhân, đặc biệt to lớn sung mãn không hợp thói thường đường cong, nhường cổ họng của hắn có chút nhấp nô, sắp khống chế không nổi. "Mặc Hàm mỹ nhân, một ngày không thấy rất là nhớ, đi ca ca dẫn ngươi ra ngoài đi dạo." Hoàng Long Hổ một mặt hổ gấp, đi lên bắt lấy Mặc Hàm cổ tay, lôi kéo liền hướng ngoài cửa đi. "Ngươi làm gì?" Mặc Hàm giật nảy mình, thân sắc bối rối không gì sánh được, đáng tiếc nàng không có tu hành, khó mà tránh thoát Hoàng Long Hổ bàn tay. "Cái này không thể được." Chủ cửa hàng phụ nhân mặt lúc này thay đổi, nàng là rất muốn cho Mặc Hàm gả cho kẻ có tiền, tương lai có thể áo cơm không lo, nhưng muốn cưới hỏi đàng hoàng, nhưng bây giờ Hoàng Long Hổ như thế thô lỗ tùy tiện, khó nói hắn không muốn cưới Mặc Hàm. "Ngươi nói cái gì? Không được." Hoàng Long Hổ hỉ nộ vô thường, tuổi tác không lớn, nhưng lật lên mặt ai cũng không nhận. "Không phải, không phải." Chủ cửa hàng lão phụ vội vàng cười làm lành, "Cái này đêm hôn khuya khoắt, Mặc Hàm một người ra ngoài ta không yên lòng, nếu như ngài thật thích ta nữ nhi, chẳng bằng đặt xính lễ đưa nàng lấy về nhà." "Đặt xính lễ?" Hoàng Long Hổ giật mình, chợt ngửa đầu cười vang, bụng sắp rút gân, nước mắt đã chảy ra, tựa hồ nghe đến trên thế giới buồn cười lớn nhất. Chủ cửa hàng lão phụ có chút xấu hổ, không rõ hắn đang cười cái gì. "Người lão già này." Mặc Thừa An sắc mặt tái xanh, chỉ về phía nàng giận dữ mắng mỏ, "Hoàng Long Hổ cỡ nào tôn quý, biết phụ thân hắn là ai chăng? Ngươi lại còn vọng tưởng cùng hoàng gia kết thân nhà, ta xem ngươi thật là vắng đầu." Chủ cửa hàng lão phụ sắc mặt khó coi, đây là chỉ vào hắn cái mũi mắng nàng thân phận đê tiện. "Ha ha ha, chết cười ta, thật là chết cười ta, đám này dân đen thật không biết trời cao đất rộng." Hoàng Long Hổ cười vang đồng thời, nhưng sắc mặt âm lãnh không gì sánh được, nhìn không giống như là 14-15 tuổi thiếu niên, ngữ khí cực kỳ ác độc, nói, "Ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương, các ngươi cả nhà đều là thứ gì? Các ngươi những thứ này dân đen, cũng vọng tưởng cùng chúng ta hoàng gia trở thành thân gia, người xin nói mộng đây." "Hoàng Long Hổ, ngươi quá phận, nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi lập tức ra ngoài." Mặc Hàm sắc mặt đỏ lên, một mực ra sức tránh thoát. Hoàng Long Hổ tuổi tác không lớn, có thể tu hành đã bước vào thôn hạ cảnh, hắn nắm thật chặt Mặc Hàm cổ tay, nhìn qua trước mặt mong nhớ ngày đêm đại mỹ nhân, đầy dây nghe răng cười tà ác. Mặc Hàm khắp cả người phát lạnh, nổi da gà cũng lên một thân, cảm thấy bị một đầu âm lãnh sói đói cho để mắt tới, run lẩy bẩy. "Không biết điều tiện hóa, còn vọng tưởng tiến vào ta hoàng gia đại môn, làm sao ngươi thật sự cho rằng gà mái thật có thể biến thành phượng hoàng?" Hoàng Long Hổ cười lạnh, mỹ nhân hắn gặp nhiều, có thể Mặc Hàm bất quá đê tiện phàm nhân, năm lần bảy lượt qua loa tắc trách hắn, Hoàng Long Hổ đã không có kiên nhẫn. Mặc Hàm thân thể mềm mại phát run, loại lời này quá chói tai, nàng rất khó tiếp nhận, tương phản nàng càng là như vậy đáng thương bất lực, càng là kích thích Hoàng Long Hổ thú huyết sôi trào. "Hoàng gia không tầm thường sao?" Quân Thiên nhấm nháp xong cái cuối cùng bánh bao, chậm rãi đứng lên, trầm thấp lời nói giống như tiếng sấm bừng tỉnh đám người. Chủ cửa hàng lão phụ đã tuyệt vọng, nàng không muốn nữ nhi giống như nàng, con đau khổ vận mệnh, cả một đời không ngóc đầu lên được làm người. Nhưng nàng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, cửa hàng bánh bao bên trong duy nhất khách nhân, vậy mà đứng ra nói ra một câu nói như vậy. Mặc Hàm ngẩn ngơ, nhìn qua chậm rãi đứng dậy thiếu niên, nàng nhớ kỹ Quân Thiên lần thứ nhất tới trước ăn cơm, khiêng một đầu tuyết lang, không có tiền tính tiền quẫn bách bộ dáng. Nhưng hắn cũng cực kỳ nói thành tín, ngày thứ hai liền đem lương phiếu đưa tới. Hắn là thằng điên, các ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Mặc Hàm cực kỳ cảm kích Quân Thiên vì nàng xuất đầu, nhưng hắn căn bản không hiểu rõ Hoàng Long Hổ, hơn không rõ hoàng gia là bực nào khủng bố. Mặc Thừa An trực tiếp xông lên đi, nâng lên đại thủ nắm lấy Quân Thiên cổ áo, gầm thét lên, ngươi cái này lớn đồ đần, chán sống đi nhảy sông, còn dám nhục nhã hoàng gia, ngươi tính là gì? Oeng! Một tiếng vang thật lớn nổ tung, Mặc Thừa An như là đường gãy chơi diều bay ra ngoài, thân thể đụng vào trên vách tường, chấn cửa hàng bánh bao cũng run rẩy bắt đầu. Mặc Thừa An miệng mũi phun máu, thống khổ nói không ra lời, bởi vì ngũ tạng lục phủ cũng bị Quân Thiên cho đạp rách ra. Hắn đập xuống đất, đầy người đều là huyết dịch, run rẩy tay chỉ Quân Thiên, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng gục đầu xuống, chết rồi. A! Chủ cửa hàng lão phụ bị hù tê liệt trên mặt đất, nàng sợ hãi không gì sánh được, đơn giản hồn bất phụ thể, cực độ ngất. Cái kia thế nhưng là thành chủ nhi tự a, Mặc gia dòng chính, cứ như vậy bị đập chết. Mặc Hàm che lấy tiên diễm môi đỏ, thu thủy đôi mắt trừng lớn, nàng cảm thấy khó có thể tin, vừa rồi một cước kia, vậy mà đem thôn Hà Cảnh Mặc Thừa An trực tiếp cho đạp chết rồi. Hoàng Long Hổ dùng mình, nội tâm cũng phi thường sợ hãi, không dám nhìn thẳng Quân Thiên ánh mắt lạnh như băng, co cẳng liền chạy. Quân Thiên giống như là đi lại tại đêm tối sát thần, vọt mạnh đi lên, nâng lên đại thủ nắm lấy Hoàng Long Hổ cổ, đem hung hăng quẳng xuống đất. A đau! Hoàng Long Hổ diện mục vặn mèo, thống khổ tại chảy nước mắt. Quân Thiên lực lượng cường đại cỡ nào, khoảng cách gần chém giết, lực lượng kinh khủng cũng có thể sống sinh sinh đánh chết thôn Hà Cảnh. Ngươi có biết hay không Hoàng Anh? Quân Thiên dẫm lên Hoàng Long Hổ đầu, hắn lạnh lùng hỏi, đồng thời lấy xuống Hoàng Long Hổ trên tay chứa vật giới chỉ, để phòng ngừa trên người hắn có hộ thể bảo vật. Ngươi là Hoàng Anh cựu nhân. Hoàng Long Hổ bị hù cất đái chảy ngang, hắn cuối cùng tuổi nhỏ, càng không có trải qua chiến trường sát phạt, hoảng sợ kêu to, ta cùng Hoàng Anh thế bất lưỡng lập, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, ngươi có thể coi là sổ sách đi tìm nàng, phụ thân ta thế nhưng là Hoàng Thiên Hùng. Hoàng Thiên Hùng là ai? Nói rõ ràng. Quân Thiên càng là bình tĩnh cùng ung dung, Hoàng Long Hổ càng là cảm thấy sợ hãi, cho rằng Quân Thiên là cái nào đó quân phiệt hậu đại, đồng thời cùng hoàng gia không hợp nhau, tóm lại hắn đã trúng thiết bản lên. Hoàng Thiên Hùng là hoàng gia trưởng lão, Bắc Cực người chủ trì, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta không oán không cừu, ngươi đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi, đối ta có tiền, ta có rất rất nhiều tiền. Hoàng Long Hổ sắc mặt trắng bệnh, chưa bao giờ đụng phải dám can đảm ở bên trong thành đại khai sát giới loại người hung ác, giết vẫn là thành chủ chi tử, đây quả thực gan to bằng trời. Người nào ban đêm ẩu đả? Âm vang ở giữa, một chi đội tuần tra từ đằng xa chạy đến, chấp trưởng đao thương, vọt tới cửa hàng bánh bao. Chủ cửa hàng lão phụ mặt mũi tràn đầy sợ hãi, đứng lên vừa muốn nói cái gì, nhưng Mặc Hàm khôi phục dị vãng mỹ lệ bộ dáng, gương mặt thoáng ánh lên nu hòa ý cười, tự nhiên hào phóng nên đón. Mấy vị quân gia, vừa rồi có người đang nháo sự tình, bọn hắn xem lại các ngươi tới, cũng lòng bàn chân bôi dầu chạy. Mặc Hàm tiểu thư chết sát nhỏ, các ngươi không có việc gì liền tốt, nếu như có chuyện nhớ kỹ kịp thời thông chi chúng ta. Đội tuần tra đội trưởng liền vội vàng không người chào, Chập Long Thành ai cũng biết Mặc Hàm thân phận, cho dù hắn thành chủ phụ thân không nhận nàng, nhưng thể nội cuối cùng chạy thành chủ huyết mạch. Đội tuần tra đi xa, chủ cửa hàng lao phụ lại co quắp trên mặt đất, sợ hãi nói, xong, Mặc Thừa An chết rồi, Hoàng Long Hổ bị bắt đi, chúng ta xong. Nương ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta cái gì cũng không biết, hôm nay mưa to mưa như chút nước, bọn hắn căn bản không có tới qua. Nghe phía ngoài mưa to ầm thành, Mặc Hàm dần dần chấn định lại, nàng làm sao không sợ, nhưng nếu như đem sự tình nói rõ ràng, nàng nhóm cũng không sống nổi, khẳng định sẽ bị thành chủ cho xử tử. Huống hồ, Mặc Hàm đứng cửa tiệm, nhìn qua Quân Thiên rời đi khu vực, tự lẩm bẩm, bọn hắn đều đáng chết. Giữa thiên địa một mảnh màn mưa, tiếng sấm cuồn cuộn, Quân Thiên đứng ở hắc ám trong ngõ tắt, ngắm nhìn đầu cầu cửa hàng bánh bao, nghe tới Mặc Hàm, quay người cười một tiếng, không biết tương lai còn có thể hay không ăn vào nơi này bánh bao. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 22, Đại Lôi Thiên Kinh. Quân Thiên rời đi, tại Chập Long Thành vắng vẻ trong ngõ tắt tìm đòi, rất nhanh chui vào một gian tràn đầy cho bụi trong tiểu viện. Nơi này thời gian rất lâu không ai cư ngụ, trong phòng mốc khí rất nặng, Quân Thiên đem ngất đi Hoàng Long Hổ còn tại trong phòng, chính là ngồi xếp bằng xuống. Tiếp lấy hắn rất khiếp sợ, Hoàng Long Hổ quá giàu. Đơn hắn trong chữ vật giới chỉ hoàng kim chừng hơn 30 vạn lượng, đây đã là một bút kết sù tài sản, phổ thông nhân gia 10 đời cũng tiêu không hết, không hổ là Hoàng Thiên Hùng nhi tử. Nhưng rất nhanh, Quân Thiên sắc mặt nghiêm túc, vừa rồi có chút lỗ mãng. Nếu không phải Hoàng Long Hổ gan nhỏ sợ phiền phức, rối loạn tâm lòng, lấy hắn trong chữ vật giới chỉ đồ vật, sợ điều động hơn 100 người cũng bắt không được. Đáng đáng hơn 30 tấm thần hành phù a. Thậm chí Quân Thiên phát hiện, những thứ này chế tác đẹp đẽ thần hành phù, phẩm chất cấp cao, vượt qua cách hẳn là xa không chỉ trăm dặm điện. Đây là cái gì phù lục? Quân Thiên kinh dị, theo một đống ngân sắc phù lục bên trong, phát hiện một cái tử quang chạy xuôi phù lục, ước chừng lớn cỡ bàn tay, ẩn ẩn mang cho hắn hủy diệt khí thế, giống như là đang nổi lên lôi đỉnh phong bạo. Quân Thiên cũng toàn thân không thoải mái, hắn cảm thấy đây là công kích loại hình phù lục. Chần chờ một chút, Quân Thiên thoáng quán chú năng lượng, quả thật tờ phù lục này triệt để thay đổi, bao trùm tử quang hình thành tử sắc hồ quang điện, từng sợi, nhường tâm hắn sinh sợ hãi, giống như là đại họa lâm đầu. Thậm chí, cả trương phù lục như muốn thiêu đốt, muốn hóa thành một đạo thô to tử sắc thiểm điện, chiếu rọi lờ mờ phòng ốc sáng chói chói mắt, hủy diệt khí tượng mười phần. Lôi đình phù lục. Quân Thiên song quyền nắm chặt, không nghĩ tới Hoàng Long Hổ đưa tới một món lễ lớn, hắn cảm thấy cho dù là thần tàng cảnh tao ngộ, sợ sợ một đạo phù lục đập lên, đủ để đem vinh thành kiếp cho. Đương nhiên, Hoàng Long Hổ chữ vật giới chỉ bên trong còn có một đống lớn bình đan dược, Quân Thiên vốn cho rằng là tăng phúc thực lực bí dược, nhưng ai biết chín thành chín đều là xuân dược. Hắn mặt đen lên, chỉ có số ít khôi phục năng lượng đan dược, còn lại không dùng được. Quân Thiên đem đan dược hết thảy cất kỹ, ánh mắt hiện ra chờ mong, nhìn chằm chằm trước mặt một bản cổ xưa hắc sắc sách vở, vẫn là một cái màu hoàng kim trạch nhuyễn giáp. Phần mềm màu sắc cảm đạm, có chút bộ vị còn có binh khí vết tích, đây là thiếp thân mặc nhuyễn giáp, Quân Thiên nếm thử lấy ngân xà kiếm chặt chém, ma sát ra rất nhiều đống lửa, vẹn vẹn lưu lại một đạo không dễ dàng phát giác vết tích. Có thể chống cự thần tàng cảnh chiến giáp. Quân Thiên kinh hỉ, đem nhuyễn giáp mặc lên người, Hoàng Long Hổ coi là thật quá giàu có, Quân Thiên tiếc hận là không có sát phạt binh khí, đương nhiên ngân xà kiếm đầy đủ hắn sử dụng. Tương phản chiến giáp, phù lục, những thứ này bảo mệnh chi vật một khi bắt đầu dùng, thần tàng cảnh cũng bắt không được Hoàng Long Hổ, làm sao hắn là gan quá nhỏ, trách không được có hơn 30 tấm thần hành phù. Đại Lôi Thiên Kinh, Thiên Phẩm Kinh Văn. Quân Thiên tuần sát hắc sắc cổ thư, nghẹn ngào kêu lên, Thiên giai kinh văn. Thiên giai bí thuật cùng Thiên giai kinh văn so sánh, khẳng định là Thiên giai kinh văn càng thêm quý giá, bí thuật chỉ có thể tăng thực lực lên, nhưng là kinh văn là tộc đàn phát triển căn bản. Khởi nguyên đại, kinh văn là một cái tộc đàn trưởng thành mấu chốt nhất nội tình, tuyệt không có khả năng truyền ra ngoài chỉ tự phía ngữ, mà bản này Thiên giai kinh văn, tuyệt đối là hoàng gia chấn tộc kinh văn. Quân Thiên đạt được thần hành phù, nhuyễn giáp, giá trị cùng Thiên giai kinh văn hoàn toàn không thể so sánh. Bản này hắc sắc cổ thư mặc dù chỉ là Đại Lôi Thiên Kinh sách thứ nhất, nhưng tuyệt đối là trọng yếu nhất một quyển. Hắn lật ra kinh văn đọc, mỗi một trang cũng nở rộ lôi quang, giống như là ngàn vạn thiểm điện áp xúc tại giao diện bên trên. Lít nha lít nhít ngân sắc chữ nhỏ, kỹ càng trình bày Đại Lôi Thiên Kinh phương pháp tu hành. Đặc biệt, kinh văn bên trong có một môn đỉnh tiêm bí thuật, Thần Tiêu Lôi Đỉnh Trưởng, kỹ lưỡng hơn trình bày, nếu là đụng phải thời tiết giông tố, câu thông thiên địa, lấy bàn tay ngự sấm chớp, công phạt lực thẳng bức thiên giai bí thuật. Quân Thiên rung động, thu hoạch lần này quá bất hợp lý, bất quá muốn chân chính phát huy Thần Tiêu Lôi Đỉnh Trưởng thần uy, sợ sợ yếu nhất cũng muốn thần tàng cảnh lĩnh vực mới được. Đương nhiên, cái này trưởng pháp cùng chấn vực quyền khó mà cùng luận, chấn vực quyền là chân chính thiên giai bí thuật, Quân Thiên hơn hoài nghi, chấn vực quyền rất có thể cùng chấn nguyên động thiên có rất sâu liên lụy. Đáng tiếc ta thực lực bây giờ quá yếu, rất khó phát huy ra chấn vực quyền uy năng, mà cái này Thần Tiêu Lôi Đỉnh Trưởng, cần phối hợp Đại Lôi Thiên Kinh mới có thể phát huy uy năng. Quân Thiên đáy mắt lóe ra dị sắc, luôn cảm thấy đọc bên trong, cơ thể rực rỡ, khí huyết oanh minh, giống như lôi đỉnh quái động, vang lên ầm ầm. Khó nói ta có thể tu luyện. Hắn kinh nghi bất định, dựa theo Đại Lôi Thiên Kinh vận hành thể nội năng lượng, trái tim chấn động rất lớn, truyền ra như lôi đỉnh chấn minh thanh, toàn thân lỗ chân lông đi theo nóng bỏng sáng lên, như muốn phun ra thiểm điện đi ra. Vận hành hoàn tất, Quân Thiên không có bất kỳ cái gì khó chịu, ngược lại cảm thấy đang vận hành Đại Lôi Thiên Kinh quá trình bên trong, toàn thân năng lượng dị biến, lực công kích tăng phúc một bộ phận. Lôi đỉnh, cuồng bạo, bá đạo, nếu đem thể nội năng lượng hội tụ thành một đạo lôi quang, có thể thấy được lực sát thương. Khó nói khởi nguyên kinh bao hàm toàn diện, có thể gánh chịu bất luận cái gì kinh văn thần dị lực lượng, thâu tóm tự thân. Quân Thiên lẩm bẩm, hắn hiện tại dù sao mới mệnh luân cảnh, nếu như tu hành đến nuốt hà cảnh lĩnh vực, đến lúc đó lây hào quang diễn dịch lôi quang, tin tưởng lực công kích hơn càng không hợp thói thường. Đại Lôi Thiên Kinh. Nay thời gian, Hoàng Long Hổ đột nhiên tỉnh lại, phát ra thanh âm hoảng sợ, ngươi làm sao lại chúng ta Hoàng gia Đại Lôi Thiên Kinh, ngươi đến tột cùng là ai? Bắt ta muốn làm gì? Nói nói, Hoàng Long Hổ khóc lên, thả ta đem lão đại, ngươi ta không oán không cửu, cầu ngài thả ta đem, ngươi muốn cái gì phụ thân ta cũng có thể cho ngươi. Hoàng Long Hổ không cho rằng, Quân Thiên thời gian ngắn có thể tu thành Đại Lôi Thiên Kinh. Bởi vì môn này kinh thư hắn từ nhỏ nghiên cứu, hai năm này mới miễn cưỡng lý giải kinh văn áo nghĩa. U ám gian phòng bên trong, Quân Thiên cơ thể rực rỡ, hình như có lôi điện vờn quanh cơ thể, đem hắn khí chất sấn thác tuyệt thế đáng sợ, lạnh lùng nói, yên tâm, ta sẽ không hiện tại giết ngươi. Bịch. Hoàng Long Hổ sợ hãi run rẩy, hắn quỳ xuống đất dập đầu, chỉ cầu bảo mệnh. Ngươi viết một phong ấn, chỉ cần hoàng gia nguyện ý giao nạp tiền chuộc, ngươi liền có thể sống mệnh, bằng không ngươi bây giờ liền có thể tự sát. Quân Thiên lạnh lùng mở miệng. Ta cái này viết, ngài muốn bao nhiêu tiền ta cũng có thể cho ngươi. Hoàng Long Hổ trong lòng cũng dấy lên hy vọng, đối phương nếu là đi cầu tài, có thể hắn còn có sống sót hy vọng. Ngươi nói ngươi giá trị bao nhiêu tiền? Quân Thiên ánh mắt u lãnh, xếp bằng ở trong bóng tối, thân thể mông lung sắc bén lấp lóe, cho Hoàng Long Hổ rất mạnh tinh thần chấn nhiếp. Nếu không, 10 triệu lượng hoàng kim. Hoàng Long Hổ nói ra một con số, kinh hai Quân Thiên kèm chút không thể thở qua khí, hắn vốn muốn hỏi ngươi đáng đồng tiền sao? Bất quá trong nháy mắt nghĩ đến Đại Lôi Thiên Kinh, hắn thản nhiên nói, 9000 vạn lượng hoàng kim. Có thể, phụ thân ta thu được thư tín của ta, khẳng định đều sẽ đưa cho ngươi. Hoàng Long Hổ vội vàng nâng bút viết chữ, Hoàng Thiên Hùng dù sao cũng là Bắc Cực hoàng gia người cầm quyền, 9000 vạn lượng hoàng kim đối mặc ra khẳng định là thiên văn số lượng, nhưng Hoàng Thiên Hùng vẫn có thể lấy ra. Hắn hỏi giao dịch nơi, ký tên là ai? Quân Thiên trầm mặc một hồi, hắn vốn định dùng Hoàng Long Hổ tăng thêm Đại Lôi Thiên Kinh cùng hoàng gia làm giao dịch, đem Vân Tịch đổi đi ra, nhưng lại cảm thấy ý nghĩ ngây thơ. Chỉ là Hoàng Long Hổ tính là gì? Hoàng gia bắt trải bản thân toan tính chính là bảo tàng, huống hồ chính Đại Lôi Thiên Kinh đã đọc, hoàng gia không đem hắn đuổi tận giết tuyệt mới là lạ. Nơi Thiên Đoạn Sơn mạch, ký tên. Quân Thiên nhìn về phía Hoàng Long Hổ, Thiên Đoạn Sơn mạch là Bắc Cực sinh mệnh cấm khu, hắn từ nhỏ liền nghe nói qua, đến nỗi ký tên. Ngủ đông người. Hoàng Long Hổ trái tim bỗng nhiên run rẩy, hắn cực kỳ sợ hãi, kém chút khóc thành tiếng. Lão đại ngài thật có thể thả ta sao? Hắn không chịu nổi khóc lên, hoàn toàn bị ngủ đông người ba chữ này dọa sợ, trên mặt một tia huyết sắc cũng không có, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 23, vạn vật khôi phục. Hoàng Long Hổ từng nghe về đến trong nhà trưởng bối nhắc lên ngủ đông người, một cái cực độ khủng bố cùng cổ lão tổ chức thần bí, quân phiệt thế gia cũng nghe đến đã biến sắc, bị bọn hắn xưng là tổ chức sát thủ. Bất quá kia là mấy ngàn năm trước sự tình, Hoàng Long Hổ ngẫu nhiên nghe được trong nhà trưởng bối nhắc qua, nghe nói ngủ đông người tổ chức đã bị quân phiệt liên thủ tiêu diệt, biến mất tại Bắc Cực đại địa. Nhưng mà Hoàng Long Hổ không nghĩ tới, Quân Thiên đột nhiên liền nâng lên ngủ đông người, hẳn là tổ chức sát thủ cho tàn lại cháy, khó nói Quân Thiên là tổ chức này nhân tài mới nổi. Nhưng vô luận nói như thế nào, ngủ đông người trở về, chắc chắn là hành động Bắc Cực đại sự. Sáng sớm, Quân Thiên đón mịt mờ mưa phùn, đứng hoàng gia biệt thự cửa ra vào. Long Hổ thiếu gia để cho ta đưa tới, mời chuyển giao cho chủ sự trưởng lão, từ hắn mở ra. Quân Thiên một bộ trường bào màu đen, đánh lấy ô giấy dầu, đứng ở màn mưa bên trong, lời nói bình tĩnh, chợt lấy ra một cái bạch ngọc hộp đưa cho cửa ra vào hộ vệ, chính là quay người rời đi. Quân Thiên tiến về Long Thủ Phong, chậm rãi leo núi, Chập Long Thành khí tượng nên đón đại biến. Rõ ràng là giữa ban ngày, nhưng cả tòa Chập Long Thành đen như mực, phản phất cuồng phong nộ hải che mất cả tòa thành, kích động thao thiên sát ý, khủng bố tuyệt luân. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Chập Long Thành xôn xao một mảnh, thế lực khắp nơi khẩn trương khó có thể bình an, hoàng gia biệt thự triệt để biến thiên, có ẩn nút cường giả đang thức tỉnh, khí huyết cuồn cuộn, giống như là một mảnh đại dương màu đen, nương theo lấy thô to thiểm điện, che đậy nửa tòa thành. Hoàng gia ngủ say đại nhân vật thức tỉnh, phát ra một tiếng ngột ngạt gầm nhẹ. Chấn thiên động địa, đầy trời đám mây cũng nổ tung, đến không hết công trình kiến trúc lay động mãnh liệt. Thế nhân run rẩy, linh hồn khống chế không nổi phát run, số lớn cư dân sủi lơ trên mặt đất, hoàn toàn không được phép tự chủ. Đây hết thảy quá đột nhiên, người tu hành cũng tâm hoảng ý loạn, cảm thấy tận thế tiến đến. Là ai, chọc giận tới hoàng gia, chọc giận một vị đại nhân vật. Quân Thiên chắp hai tay sau lưng, đứng đỉnh núi nhìn xuống hoàng gia, một đôi mắt thanh tịnh mà có thần. Khí huyết cuồn cuộn, che khuất bầu trời, kèm thêm tử sắc thiểm điện bốc lên, đây là dạng gì cường giả? Đơn giản không dám tưởng tượng. Mặc Hàm yêu kiều thức tha, đứng đầu cầu cửa hàng bánh bao cửa ra vào, nhìn chằm chằm hoàng gia biệt thự phương hướng, ung tùng ngọc thủ che lấy cự chiến ngực, nàng có chút hoảng sợ. Hoàng Long Hổ bị Quân Thiên bắt sống mang đi, đã hoàng gia đại nhân vật phát cuồng, hẳn là Hoàng Long Hổ đã chết, khó nói Quân Thiên tung tích bị hoàng gia phát hiện. Quân Thiên thân hình thẳng tắp, nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng, động tĩnh của nơi này cũng cực kỳ đáng sợ, đi ngang qua người nghe được có người tại gào lên đau xót, nhưng càng nhiều hơn chính là thông thiên chi nộ lan tràn. Đương nhiên, Mặc Vũ Tuyền cùng hoàng gia phát cuồng đại nhân vật rất khó cùng luận. Mặc Vũ Tuyền tựa hồ điên mất rồi, muốn rách cả mí mắt, con của hắn đầu lâu bị người cắt mất, đưa đến hoàng gia, tính cả Hoàng Long Hổ bắt cóc thư. Mặc Vũ Tuyền càng thêm bất an là, Mặc Khánh Hoành rời đi Chập Long Thành rất nhiều ngày, đến nay tung tích không rõ. Mối thù giết con, không đội trời chung. Mặc Vũ Tuyền trầm hống, ánh mắt đáng sợ tới cực điểm, nhưng hắn rõ ràng đối phương dám can đảm bắt cóc Hoàng Long Hổ, địa vị khẳng định hết sức kinh người, Mặc Thừa An bất quá là đi theo không may mà thôi. Ngủ đông người, tổ chức này hẳn là thật vẫn tồn tại sao? Hắn cũng là cảm thấy rung động, cái này tổ chức thần bí mặc dù biến mất 4-5 ngàn năm, nhưng dư uy vẫn còn. Đã từng ngủ đông người tổ chức, dám can đảm hướng quân phiệt khai chiến, dám can đảm đi săn cường giả tuyệt đỉnh. Đương nhiên, hãn hữu có người hiểu đến, ngủ đông người tổ chức tồn tại mục đích đến cùng là cái gì, huống hồ đến nay cũng không ai phát hiện ngủ đông người xào huyệt tại chỗ nào. Quân Thiên thần thái bình tĩnh, trở lại mây mù sơn trang, nhìn qua dáng người quảng lương đạo bảo lão nhân, Quân Thiên cười đi tới, nói là muốn quan sát Tàn Bi. Lão nhân đục ngầu con mắt quét mắt nhìn hắn một cái, chậm chạp gật đầu. Tàn Bi trước, Quân Thiên ngồi xếp bằng. Thời gian đã rất có hạn, hắn không biết ở sau đó mấy ngày bên trong có thể hay không nhìn thấy mặt trời mới lên tràn diện. Ba ngày, đợi thêm ba ngày. Quân Thiên tĩnh hạ tâm, hư ảo thần hồn tiểu nhân xếp bằng ở trên đầu, nhìn chằm chằm Tàn Bi không rời mắt. Quân Thiên kinh dị là, lần này quan sát nhìn thấy đồ vật hoàn toàn khác biệt, bi văn có thể lại càng dễ đi tìm hiểu, đồng dạng hắn thấy được không giống hình ảnh. Tàn Bi bên trên có một bức tranh vách tường, lấy tổ tiên văn tự phát họa mà thành, thần hồn tiến hành lý giải thời khắc, hắn ánh mắt đông nhiên rơi vào một mảnh thế giới mới tinh. Tựa hồ đi qua dài dàng giặc mùa đông, đi vào vạn vật khôi phục thời đại. Một mảnh tráng lệ non sông, trời quang mây tạnh, linh khí như thủy triều dập dờn, hoa cỏ cây cối ngay tại đón ánh bình minh, tắm rửa lấy mưa xuân, khỏe mạnh trưởng thành. Vui vẻ phồn vinh mỹ lệ thế giới, vạn vật phun ra hào quang, chim thú bữa ăn hà thực khí, sinh cơ nồng đậm, phảng phất nhân gian tịnh thổ, thể hiện tất cả phồn hoa hưng thịnh. Quân Thiên nhíu mày, bản vẽ này đến tột cùng giảng thuật cái gì? Hắn bắt đầu nghiên cứu khởi nguyên kinh, dần dần minh bạch, hoa bích diễn dịch thôn hà cảnh tu hành lộ, tắm rửa ánh bình minh, khỏe mạnh trưởng thành, mà người có thể tương tự vạn linh, tìm tòi nhiều loại khởi nguyên đường. Chắc không được ta có thể tu luyện đại lôi thiên kinh. Nguyên lai khởi nguyên kinh thật có thể gián nô vạn vật chi đạo. Quân Thiên sợ hãi thán phục, hắn đem khởi nguyên kinh so sánh nhục thể, xem như là vạn vật khởi nguyên thổ nhưỡng, mà đại lôi thiên kinh chỉ là thổ nhưỡng trên một cái hạt giống, bỏ mặc hắn như thế nào mọc dễ nảy mầm, căn bản không ảnh hưởng được Quân Thiên tu hành lộ. Quân Thiên lý giải, khởi nguyên kinh là vạn vật khởi nguyên chi đạo, cái gì đều muốn kinh lịch, cái gì đều muốn nếm thử, nhưng cuối cùng có thể đi đến cái gì lĩnh vực. Cái này muốn nhìn cái người. Nhục thân là gánh chịu vạn vật thổ nhưỡng, quân tiên hiện tại nhục thân cơ sở đã phá vỡ 12 vạn cân lĩnh vực, toàn lực bộc phát tại 14 vạn cân, một khi lấy như vậy thể chất tu luyện tới thôn hà cảnh, nhất định có thể sinh ra bảng bản sinh mệnh tinh hoa. Ầm ầm. Hoa bích tựa hồ chân chính tồn tại bên trong thiên địa, một nhóm trích tiên nhân vật bên trong tu hành, tại giao thủ, kịch liệt va chạm. Bọn hắn cũng phi thường đáng sợ, đặt ở Bắc Cực tuyệt đối là bá chủ cấp tồn tại, cũng đều phi thường trẻ tuổi, phong hoa tuyệt đại. Quân Thiên chấn kinh phát hiện, bọn hắn tu hành đều là khởi nguyên kinh. Khó nói bọn hắn là tổ tiên thời đại người, là tiên tổ. Quân Thiên phát ra không xác định thanh âm, xem như si như say, những người này thể hiện tu hành lộ quá phi phàm, có người tại ngao du biển cả, có người đang tắm lôi điện, có người tại trong gió lốc nhảy múa, có nhân hỏa trong núi tính toán, có người tại băng hà bên trong ngủ nằm, có người tại thu thập hoa cỏ vạn linh tinh hoa, có người tại nghiên tập hồng hoang manh thú chiêu số. Thiên hình vạn trạng phương pháp tu hành, cái gì cần có đều có, tóm lại tại bắt trước tại thiên địa, dung nạp bản thân, quyền trấn non sông. Quân Thiên thu hoạch rất lớn, hắn hiểu được rất nhiều tu hành biện pháp, cho rằng nhục thân mới là trọng yếu nhất, chỉ có không ngừng đào sâu, khả năng giao phó tự thân thông thiên trí năng, khả năng thi triển ra cường đại bí pháp kinh văn. Âm vang ở giữa, Quân Thiên trở về hiện thực. Hắn chấn kinh phát hiện, một lượt mặt trời đỏ ở phương xa bốc lên, hào quang vạn trượng, phóng xạ mênh mông cương vực, sinh chi khí tràn đầy tới cực điểm. Ầm ầm. Quân Thiên toàn thân sáng lạ, yên lặng mấy ngày tu hành lộ, bây giờ đang tắm ánh bình minh bên trong, hướng đi khôi phục phân đoạn. Vạn vật khôi phục, sinh mệnh khởi nguyên. Quân Thiên mở to hai mắt, thần hồn điên cuồng tiếp dẫn ánh bình minh vật chất, dẫn đạo đến cơ thể bên trong, quả thật thể nội năng lượng tại tiến hóa, ra đời mỏng manh hào quang. Quân Thiên cảm giác được, tiến hóa tốc độ chậm chạp, nhưng hắn thể nội cất giữ long hư quả dược lực phóng thích, phá quan tốc độ tăng phúc gấp mấy chục lần. Oanh. Hắn xé mở gông xiềng, tốc độ cao nhất tiến hóa trên đường, thể chất các hạng chỉ tiêu nên đón tăng vọt, cuối cùng cơ thể dâng lên nhất trọng hào quang, hừng hực phảng phất một mảnh sóng lớn. Quân Thiên tắt lưỡi, lực bộc phát thật là không hợp thói thường. Hắn mãnh lực hô hấp, miệng mũi hấp thu ánh bình minh vật chất, mượn nhờ long hư quả còn sót lại tinh hoa, kích phát ra đệ nhị trọng hào quang. Cái này biểu thị hắn hiện tại là thôn hà cảnh lưỡng trọng tiên. Quân Thiên thể nội khí huyết tràn đầy, có thể xưng giao tượng, thể nội tràn đầy vô tận lực lượng, toàn lực bộc phát một mấy mắt, phía sau hào quang giống như hồng lưu sông lớn, động một tí cũng có thể chấn sát Mạc Khánh Hoành hàng người. Quân Thiên thu hoạch quá lớn, không chỉ tu luyện đến thôn hà cảnh lưỡng trọng tiên, nhục thân mệnh luân lại một lần nữa mở ra, hẳn là có thể giao phó hắn gấp 5 lần sức chiến đấu. Chỉ bất quá, Quân Thiên cảm thấy, muốn cùng thần tàng cảnh quyết đấu không gì sánh được khó khăn, đơn giản không có bất kỳ cái gì hy vọng. Thần tàng cảnh, đào móc nhục thân bảo tàng, sinh ra thần lực nguyên tuyển, lĩnh vực này phi thường không hợp thói thường, dù sao thể nội đản sinh là thần lực, tính cả mệnh luân cất giữ tinh khí cũng hoàn thành hoàn toàn thay đổi. Cái gì? Đã 3 ngày. Quân Thiên trong lòng trầm xuống, không để ý tới tiếp tục giải thích bi văn, hắn vội vàng hướng lão nhân chia tay, xuống núi rời đi. Lão nhân mặc đạo bào cũ kỹ, đưa lưng về phía đứng ở trước ngôi mộ lẻ loi tàn bi, yếu ớt thở dài. Hắn nhớ tới Giang Ngưng Tuyết, nàng theo còn nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc sinh mệnh khởi nguyên đường, ăn thật nhiều đau khổ, cũng có rất lớn thành tựu, vốn cho rằng có thể đi được rất xa. Nhưng người nào biết, mệnh luân thức tỉnh, Giang Ngưng Tuyết đứng hàng thiên tiêu, nàng dứt khoát kiên quyết lựa chọn hiện thế đường, cảm thấy đây mới là mạnh nhất khởi nguyên đường, đến nỗi tổ tiên đường quá nguyên thủy, đã không thích hợp nữa. Chập Long Thành đã biến thiên, hoàng gia triệu tập số lớn cao thủ, chạy tới Thiên Đoạn Sơn Mạch, đồng dạng phủ thành chủ cũng đi số lớn nhân mã. Hoàng gia biệt thự người đi nhà trống, chỉ có ít nói tàn tật lưu lại dưỡng thương. Quân Thiên mục đích đã đạt tới. Hắn lo lắng Tuyết Nguyên Trấn có đại nhân vật tòa chấn, lo lắng hơn ở xa Chập Long Thành cường giả. Một khi Thần Du Thái Hư, hắn còn có thể phát ra sóng gió gì? Còn kịp, kém chút bỏ qua. Quân Thiên chạy tới phủ thành chủ cửa ra vào, cho dù Mặc gia có một nhóm cao tầng viễn trinh, nhưng khởi nguyên đài vẫn là đúng hạn mở ra. Tòa này linh phẩm khởi nguyên đài, cất giữ năng lượng có thể xương lượng lớn. Đặc biệt mỗi khi mặt trời đỏ mới lên, khởi nguyên đài bữa ăn hà thực khí, bên trong chứa hào quang chỉ sợ là thiên văn số lượng. Ngươi tới chậm, khởi nguyên đài danh ngạch đã đầy. Khởi nguyên đài phụ cận có một đám hộ vệ đang đi tuần. Trong đó một vị mặc trường bào màu bạc thanh niên ngăn cản Dịch Dung Quân Thiên, nói ra tháng sau sớm một chút đến, không có vị trí. Quân Thiên bình tĩnh đi tới, không lưu vết tích kín đáo, đưa cho hắn một trương hoàng kim phiếu. Hộ vệ trong lòng run lên, 100 lạng vàng bù đắp được hắn 3 năm đồng lộc. Hắn nhìn chung quanh, giữ im lặng cho Quân Thiên an bài cái vị trí. Quân Thiên xếp bằng ở trên bệ đá, chung quanh đa số đều là tới trước khởi nguyên đứa bé, cũng có giao nạp giá tiền rất lớn tới tu luyện con em thế gia, giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 24 Viên ngói chi biến. Hùng hậu cao lớn thạch đài, hơn nghìn người ngồi xếp bằng, hơi có vẻ chen chúc. Hình tròn trụ lớn đứng sừng sững ở trên mặt bàn, cao vút trong mây tầng bên trong, thời khắc phun ra nồng đậm hào quang, bốc hơi mênh mông linh khí, phủ lên nửa tòa thành đều tỏa ra ánh sáng lung linh. Tới trước quan sát bách tính nhiều vô số kể, Chập Long Thành cư dân ngàn vạn, hàng năm tòa này khởi nguyên đài cũng có thể đi ra một nhóm linh phẩm mệnh luân thiên tài, có tiến về học viện tu hành tư cách. Đến nỗi thiên phẩm mệnh luân, Chập Long Thành lịch sử phát triển bên trên, chỉ có Giang Ngưng Tuyết một người. Năm đó sự xuất hiện của nàng có thể xưng một loại nào đó kỳ tích, giống như một quả sao trổi hoành không, rung động Bắc Cực đại địa, đứng hàng thập đại thiên tiêu, thay tên truyền đông vực, hiện tại đã xếp vào Đông Thần Châu Long Tượng bảng. Đông Thần Châu Long Tượng bảng 100 vị, đều là uy chấn thiên hạ tuyệt đại thiên tiêu, thâu tóm trên đời thiên tiêu, ngoại trừ cực ít đặc thù linh phẩm mệnh luân, lên bảng đều là thiên phẩm khởi nguyên giả. Ông ngong, khởi nguyên đài sáng lên, bốc hơi quần quần sắc thái lộng lẫy tinh hoa vật chất, nối liền trời mây, tiếp theo phóng xạ xuống tới, chiếu xuống khởi nguyên đài bên trên. Tất cả mọi người nắm chặt thời gian hấp thu năng lượng, bởi vì khởi nguyên đài vẹn vẹn mở ra nửa canh giờ liền sẽ quan bế. Cùng lúc đó, mảnh này quảng trường yên tĩnh ý mắng. Chập Long Thành khắp nơi hảo môn thế gia, cũng có người cầm quyền tại nhìn chăm chú khởi nguyên đài, hy vọng có thể đào ra thiên phú xuất chúng người kế tục, thu làm cánh chim. Đồng thời, Mạc Vũ Tuyền tới, thần sắc lạnh lẽo, trong lòng một mực nhỏ máu. Mạc Khánh Hoành vẫn như cũ tung tích không rõ, càng hỏng bét chính là, Mạc gia một vị kiệt xuất hậu đại, thiên phú có thể xếp vào 10 vị trí đầu Mạc Hoàng, vậy mà cũng đi theo mất tích. Nếu là lại tăng thêm Mạc Thừa An, cái này ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Mạc gia liên tiếp tổn thất 3 vị nhân tài mới nổi, đây là suy bại dấu hiệu. Mỗi khi nghĩ tới đây, Mạc Vũ Tuyền cũng hận không thể gào thét đi ra, càng khẩn yếu hơn chính là, có thể để cho Mạc gia trọng trấn Hùng Phong Quân Thiên, vẫn như cũ tung tích không rõ, vẫn là không có tìm tới. Đám này phế vật. Mạc Vũ Tuyền sắc mặt khó coi, chỉ là một cái quân thiên, một cái theo Tuyết Nguyên trấn đi ra tạp ngư, xuất thân thấp hèn dân đen, coi như được nhiều tạo hóa, cuối cùng là tiểu nhân vật à, tại sao liền không tìm được? Tâm tình của hắn không gì sánh được khó chịu, cũng càng lo lắng Hoàng Long Hổ bị bắt cóc chuyện này liên lụy đến gia tộc. Hoàng Thiên Hùng cũng không phải dễ chơi, hắn có thể trở thành Bắc Cực Hoàng gia người chủ sự, có thể thấy được năng lượng sau lưng kinh khủng bực nào. Hốt đi. Quân Thiên xếp bằng ở trên mặt bàn, phụ thành chủ tổn thất cùng hắn có quan hệ gì? Lại hắn xem chừng Mạc Vũ Tuyền điều động ám vệ còn tại Sơn Lâm tiếp tục đuổi bắt bản thân. Quân Thiên thần hồn theo viên ngói tán phát đặc thù năng lượng, rình mò đến khởi nguyên đài tình huống nội bộ. Một không gian riêng biệt, cất giữ năng lượng có thể xưng đại hà, Quân Thiên đỏ mắt không gì sánh được, nếu là cả ngày tại khởi nguyên dưới đài tu hành, nghĩ không trở nên mạnh mẽ cũng khó khăn. Viên ngói hút vào tốc độ phi thường không hợp thói thường, cái này sát thái lộng lấy năng lượng trường hạ, tại một tầng tiếp lấy một tầng cấp tốc tiêu hao. Quân Thiên kinh dị là, viên ngói trên hoa văn trở nên càng thêm rườm rà. Hắn đây là tại khôi phục, hình thái cuối cùng là cái dạng gì? Sẽ hiện ra khởi nguyên kinh bản hoàn chỉnh sao? Lớn chừng bàn tay cựu sắc viên ngói, chạy xuôi một tầng thần bí thanh huy, bao trùm hoa văn trở nên đắng chát khó hiểu, càng thêm sáng chói chói mắt, phản phất khảm nạm tại vũ trụ tinh thể, nhường hắn cảm thấy kiềm chế. Quân Thiên cảm nhận được một loại khác khí tức, lại mỗi một cái gánh chịu lấy đạo vận, quan sát bắt đầu choáng váng, khó mà đọc. Nói, Quân Thiên kinh nghi bất định, văn tự trở nên phức tạp, gánh chịu thiên địa lý lẽ, trình bày vô thượng ảo diệu, chỉ có cường giả tuyệt đỉnh mới là lĩnh hội. Quân Thiên cảm thấy, viên ngói trên văn tự hẳn là tổ tiên cường giả khắc họa, cho nên coi như đơn giản nhất văn tự, thường nhân cũng không thể nào hiểu được thấu triệt. Tóm lại, viên ngói triệt để thay đổi, hút vào tốc độ đáng sợ hơn, khởi nguyên giữa đài bộ năng lượng suýt nữa thấy đáy. Quân Thiên vội vàng áp chế viên ngói, nhưng là đã không còn kịp rồi, cả tòa khởi nguyên đài năng lượng hao hết, chỉnh thể sắt thái ảm đạm, đồng thời hắn tại run rẩy, đánh thức ngay tại tu hành đám người. Chuyện gì xảy ra? Mạc Vũ Tuyền bị dọa, phát ra rung động gầm nhẹ, trong mắt nổ bắn ra thần quang, tay áo hất lên lật tung trên mặt bàn tất cả người tu hành. Mạc gia số lớn nguyên lão bị kinh động, tính cả Chập Long Thành khắp nơi cũng cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi, khởi nguyên đài ảm đạm không gì sánh được, trên mặt bàn đã toát ra vết rách. Khô héo. Có người lấy thần hồn dò xét, phát hiện mặt bàn vật liệu đã biến thành sắt vụn, không có chút giá trị có thể nói. Bọn hắn trợn mắt hốt mồm, linh phẩm khởi nguyên đài toàn thân đều là bảo vật liệu, có thể chế tạo thông linh binh khí, giá trị vô cùng chân quý, làm sao có thể vô duyên vô cớ khô héo? A phốc. Mạc Vũ Tuyền tức giận đến tim phổi loạn chiến, mấy ngày nay liên tiếp phát sinh sự tình đã phi thường không xong. Hiện bây giờ phủ thành chủ lớn nhất tài phú, Mạc gia quật khởi căn bản, vậy mà khô héo. Đã mất đi khởi nguyên đài, liền đã mất đi trở thành cường tộc hy vọng. Đến nỗi một lần nữa chế tạo khởi nguyên đài, tốn hao đại giới tạm thời không nói, nhưng là cần tích lũy tháng ngày, cần thời gian dài rằng giặc khả năng hóa thành linh phẩm khởi nguyên đài. Mạc Vũ Tuyền chịu không được, hắn tại ho ra đầy máu, khuôn mặt trong nháy mắt già nua mười mấy tuổi, thân thể thất tha thất thể, ngửa mặt lên trời cuồng hống. Nửa tòa thành đều đang chấn động, Mạc Vũ Tuyền nổi điên, con mắt cũng trừng rách ra, vẩy xuống máu tươi, hận muốn điên. Quân Thiên đã chạy rất xa. Tốc độ của hắn thật nhanh, cấp hống hống, leo tường đầu chạy trốn. Xâm nhập mênh mông cánh đồng tuyết bên trong, Quân Thiên bắt chân lên cổ phi nước đại. Mênh mông vạn dặm, Quân Thiên tới thời điểm hao tốn một tháng, hiện tại hắn nhanh như điện chớp, xa không phải lúc ấy có thể so sánh, trong chớp mắt liền biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Chật vật đường xá, Quân Thiên ban đêm ngủ ở tuyết ổ bên trong, ban ngày bởi theo hàn lưu chạy, không để ý gian nan hiểm ác, chỉ vì trở nên mạnh hơn, phần thắng khả năng lớn hơn. Mỗi cái sáng sớm, hắn cũng đứng đỉnh núi cao, đón thoáng hiện hiện một lượt mặt trời mới mọc, miệng lớn hút vào ánh bình minh. Giống như là tại mùa đông cùng mùa hạ ở giữa không ngừng mà bồi hồi. Quân Thiên tiến bộ cực nhanh, lại thêm có được đại lượng hoàng kim, dọc đường bên trong tại thành trấn tiếp tế, mua cường thịnh khí huyết bí dược, tại lân cận Tuyết Nguyên trấn thời khác, tu hành đến thôn hạ cảnh tam trọng tiên. Tuyết lớn rồi rít thế giới, không khí rất lạnh, nhưng túc sát tức lại lãnh khốc đến cùng. Trong đại hạp cốc, nhân khẩu 10 vạn Tuyết Nguyên trấn bên trong, kêu rên một mảnh. Trời u ám sáng lên, tiểu trấn dưới tường thành, số lớn đao phủ ngay tại mài đao xoèn xoèn. Trên tường thành, mấy trăm người hội tụ ở chỗ này, đa số đều là hoàng huynh bộ hạ chiến sủng. Một chút theo nàng mấy năm chiến sủng cũng thực lực xuất chúng. Hoàng Anh tiểu thư, thật muốn chặt sao? Trưởng trấn khắp cả người phát lệnh, nữ nhân này coi là thật quá ác tuyệt, hôm nay càng phải chém đứt hơn ngàn cái đầu, bên trong có người già trẻ em, còn có thật nhiều đứa bé, thậm chí vừa ra đời không có mấy tháng đứa bé đều không thể may mắn thoát khỏi. Hoàng Oanh ngồi tại trên đài cao, da thịt trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ, mặc da trồn áo khoác, diễm lệ gương mặt rất có mị hoặc khí chất. Nàng dáng người cao gầy, thân dưới mặc da đen váy ngắn, lộ da trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp, mặc khảm đầy bảo thạch dày, phát ra lãnh đạm thanh âm. Ngươi có ý kiến?
Không dám, không dám.
Trên trấn vội vàng khoát tay, không lại tiếp tục nói cái gì. Hoàng Oanh sắc mặt hơi có vẻ âm lãnh, cái này một nhóm người nếu như giết sạch, nếu là bức không ra theo bảo tàng khu bỏ ra tới vị kia, tương lai liền triệt để không có hy vọng. Nàng cũng thừa nhận, lấy loại này biện pháp đem người bức đi ra hoàn toàn là hy vọng xa vời, nhưng là nàng không có lựa chọn tốt hơn. Cũng có người đang khóc, một nhóm tiếp lấy một nhóm chờ đợi chém đầu người già trẻ em, tại tường cao trên nghẹn ngào khóc giống. Ai cũng không muốn chết, ai cũng không muốn chết đi như vậy. Bọn hắn không rõ phí công, Hoàng Oanh tại sao muốn giết bọn hắn, nhưng là khởi nguyên giả cao cao tại thượng, bọn hắn không cách nào đi phản kháng, chỉ có thể yên lặng gánh chịu. Một vị tiểu nữ hài không hề khóc lóc, từ đầu đến cuối ngẩng lên tràn đầy bệnh trạng khuôn mặt nhỏ nhắn, đệm lên gót chân, thanh tú động lòng người nhìn qua phương xa, nhìn qua đại hạp cốc lối vào. Nàng khi thì run rẩy, bởi vì váy áo đơn bạc, tràn đầy miếng vá, có chút hở. Vân Tịch tay nhỏ đồng tím xanh, kỳ thật nàng đã đang tu hành, nhưng lo lắng bị phát hiện liên lụy đến ca ca, thật lâu trước cũng không dám tu luyện. "Tiểu ca, ngươi có thể tuyệt đối đừng đến nha." Vân Tịch nắm chặt tay nhỏ, cắn môi, con mắt cùng Quân Thiên cực kỳ tương tự, cực kỳ kiên định, nàng đã nhận được ca ca thứ tín, ca ca còn sống. Gió tuyết gào thét, khí hậu càng phát ra ác liệt. Trên trấn kêu khóc một mảnh, bọn hắn ai cũng trông cậy vào không được, bởi vì trưởng trấn đều là Hoàng Oanh người, chỉ có thể chờ đợi thượng thương mở mắt, mau cứu những thứ này nhỏ bé sinh mệnh. "Mặt trời, Lao Thiên gia, ngài mở mắt sao?" "Ô, chúng ta không muốn chết." Rất nhiều người khóc thành tiếng, tại cái kia tối tăm mở mịt thiên địa cuối cùng, một lượt mặt trời đỏ tại theo đường chân trời cuối cùng chậm chậm dâng lên, chói mắt hào quang đi theo nở rộ, phi thường chói mắt. Vân Tịch vui vẻ cười, gương mặt bên trên hiện hiện lún đồng tiền, tắm rửa lấy ánh nắng ấm áp, giống như là băng tuyết tiểu tinh linh, hơn cảm nhận được sinh mệnh khôi phục tốt thời tiết, toàn thân ấm áp, cực kỳ thoải mái dễ chịu. "Tiểu ca." Vân Tịch thấy được một thân ảnh, đưa lưng về phía ánh bình minh, thân hình cực kỳ cao lớn, hắn trần trụi tràn đầy vết sẹo thân trên, lưng có mang cùng, đi tại trên mặt tuyết, mang theo ngân sắc kiếm thai, tại gió tuyết thế giới bên trong, vô cùng lạnh lẽo. Chương 25, quét ngang. Trời đông giá rét, lại có một cái cởi trần thiếu niên, đi qua hàn phong gào thét đại hạp cốc, tại trên mặt tuyết lưu lại cái này đến cái khác dấu chân. Ánh bình minh chiếu chiếu lên trên người, đem bóng lưng của hắn kéo rất lớn, nhưng lại hiện ra cô tịch. Quân Thiên gánh vác mang cùng, cầm kiếm mà đi, đầy người đều là tuyết động, sinh mạng thể tiến nhập trạng thái ngủ đông. Mên ngông vạn dặm cánh đồng tuyết, mấy ngày chạy vội tại giữa thiên địa, rèn luyện tiến lên, no bụng kinh khốn khổ gặp chắc trở, rốt cục thuận lợi đến thở nhỏ sinh hoạt quê hương, viên kia yên lặng tâm cũng tại nhẹ nhàng run rẩy. Quân Thiên chậm rãi ngẩng đầu, tóc đen đầy đầu đón gió phất phới, ngóng nhìn phía trước tuyết trắng mênh mang tiểu trấn, nhìn qua trên tường thành binh đạo bên trong, nhìn chằm chằm số lớn bị đẩy hướng đoạn đầu đài bách tính, nắm đấm phút chốc nắm chặt. "Ta tới." Quân Thiên ánh mắt thanh lãnh, đầu ngón tay gảy tại trên thân kiếm, vang lên con cong, quanh quẩn tại trống trải trên mặt tuyết, có sát khí đang hiện ra. "Kia là người nào?" Hoàng Oanh chậm rãi đứng lên, nhìn xuống đi tới thiếu niên, trong mắt tử hà bắn ra bốn phía, ẩn chứa chờ mong, là người sống sót tới rồi sao? Trên thực tế, Hoàng Oanh có chút chấn động, biết rõ phải chết đường, lại vẫn cứ vượt khó tiến lên. Nàng quét mắt tuyết nguyên chấn bách tính, nhìn tới. Nơi này có hắn có thể lấy mệnh tương bác thân nhân. "Hoàng Oanh tiểu thư," người này nhìn có chút quen mắt. Trưởng trấn Ngô Khánh Thành dò xét đi tới thiếu niên, tựa hồ là tuyết nguyên chấn cư dân, nhưng lại nghĩ không ra đến tột cùng là ai. Vân Tịch thân thể tại nhẹ nhàng phát run, cố nén tiếng khóc, nàng xem ra yếu đuối, vẫn chưa tới 10 tuổi, nhưng đôi mắt to sáng ngời, cùng Quân Thiên như vậy kiên cường. "Là tiểu ca tới, cho dù Quân Thiên dịch dung, có thể Vân Tịch liếc mắt liền có thể nhận ra Quân Thiên thân ảnh." Nàng hốc mắt con phiếm hồng, rất muốn lên tiếng thúc thiết, cảm xúc kích động dị thường, nhưng nội tâm tràn đầy lo lắng. Nhìn quen mắt, xem ra chính là hắn, không nghĩ tới hắn thật dám đến. Hoàng Oanh bị Quân Thiên quyết đoán cho chọc giận, lạnh lẽo nói, "Thật to gan, cứ như vậy độc thân tới trước, xem ra ta trước kia thật là coi thường hắn." Bất quá Hoàng Oanh mang trên mặt cười, duy nhất người sống sót, hơn tại bảo tàng khu sống mấy ngày, đây quả thực là cái kỳ tích, có thể nào không cho hoàng gia nhớ thương.